sao lại thế? Sở Lục Nhân dự định giải thích, nhưng không có mở miệng đây, Cố Lan Thanh liền trong mắt chứa nước mắt lui về phía sau mấy bước, sau đó dùng một bộ chịu đục nữ hiệp ủy thân theo trộm, cuối cùng lựa chọn nhận mệnh, nghĩ đến về sau giúp chồng dạy con thời điểm lại phát hiện tặc tử xuất quý tuyệt vọng biểu lộ nhìn về phía Sở Lục Nhân. Khó trách trước đó một mực đối ta hờ hững, ta nhìn là ngươi. Cố Lan Thanh bôi nước mắt vọt ra khỏi phòng. Sở Lục Nhân vô ý thức giơ lên tay phải, muốn giữ lại, kết quả đối diện lại đụng phải Trương Hiện Tuyển chạm ta kiếm, chuyện cho tới bây giờ không có gì đáng nói. Làm chứng tiểu đạo trong sạch. Sở Minh, rút kiếm đi. Còn có, đem ta Hợp Hoan Thánh Tông thẻ khách quý còn cho ta. Chắc không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, Sở Lục Nhân vô bên người thần võ tướng có lệnh, toàn thân khí huyết bộc phát, cầm thương liền xung tới. Ầm ầm. Song phương đại chiến phía dưới, Đạm Đài vọng thư, Diệp Sinh Ca, Tần Uyển Nhiên ba người cũng lần lượt bay ra khỏi gian phòng. Có thể hay không quá phận rồi? Đạm Đài vọng thư thần sắc có chút lo lắng. Không biết ta, cái này không rất thú vị mà. Trước đây hoàn thần sắc do dự Diệp Sinh Ca, bây giờ lại là cười tươi yên nhiên. Ngược lại là sau lưng nàng Tần Uyển Nhiên, lâm vào đã lâu bản thân hoài nghi bên trong. Chẳng lẽ ta thật đoán sai? Sư Minh không có giấu người, hết thảy đều là hiểu lầm. Sinh Ca muội muội, ngươi thật giống như vẫn luôn không phải rất lo lắng. Tần Uyển Nhiên lại nhìn về phía Diệp Sinh Ca. Đương nhiên, có gì có thể lo lắng? Chỉ có như ngươi loại này trong đầu một vạn cái tâm nhãn, cả ngày nghĩ quá nhiều ra hỏa mới có thể sinh ra loại này hiểu lầm tới. Diệp Sinh Ca sảng khoái gật đầu. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng nhận biết Trương Hiện Tuyển a. Dù sao kiếp trước tự mình thế nhưng là tại Hợp Hoan Tông mở cao cấp giải trí hội sở cửa ra vào tự tay chém cái này thích xem việc vui ra hỏa, rất rõ ràng hắn nữa thích nữ nhân. Về phần Sư Minh, kiếp trước tự mình cùng hắn cùng ngồi đàm đạo nhiều lần như vậy, còn có thể không rõ ràng. Cho nên Diệp Sinh Ca tuyệt không hoảng. Thậm chí tại phát hiện Tần Uyển Nhiên vị này kiếp trước từ đầu đến cuối thanh lãnh cao ngạo túc địch thế mà hiếm thấy so với mình cũng không hợp thói thường, nàng hoàn sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Bất quá nha, Sư Minh xác thực giả dạng làm bị thương nặng. Hoặc là nói, hắn bị thương mặc dù là trọng thương, nhưng cũng không có nặng như vậy, thuộc về nhìn qua nặng, trên thực tế rất nhanh liền có thể khôi phục kia một loại. Ai kêu Sư Minh cả ta? Vừa vặn nhường Sư Minh ghi nhớ thật lâu nha. A ha ha. Nói đến đây, Diệp Sinh Ca không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước cùng Sư Minh vui vẻ chơi đùa thời gian. Trong mắt máu như ẩn như hiện, khoe miệng mỉm cười, trong mắt nhưng không có nửa điểm ý cười. Người khác vẫn cảm thấy ta dưa, nhưng kỳ thật tuyệt đại đa số tình huống dưới, ta cũng cơ trí một nhóm. Lại không nói bên này đắc ý Diệp Sinh Ca, còn cố ý sự tình trọng trọng Tần Uyển Nhiên. Một bên khác, Sở Lục Nhân thì là một bên đỉnh thương đấu kiếm, cùng Trương Hiện Tuyển đại chiến, một bên đột nhiên suy nghĩ viển vông, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, không đúng, ta chẳng lẽ không phải cũng đã thông qua một loạt thao tác, thuận lợi trốn ra nữ chính nhóm Tu La Chàng mới đúng không? Thế nhưng là ta bây giờ đang làm gì? Cái này xem như Tu La Chàng a. Đêm đó, Sở Lục Nhân cùng Trương Hiện Tuyển chiến đến thoát lực, sức cùng lực kiệt, máu chảy thành sông. Siêu giải trí, bờ UFF không quá ỉ bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 90, Nhật Nguyệt Lâm Không, Nữ Đế Lâm Triều. Ngay tại Sở Lục Nhân bên này một mảnh loạn tượng đồng thời. Ở xa Giang Nam Hoàng Thiên phái bên trong, một phong dùng bổ câu đưa tin cũng đã rơi vào thủ trùng sơn phía sau núi Trúc Lâm Cư, rơi vào một cái bóng ánh sáng long lanh trên ngón tay. Sáng sớm dương xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào kia nằm ngang ở trên giường ngọc thể bên trên. Giờ này khắc này, Trúc Lâm Cư chủ nhân tựa hồ vừa mới rời giường, cả người đều mang một cỗ lười biếng hương vị, rộng lớn áo ngủ nửa khép lại nửa mở, lộ ra một mảng lớn trắng non đùi thon dài, như thác nước mái tóc đen dài tản mát chu vi, xốc xếch chỗ cổ áo có thể nhìn thấy tinh tế xương quai xanh. Còn có một đoàn tròn trịa. Tạ ơn. Đi thôi. Tiểu Mị thanh âm nhẹ giọng hướng bổ câu đưa tin nói lời cảm tạ, sau đó liền lấy xuống bổ câu đưa tin trên người thư tín. Thả đi chim bổ câu, người tới lúc này mới từ trên giường đứng lên. Ừm. Cái gặp nữ tử hai tay kéo duỗi, trong chốc lát, mềm mẹo vòng eo liền cong ra một đạo kinh người đường vòng cung. Tựa như là một tấm bị chậm rãi kéo ra dương cung. Ngọn núi cao vút, tại thời khắc này phảng phất sẽ hô hấp, tràn ngập tiết tấu rung động, phảng phất đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục, mới vừa từ tuyết thiên lý đi ra kia đoạn lúc, còn có thể trên núi nhìn thấy mảng lớn trắng như tuyết. Để cho người ta kìm lòng không được rơi vào mảnh này mỹ lệ mỹ cảnh bên trong. Làm rất không tệ lắm. Trúc Lưu Hình sau khi duỗi cho dáng người, cứ như vậy một đường đi tới gian phòng trước bàn sách, sau đó đem mới vừa lấy được thư tín bày ra đặt ở trên bàn sách. Phía trên là không sắc ma giáo thuộc hạ bị báo. Cứ việc sớm tại Sở Lục Nhân xuống núi trước đó, Trúc Lưu Hình liền ẩn ẩn cảm thấy người trẻ tuổi này sẽ cho tự mình một cái to lớn kinh hỉ, nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới. Lại có như thế lớn. Ban đầu, nàng thu được Sở Lục Nhân lấy chân thân cùng tiểu thiên sư Trương Hiện Tuyển chiến đấu, không thắng không bại thời điểm, tức giận đến đều nhanh muốn đem răng ngà cho cắn nát. Dù sao cùng tiểu thiên sư giao thủ a, đây cơ hồ giống như là cùng một vị thần ý tông sư giao thủ, so với nàng ban đầu cho Sở Lục Nhân bố trí nhiệm vụ, cái gì Thiên Thanh Sơn đại đệ tử lợi hại hơn nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác kia ra hỏa thế mà dùng đến là chân thân, mà không phải nàng muốn không sắc ma giáo thân phận. Lúc ấy nàng tức giận đến đem thư giấy cũng bóp nát. Bất quá nhường Trúc Lưu Hình không nghĩ tới chính là, cái này còn không có đi qua bao lâu đây, Sở Lục Nhân liền dùng không sắc ma giáo thân phận cho nàng một cái vui mừng lớn hơn. Vân Long đỉnh bên trên, chém giết tông sư. Tiến Vân phủ đệ một vị tông sư, Cao Thắng Hàn bị hắn giết chết, Lục Phiến môn bộ đầu có một bộ phận chạy ra tìm đường sống, mắt thấy toàn bộ hành trình cũng lưu lại ghi chép. Tiến Vân phủ đệ một cự khấu, Tiến Vân thập tam kỵ như vậy hủy diệt. Từng có người mắt thấy hắn cùng Vô Thượng Ma Tông 6 ngày một trong, Trầm Luân Thiên Ma nữ cùng nhau xuất nhập, hư hư thực thực biến mất đã lâu không sắc ma giáo truyền nhân. Nhìn xem trên thư tin tức, Trúc Lưu Hình là càng xem càng cao hứng, càng xem càng vui vẻ, đây đều là bây giờ tại Yến Vân trong phủ dần dần truyền ra các loại lời đồn đại. Bất quá rất nhanh, Trúc Lưu Hình liền theo những lời đồn đãi này bên trong, nhìn ra mặt khác, thân phận bây giờ chịu không được tinh tế cân nhắc. Truyền lệnh xuống, vận dụng toàn bộ tài nguyên, tranh thủ đem Lục Nhân chân thực thân phận, còn có Không Sắc Ma giáo thân phận, hai cái này thân phận hoàn toàn cắt chém đối lập bắt đầu. Trước mấy ngày còn tại gọi bại hoại đây, hôm nay liền nên gọi Lục Nhân. Bất quá đối với Trúc Lưu mình tới nói, cái này vừa vặn nói rõ tâm tình của nàng. Chỉ cần Sở Lục Nhân có thể làm cho nàng cao hứng, liền xem như đổi gọi Sở ca ca, thân tướng công, nàng cũng là sẽ không do dự. Về phần cắt chém Sở Lục Nhân áo lót cùng chân thân động tác, Trúc Lưu mình cũng rõ ràng, tám thành là không thể gạt được lấy tình báo lấy sưng, nổi tiếng thiên hạ Lục Phiến Môn. Bất quá không có quan hệ, bởi vì Trúc Lưu mình tin tưởng Lục Phiến Môn là sẽ không gạch trần điểm này, thậm chí chỉ cần mình bên này một biểu lộ thái độ, Lục Phiến Môn còn có thể hỗ trợ che giấu. Nguyên nhân rất đơn giản, Đạm Đài vọng thư, không nghĩ tới đứa bé kia cũng đi theo Lục Nhân bên người. Vung lòng xuống tới về sau, Trúc Lưu mình lại lần nữa nằm lại trên giường. Lấy vị kia tác phong đến xem, khẳng định sẽ đối với Lục Nhân có chỗ chiếu cố. Tính toán thời gian, mặc dù ta bên này cách Tiến Vân phủ thêm gần, nhưng cân nhắc đến triều đình năng lực, đoán chừng còn muốn so ta sớm hơn nhận được tin tức đi. Nam sự thật xác thực như thế. Cùng lúc đó, Trung Nguyên phía bắc, Đại Hưng thần đô, Vạn Tượng thần cung, làm Đại Hưng triều bây giờ chân chính người chấp trưởng, Đại Hưng nữ đế làm việc nơi cũng không tại Thái Cực cung, mà là tại nàng vì chính mình dựng Vạn Tượng trong thần cung. So với nguy nga rộng lớn Thái Cực cung, Vạn Tượng thần cung muốn càng thêm trắng lệ, hào hùng khí thế, nhưng ở một chút chi tiết công trình trên tăng thêm một chút nữ tính hóa nhu nhã thiết kế, giảm xuống uy nghiêm. Mà rộng lớn trên đại điện, có thần kính dẫn thiên, xuất hiện năm màu, hát vây tại điện đường bốn phương. Mà tại điện đường chỗ cao nhất, một thân bàn bên trên, cái gặp một vị người khoác phượng bào nữ tử nằm nằm sấp, một đôi mắt đẹp bởi vì vừa mới thức đêm phê duyệt tấu chương mà có vẻ sóng mắt mông lung. Ừm. Trong lúc đó, trong ngực chấn động nhường nữ tử nhíu mày, vốn còn muốn nghỉ ngơi một lát nàng móp méo miệng, nhưng vẫn là lấy ra trong ngực đồng tâm giản. Làm hiện nay chí tôn, có thể sử dụng đồng tâm giản liên hệ với nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường chỉ có hai loại này. Trong đó một loại là dựa theo nàng thiết lập báo cáo hệ thống, không thông qua tấu chương, mà là trực tiếp liên hệ nàng, báo cáo đồng liêu bất trung tiến hành triệu thần. Một loại khác là Lục Phiến Môn. Dù sao đương triều Lục Phiến Môn không giống với Tam Pháp Ti, là nàng hay là hoàng hậu thời điểm liền thiết lập, cũng tại chính thức đăng cơ về sau triệt để phát triển lớn tổ chức. Nàng có thể thuận lợi trưởng khống triều chính, Lục Phiến Môn không thể bỏ qua công lao. Cho nên Lục Phiến Môn cũng bởi vậy thu được trực tiếp cùng nàng liên hệ quyền lực. Tiền trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách. Bất quá tại mở ra đồng tâm giản, cha xét xong cho mình gửi thư tín tài khoản về sau, nữ tử lại nhịn không được nhíu mày, bởi vì đây là tư nhân tài khoản. Nói cách khác, nói là chuyện riêng, mà chuyện riêng của nàng. Vọng thư. Nữ tử rủi rủi con mắt, sau đó phất tay áo đứng dậy, cũng không thèm để ý rộng rãi phượng bảo bởi vì phen này động tác mà không môn mở rộng, dẫn tới xuân lộ ra ngoài. Dù sao trong cung này cũng không có nam nhân. Nữ tử tỉ mỉ nhìn một lần đồng tâm đơn giản gửi tới tin tức, vọng thư. Thế mà cùng nam nhân cùng một chỗ. Nàng lại có vừa ý người. Đấu tiểu thiên sư, giết cao thắng hàn, cùng trầm luân thiên ma nữ tương giao. Tiến Vân thập tam kỵ, Lục Phiến Môn, Thiên Thánh giáo, Tà đạo. Lục Phiến Môn năng lực tình báo tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, tại tất cả manh mối cũng bị tập hợp đủ tình huống dưới, toàn bộ Yến Vân phủ sự kiện toàn cảnh, thậm chí là cao thắng hàn nhu đồ, cũng bị nghịch hướng suy luận ra. Mà những này đối nữ tử tới nói, càng là hạ bút thành văn. Cao thắng hàn cũng coi như không kém. Không Sắc Ma giáo cùng Hoàng Thiên phái. Việc này không cần phải trần, đâm lao phải theo lao, Sở Lục Nhân khiêu chiến trương hiện tuyển không có kết quả, liền đặt ở hồ bảng người thứ 11. Mà Không Sắc Ma giáo thiếu chủ lập chém thần ý tông sư, liền xếp tại hồ bảng thứ 6 đi. Nữ tử tùy ý phân phó xuống dưới. Bất quá chân chính nhường nàng sinh ra cảnh giác, kỳ thật cũng không phải là chuyện này, mà là chuyện này phía sau nhân tố. Hoàng Thiên phái có vấn đề. Đại đệ tử đều là Không Sắc Ma giáo người, nói rõ cái này giáo phái cùng Ma tông liên lụy cực sâu. Mà đối với cái này, Giang Nam phủ Lục Phiến Môn nhưng không có bất luận phát hiện gì. Nghiêm tra. Nói đến đây, nữ tử trong mắt mông lung giật hết, chợt hiện lạnh lạnh sắc cơ. Xem ra là có người gặp ta muốn đem vọng thư đón quay về thần đô, lo lắng đại quyền từ đây chân chính xa suốt đạm đại thị, cho nên ngồi không yên đi. Rất tốt, trước đây giết một nhóm người, xem ra đưa đến tác dụng không lớn. Vậy liền lại giết một nhóm người. Ý niệm tới đây, nữ tử lập tức tiếp tục dùng đồng tâm giản hướng ra phía ngoài phát ra mệnh lệnh. Qua tốt một lát, nàng mới nhắm lại đôi mắt đẹp, một lần nữa buông lòng xuống. Cho đến lúc này, nàng khả năng chân chính lấy mẫu thân, mà không phải hoàng đế thân phận quan tâm tự mình nữ nhi. Vọng thư ưa thích nam nhân. Sở Lục Nhân. Đương triều Đại Hưng nữ đế, Đạm Đài Hy Hòa chuyển động trong tay đồng tâm giản, mặt trên còn có một tấm Lục Phiến Môn thỉnh họa sĩ phát họa mà ra Sở Lục Nhân chân dung. Thon dài dáng vóc, tóc đen dày đặc. Tuấn lãng gương mặt, ấm áp nụ cười. Dáng dấp ngược lại là rất tuấn. Nữ tử thấp giọng lẩm bẩm nói, sau đó tiện tay ném đi, đem đồng tâm giản ném qua một bên, buồn vô cớ nhìn ra xa hướng về phía phương xa. Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 91, nhân tiền mục phạm. Trương huynh, ngươi thật không cân nhắc. Sở huynh, nhóm chúng ta sau này không gặp lại. Mặc dù cùng Trương Hiện Tuyển đại chiến một buổi tối, sức cùng lực kiệt, nhưng mặt trời vừa mọc lên, Sở Lục Nhân vẫn là làm ra giữ lại Trương Hiện Tuyển cuối cùng cố gắng. Nhưng rất hiển nhiên, Trương Hiện Tuyển cũng không cảm kích. Lôi kéo kéo làm cái gì? Sở huynh, buông tay. Xách. Sở Lục Nhân bay đầu qua. À đúng, ta hợp Hoan Thánh Tông thẻ khách quý đây. Xé. Sở Lục Nhân. Trương Hiện Tuyển nhìn xem tay nhỏ mở ra Sở Lục Nhân, lập tức giận không chỗ phát tiết, dứt khoát phất tay nào nói, thôi được, dù sao trước đó cũng đã nói đưa cho ngươi. Tiểu đạo ta cũng không cùng ngươi so đo. Nơi đây không nên ở lâu, tiểu đạo lập tức đi ngay, Sở huynh, ta xem ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong, Trương Hiện Tuyển lại nhìn mắt Sở Lục Nhân. Sở huynh, có câu nói ta sớm nói cho ngươi. Trầm mặc một lát sau, Trương Hiện Tuyền vẫn là nhịn không được, vô thượng ma tông người, không thể thật chỗ à. Nói xong Trương Hiện Tuyền lại thở dài. Ngươi là không biết rõ, những này ma tông người một cái so một cái âm hiểm xảo trá, nhất là Trầm Luân Thiên, rất ưa thích làm chính là gạt người tình cảm. Ta lo lắng ngươi bị lừa. Nha. Đa tạ Trương huynh quan tâm. Sở Lục Nhân hứng hở gật gật đầu, sau đó đột nhiên lông mày nhíu lại, đột nhiên kịp phản ứng, đợi một chút. Trương huynh, ngươi tựa hồ thể nghiệm rất xấu a. Bất mãn ngươi nói. Trương Hiện Tuyền nghe vậy cũng lộ ra một bộ đã giấu không được, vậy ta cũng dứt khoát không ẩn giấu biểu lộ, tiếp tục nói, tiểu đạo có một cái bằng hữu. Thật là một cái bằng hữu. Trương Hiện Tuyền chẳng biết tại sao lại cường điệu một câu, sau đó tiếp tục nói, lúc trước hắn du lịch giang hồ thời điểm gặp một vị đạo cô, không ăn khói lửa nhân gian, có thể cao ngạo. Lúc ấy ta, vị kia bằng hữu đối với người ta gặp sắc khởi ý. Không đúng, vừa thấy đã yêu. Nói tóm lại, mọi người liền nộp cái bằng hữu. Kết quả cái kia đạo cô lại là Trầm Luân Thiên yêu nữ trồ đóng vai. Hơn nữa còn không là bình thường yêu nữ, tại Trầm Luân Thiên bên trong thân phận đoán chừng rất cao. Nàng chính là chuyên môn đến lừa gạt ta. Kia bằng hữu tình cảm. Cuối cùng ta kia bằng hữu bỏ ra thật dài một đoạn thời gian, đọc hiểu đạo tạng, thẳng đến dẫn phát chém. Cái nào đó thần binh, nắm giữ thần binh cộng minh sau mới khôi phục tới. Cho nên nói, Trầm Luân Thiên yêu nữ không thể chỗ a. Nhìn như sự thực, kỳ thực vô tình. Sở huynh, ngươi đến xem trường đây này. Trương Hiện Tuyền nói đến gọi là một cái chân tình ý cắt, rất hiển nhiên đúng là đối Sở Lục Nhân quan tâm, không có nửa điểm tạp chất. Lui một vạn bước nói, cuối cùng, Trương Hiện Tuyền lại lời nói xoay chuyển. Mặc dù vị kia cố cô nương hồn nhiên ngây thơ, còn chưa tới ta. Vị kia bằng hữu gặp phải yêu nữ trình độ kia, nhưng người là sẽ thay đổi. Sở huynh nếu là thật có lòng, ta đề nghị ngươi dứt khoát lưu lại cố cô nương được rồi. Giữ ở bên người, không đồng ý nàng quay về Trầm Luân Thiên. Gần son thì đỏ, gần mặc giả đen, dạng này lâu dài dĩ vãng, ngày sau cũng có thể phòng ngừa cố cô nương bị Trầm Luân Thiên nội bộ tập tục ăn mòn đoạn hóa. Giữ ở bên người. Sở Lục Nhân nghe vậy sững sờ, sau đó lắc đầu, không được. Làm sao? Sở huynh vẫn là sợ. Trương Hiện Tuyền lông mày nhướng lên, nam tử hán đại trợ phu, Sở huynh sẽ không thật sợ hãi chỉ là mấy cái nữ nhân a? Ngươi tương lai chính là bị Diệp Xanh Ca chém chết. Còn nói ta đây. Lời tuy như thế, Sở Lục Nhân nhưng như cũng lắc đầu nói, không phải là bởi vì cái này. Chủ yếu là, vị kia nữ hiệp, cố cô nương không có khả năng bằng lòng lưu lại. Nói xong, Sở Lục Nhân trong đầu liền một cách tự nhiên nhớ tới cùng Cố Lan Thanh ở chung, cùng lẫn nhau ở giữa không đoạn giao đổi nội lực khí thế những cái kia thời gian. Nàng nhưng thật ra là cái rất kiên cường người. Nếu như ta thật ép ở lại nàng, coi như lưu lại, nàng cũng không phải là nàng. Huống hồ nàng loại kia hơi một tí liền khóc. Nói đến đây, Sở Lục Nhân thanh âm im bặt mà dừng. Bất quá rất nhanh, hắn liền lên tiếng lần nữa. Huống hồ ta tin tưởng, giống nàng như thế ôn nhu quan tâm, thiện lương hào phóng, lan tâm huệ chất nữ tử, coi như thân hãm ma tông cũng sẽ không nhốn bụi trần. Sở Lục Nhân lộ ra ấm áp mỉm cười, một bộ ta hiểu rất rõ nàng bộ dáng. Cùng lúc đó, hai người nói chuyện phụ cận trong rừng, một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, không có dẫn động nửa điểm khí thế, lặng lẽ đến lặng lẽ đi. Ngay sau đó bốn. Sở huynh, ngươi phát hiện. Không phải vậy đây. Sở Lục Nhân ấm áp mỉm cười trong nháy mắt sụp đổ, khóe mắt run rẩy nói. Tự mình thiên tâm huyền theo vừa mới đột nhiên báo cảnh, ngốc cũng biết rõ không được bình thường. Ngư bức. Trương Hiện Tuyền ánh mắt phức tạp mà đối với Sở Lục Nhân chắc tay, ngày sau tiểu đạo nhất định hướng Hồng Trần Đạo đạo tử dẫn tiến Sở huynh, các ngươi tất nhiên trở thành bạn vong niên. Nói mỏ. Sở Lục Nhân đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Nói đùa, ta cũng không phải cặn bã nam, làm sao lại cùng cặn bã nam có cộng đồng tiếng nói. Trương Hiện Tuyền cũng không tiếp tục nhiều lời, rất nhanh liền nhấc lên hồ lô rượu, là ca mà đi. Mà đưa tiến hắn về sau, Sở Lục Nhân mới vừa trở về tu luyện tiểu viện liền bị Đạm Đài Vọng Thư gọi lại. Sư tỷ, con sững sờ ở chỗ này làm gì? Lan Thanh muốn ly khai, ngươi qua đây. Ai? Sở Lục Nhân cứ như vậy mộng bức bị Đạm Đài Vọng Thư kéo đến hậu viện, đã thấy tự mình trong hậu viện, một cái to lớn phi cầm ngay tại bay nhẹ cánh. Đây là ngự thú trai phi cầm. Không sai. Lời còn chưa dứt, một đạo bóng hình xinh đẹp liền đi tới, đã phải nhanh chóng trở về Ma Tông, tự nhiên không thể lại đi cưỡi cái gì xe ngựa. Thì ra là thế. Sở Lục Nhân hướng về phía Cố Lan Thanh gật đầu, nữ hiệp thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Cố Lan Thanh nghe vậy sát thực híp híp hai mắt, sau đó hình như có chỉ, ý vị sâu xa nói, không nóng nảy, đợi thêm một chút đi. Ừm. Chốc lát sau, Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên cũng bị Đạm Đài Vọng Thư kéo tới. Bất quá qua nét mặt của các nàng đến xem, hiển nhiên cũng không phải là rất tình nguyện. Đến hay lắm. Cố Lan Thanh thấy thế lập tức lộ ra mỉm cười, sau đó quay người đi tới phi cầm bên cạnh, đem Táng Hoa bà trước nâng lên phi cầm, lại từ Táng Hoa bà trong tay nhận lấy một cái bộ dáng kỳ quái siết chặt, sau đó đem chụp tại tự mình thân hình như thủy xa bên trên, còn phát ra ken két cơ quan âm thanh. Đây là cái gì? Cơ quan thành bán ra thiết bị. Cố Lan Thanh một bên chỉ tự mình trên lưng siết chặt trên rượi vào bụng dưới vị trí một cái móc kéo, một bên giải thích nói, chỉ cần đem cái này móc kéo rút ra, cơ quan liền sẽ khởi động. Đến thời điểm trong phạm vi 100 thước, mang theo cái này siết chặt người liền sẽ bị lấy cực nhanh tốc độ kéo đến cầm trong tay một cái khác mai siết chặt bên người thân. Cố Lan Thanh chỉ Táng Hoa bà trong tay một cái khác siết chặt. Ngay sau đó, chỉ thấy đầu kia ngự thú trai phi cầm vỗ cánh vừa bay, lại bỏ xuống Cố Lan Thanh, chở Táng Hoa bà bay thẳng đến mấy chục trượng không trung. Sau đó xoay quanh không thôi. Trước khi đi, ta nghĩ lại cùng ngươi nói mấy câu. Cho đến lúc này, Cố Lan Thanh mới thở dài, nhìn về phía Sở Lục Nhân, đồng thời cũng vượt qua Sở Lục Nhân, nhìn về phía Diệp Xanh Ca, Tần Uyển Nhiên, còn có Đạm Đài Vọng Thư. Ta biết rõ, ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm. Ê! Nhớ tới ngày hôm qua phá sự, Sở Lục Nhân lập tức lộ ra quẫn bách biểu lộ, đang muốn mở miệng, lại bị Cố Lan Thanh phất tay đánh gãy, ngươi không cần nhiều lời. Ta biết rõ, ta không sánh bằng nàng nhóm. Cố Lan Thanh rối ngón tay hướng Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên, các nàng là sư muội của ngươi, mà lại tựa hồ tại trong lòng ngươi, nàng nhóm còn có càng quan trọng hơn ý nghĩa. So sánh dưới, ta chỉ là ngoại nhân. Sở Lục Nhân lộ ra khó tả biểu lộ, Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên thì là mặt ngoài thần sắc không thay đổi, trên thực tế ánh mắt bên trong đã lộ ra đắc ý chi sắc. Cho nên, ta một mực đang nghĩ, như thế nào mới có thể cải biến. Nhưng mà ta thất bại, ta và ngươi ở chung như vậy thời gian dài, ngươi từ đầu đến cuối cũng không có đối ta động thủ động cước, cho nên nhóm chúng ta kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ. Sở Lục Nhân cảm thấy mình nghe được Cố Lan Thanh ý tứ, đây là muốn từ bỏ rồi. Hắn theo xuyên qua tới bắt đầu liền vẫn muốn những cái kia nữ chính từ bỏ chính mình. Kết quả hiện tại nữ chính còn không có từ bỏ, một vị nữ chính bên ngoài người lại từ bỏ. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại phần này tâm tình. Chuyện gì xảy ra? Loại này phức tạp khó tả tâm tình. Ta. Sở Lục Nhân há miệng muốn nói, sau đó hắn liền nghe đến Cố Lan Thanh câu nói tiếp theo. Nhưng là Sở Lục Nhân, nàng nhóm hẳn là còn không có hôn qua người đi. A, không có. Sở Lục Nhân vô ý thức hồi đáp. Gần như đồng thời, Cố Lan Thanh nhanh chân hướng về phía trước, động tác không chần chờ chút nào, đi cả nhắc ngẩng đầu. Cố Lan Thanh, du ba, du. Sở Lục Nhân thanh âm im bặt mà dừng. Diệp Sinh Ca, vê đút, vê đút. Tần Uyển Nhiên, lồi, thảo mánh thảo. Đạm Đài Vọng Thư, o, o. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy Cố Lan Thanh đầu lưỡi gõ mở hàm răng của mình, sau đó chính là trực đảo hoàng long, bẫy phong vân, nuốt mây nhà khói, thông đồng làm bậy. Lửa nóng nhiệt độ theo kề sát tự mình thân thể truyền lại mà đến, Cố Lan Thanh cứ như vậy vừa cùng Sở Lục Nhân hôn nồng nhiệt, một bên hai tay ôm chặt Sở Lục Nhân, tựa như một cái quấn người xà mỹ nữ, như lan giống như xả mùi thơm ngát khí tức theo môi anh đảo chạy vào Sở Lục Nhân miệng mũi, nhường hắn gần như mê say. Một giây sau năm, ầm ầm, mang theo lạnh lạnh ma khí trường đao, hiện ra rõ ràng lãnh nguyệt thủ trưởng, mênh mông nội lực liền dẫn hừng hực lửa giận hướng phía Cố Lan Thanh phương hướng đánh tới. Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên, o, manh ba. Nhưng mà cùng lúc đó, Cố Lan Thanh cũng đã kéo xuống bên hông cơ quan móc kéo. Cố Lan Thanh, bệnh. Trong khoảnh khắc, Cố Lan Thanh liền biến mất ở tại chỗ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bay lên không, rơi vào liều không bên trong bay chim trên táng hoa bà bên người. Mà hình như chiếc nhẫn móc kéo thì là bị nàng thuận thế nhét vào Sở Lục Nhân trong lòng bàn tay. Sở Lục Nhân, ngươi sẽ nhớ kỹ ta, bởi vì nụ hôn đầu của ngươi đối tượng không phải nàng nhóm, mà là ta. Sau này còn gặp lại rồi. Ha 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 ha. Phi Cẩm cứ như vậy nên ngang rời đi. Tới đối ứng, thì là nổi giận Diệp Xanh Ca cùng triệt để thất thố Tần Uyển Nhiên. Nhưng mà những âm thanh này đều đã theo Sở Lục Nhân bên thai đã đi xa. Hắn chỉ là vô ý thức giấu đi Cố Lan Thanh nhét vào trong lòng bàn tay nàng móc kéo. Cái thế giới này quá nguy hiểm. Yêu nữ, vậy mà hỏng ta đạo tâm. Sở Lục Nhân hai mắt nhắm chặt, trong lòng trở về chỗ vừa mới cảm giác, một thời gian đúng là không nỡ vận chuyển không sắc kinh, chỉ có thể lại trong đầu từng lần một mặc niệm. Bản tọa từ trước đến nay không gần nữ sắc. Không gần nữ sắc. Không gần nữ sắc. Không gần nữ sắc. Không khỏi nữ sắc. Siêu giải trí, vợ UFF không quá ủy bạn, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 92, tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sáng sớm, Sở Lục Nhân theo trong ngủ mê tỉnh lại. Mới sinh mặt trời đem màu vàng dương rải vào gian phòng, ngoài cửa sổ cốt tương tiếng kêu để cho người ta tinh thần phấn chấn. Kỳ quái, ký ức có chút nhỏ nhặt. Phát sinh ngày hôm qua chuyện gì? Sở Lục Nhân trừng mắt nhìn, ngày hôm qua ký ức bắt đầu trong đầu phục bản, tự mình cùng Cố Lan Thanh chia tay, Cố Lan Thanh cưỡng hôn chính mình. Kia là một cái phi thường nhiệt tình hôn. Nóng bỏng nhiệt độ phảng phất hôm nay còn lưu tại trên người mình. Nhất là bờ môi, chân bóng, làm trơn. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân vô ý thức sờ lên bờ môi. Ai? Sở Lục Nhân sững sờ. Mặc dù mình ngày hôm qua xác thực cùng Cố Lan Thanh thông đồng làm bậy, nhưng dù nói thế nào, cũng không về phần lưu đến hôm nay đi. Chẳng lẽ mình ngủ thời điểm chảy nước miếng? Không có khả năng a, tự mình đi ngủ chưa từng có loại này ma bệnh. Chuyện gì xảy ra? Sở Lục Nhân tiếp tục nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm qua. Tự mình đưa tiễn Cố Lan Thanh về sau, cả người cũng còn có chút vẻ mặt hốt hoảng, thế là dứt khoát liền dùng luyện công đến làm hao mòn thời gian, kết quả cũng không lâu lắm, Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên liền riêng phần mình mang theo đồ vật, đầy nhiệt tình đi vào. Sư huynh, ta làm cho ngươi cơm tối. Công tử, cái này gà là ta chuyên môn lên núi cho ngươi đánh. Ta dùng nó nấu canh gà, ngươi tranh thủ thời gian uống đi, nhân lúc còn nóng, nhất định phải một ngụm buồn bực a. Uống nhanh a. Trong trí nhớ, cứ việc Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên biểu lộ cũng vô cùng hiền lành, nhưng mà Sở Lục Nhân thiên tâm huyền lại là đang điên cuồng cảnh báo, cho nên hắn liền muốn cự tuyệt. Kết quả bốn. Con mụ nó. Vì cái gì không uống? Cho ta uống. Bốn cuối cùng, Sở Lục Nhân vẫn là không lay chuyển được Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên, lấy dũng khí đem bọn hắn cho mình làm cơm a, canh gà cái gì cũng ăn. Lại sau đó, hắn liền nhỏ nhặt. Mở mắt ra, đã là sáng sớm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Lục Nhân tơ trắng không hiểu được, mặc dù hắn tin tưởng Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên tuyệt đối sẽ không hại hắn, nhưng không làm rõ cái này trong lòng của hắn luôn luôn có chút hoảng. Bởi vì thực tế không cách nào theo trong trí nhớ tìm tới cái gì, Sở Lục Nhân cũng chỉ đành từ trên giường bỏ lên, đẩy cửa phòng ra khỏi phòng. Kết quả đối diện liền thấy sân nhỏ bên trong Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên, cái gặp hai người hà bay hai gò má, cho tỏa sáng, phảng phất đạt được cái gì bổ dưỡng. Sư Minh. Ô ô, Diệp Xanh Ca ngượng ngùng quay đầu. Công tử. Hừ hừ, Tần Uyển Nhiên ngượng ngùng nghiêng người sang. Cùng lúc đó, sân nhỏ một bên khác, toàn thân áo trắng, thanh lệ xuất trần Đạm Đài Vọng Thư cũng đi ra, chỉ là nét mặt của nàng cũng có chút không đúng. Hai mắt thường đỏ, phảng phất một đêm không ngủ. Nhất là khi nhìn đến Sở Lục Nhân về sau, vị này từ trước đến nay thản nhiên hào phóng, lấy sư tỷ tự cho mình là Nguyệt Cung tiên tử, cũng lộ ra trước nay chưa từng có biểu lộ. Phảng phất nhìn thấy cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa có xem đồ vật. nguyên bản một đôi phảng phất không ăn khói lửa nhân gian đôi mắt đẹp, bây giờ lại là tiền tử xuống phàm trần, nhiễm lên một tầng nhàn nhạt sương mù, vũ mị tiểu diễm, mê ly động lòng người. Thậm chí liền y phục cũng đổi một thân, mặc dù vẫn là áo trắng, nhưng tiểu dáng rõ ràng khác biệt. Mà khi nhìn đến Sở Lục Nhân về sau, Đạm Đài Vọng Thư càng là mím môi, sau đó mở miệng tiên đoán, kết quả mới vừa mở cái đầu liền rơi vào trong trầm mặc. Sở sư đệ, nô. Ngay sau đó, Đạm Đài Vọng Thư không nói gì rời đi ánh mắt. Làm cái gì? Các ngươi đến cùng đêm qua đối ta làm cái gì a? Sở Lục Nhân cả người cũng cảm nhận được một cỗ không biết không hiểu kinh khủng cảm giác. Không không không, như thế nào đi nữa hẳn là cũng không có đột phá ranh giới cuối cùng. Điểm ấy Sở Lục Nhân có thể khẳng định, dù sao xuyên qua trước hắn cũng là học qua sinh lý tri thức, loại kia trạng thái giới không có khả năng có đột phá ranh giới cuối cùng điều kiện. Nhưng mà trừ đó ra, có hay không phát sinh chuyện khác hắn cũng không dám bảo đảm. Nam dứt khoát coi như vô sự phát sinh đi. Sở Lục Nhân quả quyết đem đoạn này ký ức phong ấn tiến vào não hải chỗ sâu nhất, chợt lời nói xoay chuyển, chuyện chỗ này, nhóm chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian về núi đi. Mọi người chia ra hành động. Ta đi một chuyến Yến Vân thập tam kỵ cuối cùng trại, Senka. Các ngươi đi phụ cận trong thành ngự thú trai tục thuê một cái mang người phi cầm, nhóm chúng ta mau trở về. Được rồi. Cùng ngày hôm qua nổi giận so ra, hôm nay Diệp Senka cùng Tần Uyển Nhiên có vẻ 10 điểm hiền hòa, phảng phất ngày hôm qua tức hồn hển tất cả đều là giả. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân cũng liền không muốn lại đi suy nghĩ tối hôm qua phát sinh cái gì, so với cái này, một chuyện khác còn càng làm cho hắn lo lắng. Cực Nhạc Thiên Nữ Nhạc Vị Ương. Dựa theo Đạm Đài Vọng Thư thuyết pháp, vị này thế nhưng là còn tại truy sát tự mình, chỉ bất quá tạm thời bị người kéo lại mà thôi, đây mới là phiền toái hơn uy hiếp. Mà ở Trương Hiện Tuyền rời đi tình huống dưới, đối với cái này uy hiếp, Sở Lục Nhân hoàn toàn thúc thủ vô sách, cho nên hắn đã quyết định mở bảy, mặc kệ. Vị tiêu Cực Nhạc Thiên Nữ muốn đuổi theo tự mình liền đến đuổi theo đi, cùng lắm thì đến chính thời điểm lại thành tâm xin lỗi. Hợp Hoan Thánh Tông dù sao cũng là chính phái, đoán chừng vị kia Cực Nhạc Thiên Nữ cũng chính là trong lòng nhẫn nhịn một hơi, xem tự mình khó chịu, chỉ cần nhường nàng suất này ngụ tức, tự mình hẳn là liền không sao. Danh môn chính phái, cuối cùng không về phần giết người. Vừa nghĩ như thế, Sở Lục Nhân lập tức cảm thấy dễ chịu hơn khá nhiều, thậm chí nghĩ thầm còn tốt đắc tội là chính phái, nếu như mình nếu là đắc tội Vô Thượng Ma Tông. Đơn cử ví dụ, tương lai vị kia Vô Trần Ma Tôn Trần Ngư Nhạn, nếu như mình đắc tội nàng, kia mới thật là thập tử vô sinh đây. Đại hạnh trong bất hạnh nha. Ngay sau đó, Sở Lục Nhân liền ly khai tiểu viện, lúc đầu Đạm Đài Vọng Thư còn nghĩ qua đến, kết quả nàng tựa hồ còn không có theo tối hôm qua trong dư vận lấy lại tinh thần. Cho nên cuối cùng, Đạm Đài Vọng Thư lựa chọn lưu thủ. Sở Lục Nhân một người đi đến Yến Vân thập tam kỵ cuối cùng trại. Mà cùng lần trước đến khác biệt, lần này, nguyên bản tiếng người huyên náo cuối cùng trại đúng là toát ra mấy phần quận cũ é, một cái nhìn sang, đúng là ngay cả trông chừng người đều không nhìn thấy. Sở Lục Nhân mở ra thiên tâm huyền, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, đi vào sơn trại về sau không cần chỉ dẫn, một đường đi qua các loại kiến trúc sau thẳng vào chỗ sâu. Rất nhanh, một tòa nhà gỗ liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mà nhà gỗ bên ngoài, cái gặp một cái khỏe mạnh kháo khỉnh, nhìn qua còn có chút tiểu bản bé con đang tay cầm một thanh dao găm, thần sắc cảnh giác hướng phía hắn nhìn tới. Người xấu, dừng lại. Tiến huynh, không thấy một mặt ta. Sở Lục Nhân không để ý đến kia bé con quá lớn, mà là lướt qua hắn, trực tiếp hướng phía nhà gỗ lớn tiếng mở miệng nói. Chốc lát sau, trong nhà gỗ truyền ra thanh âm. Trường ca, không được vô lễ. Cha. Nhà gỗ cửa lớn bị đẩy ra, cái gặp một vị thần sắc tiểu tụy trung niên nam tử đi ra, kia thon gầy thân thể cùng trước đó hoàn toàn không giống như là một người. Hãm sâu hốc mắt phảng phất muốn đem ánh mắt cũng phun ra ngoài, chỉ có theo kia thanh âm trầm ổn bên trong mới lờ mờ có thể nhìn thấy ngày xưa cái bóng. Tiến Vân tổng soái, Tiến Liên Sơn. Nhìn thấy đã từng tông sư cường giả rơi xuống hiện tại bộ dạng này ruộng đất, Sở Lục Nhân thậm chí có chút không đành lòng nhìn thẳng tổng soái. Xem ra khẩu khí này sắp tản. Khá tốt. So sánh dưới, Tiến Liên Sơn ngược lại có vẻ hơi thoải mái, nắm Sở huynh đệ phúc, sống tạm mấy ngày, tóm lại có cơ hội sớm phó thác tốt hậu sự. Cần tại hạ hỗ trợ a? Không cần. Tiến Liên Sơn lắc đầu từ chối nói, đi ra hồ. Đây cũng là vốn có kết cục, tại hạ trước đó liền đã an bài tốt hết thảy. Vậy là tốt rồi. Sở Lục Nhân gật đầu, sau đó liền lấy ra tự mình ý đồ đến bốn kia là Diệp Xanh Ca mang về, thuộc về Điền Vạn Thiên binh khí. Đã như vậy, vậy liền coi là tại hạ lễ tiễn biệt, phản đồ đã chu, tin tưởng Yến huynh hẳn là cũng có thể an tâm mà đi. Đây là. Nhìn xem Sở Lục Nhân đưa tới binh khí, Tiến Liên Sơn rõ ràng ngẩn người, sau đó biểu lộ càng thêm ôn hòa, lúc này hướng về phía Sở Lục Nhân chắp tay hành đại lễ nói, đa tạ Sở huynh. Thuận tay mà làm thôi. Sở Lục Nhân tùy ý nói. Không thể nói như vậy. Tiến Liên Sơn lắc đầu. Đối Sở huynh tới nói là thuận tay mà làm, nhưng đối Yến Mỗ, nhất là đối Yến Mỗ vợ con mà nói, lại là chấm dứt họa lớn trong lòng. Đây là ân tình, không thể không báo. Nói xong, Yến Liên Sơn liền cho bên người đứa bé một cái nhãn thần, cái sau ngầm hiểu, lập tức chạy chậm vào nhà, sau đó nắm lấy một cái ngọc giản đi ra. Đây coi như là Yến Mỗ một điểm tâm ý. Yến Liên Sơn tiếp nhận ngọc giản, sau đó trực tiếp đưa cho Sở Lục Nhân, bên trong là Yến Mỗ một thân võ công, còn có Yến Mỗ thai nghén nguyên thần tâm đắc trải nghiệm. Sở huynh tuyệt đối không nên chối từ. Không được không được. Sở Lục Nhân một bên lắc đầu, một bên kéo ra ống tay áo. Tiến Liên Sơn thấy thế cũng là hiểu ý cười một tiếng, đem ngọc giản nhét đi vào. Đa tạ Sở huynh. Tiến Liên Sơn chắp tay. Cáo tử. Sở Lục Nhân gật đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn đứa bé, tiếp lấy nhìn một chút chu vi, cuối cùng lại không lưu luyến, trực tiếp quay người ly khai cuối cùng trại. Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 93, ai, ta quá khó khăn. Sở Lục Nhân sau khi rời đi, một mực túi đầu đứa bé mới rốt cục ngẩng đầu. Phụ thân, tại sao phải cho hắn? Còn tạ ơn hắn? Đương nhiên phải cảm ơn hắn. Tiến Liên Sơn nghe vậy phủi một cái con của mình, khẽ cười nói, vi phụ cái này một thân võ công truyền thừa, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có năng lực bảo trụ à? Bé con lại lần nữa cúi đầu. Cho nên Sở huynh không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà là tại cứu ngươi a. Ta đoán chừng hắn cũng phát hiện, cái này sơn trại bên trong còn có ta kia huynh đệ ánh mắt dấu dếm. Chuyện hôm nay kia ánh mắt tất nhiên sẽ báo cáo đi lên. Đến lúc đó, ta huynh đệ kia biết rõ ta đã bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đồ vật cũng nộp ra, tự nhiên cũng sẽ không lại đối với các ngươi hai mẹ con có cái gì tâm tư. Hắn mặc dù tham lam, nhưng làm việc coi như kiên cố, tại không có lợi ích tình huống dưới, hắn sẽ không để ý làm thuận nước dòng thuyền, mà chỉ cần ngươi tiến vào ta an bài cho ngươi địa phương. Vậy liền chân chính an toàn. Nói xong, Yến Liên Sơn lại nhìn mắt một mặt khẩn trương bé con, lập tức cười to, yên tâm đi, ta đã dám nói, tự nhiên có thể xác định chung quanh không ai. Kia ánh mắt đã đuổi theo Sở huynh đi ra. Nói đến đây chỗ, Yến Liên Sơn lại mặt mũi tràn đầy từ ái vô vô tự mình cái này bé con đầu, ngự trọng tâm trường nói, cha ngươi ta chân chính bản lĩnh cuối cùng, đều đã lấy thần ý chuyển công chi pháp đánh vào trong đầu của ngươi. Ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền đều xem chính ngươi năng lực. Cha ngươi yên tâm. Đứa bé nghe vậy lập tức nắm chặt nắm đấm, nhìn xem ngày xưa hùng tráng bá khí phụ thân, bây giờ lại là một bộ gió thổi liền ngã bộ dáng, trong nháy mắt nước mắt doanh hốc mắt. Ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Chưa từng nghĩ, lời vừa nói ra, Yến Liên Sơn ngược lại ngây ngẩn cả người. Báo thủ? Ai? Ngay sau đó, chỉ thấy Yến Liên Sơn thật sâu thở dài, oan oan tương báo khi nào, báo thủ? Ta biết rõ cái loại cảm giác này, liền không khuyên nhiều hiểu. Nhưng là, ta có một cái điều kiện. Cha ngài nói. Đứa bé lập tức nói, muốn báo thủ, phải đợi ngươi mẫu thân tạ thế. Cha ngươi ta ngày xưa báo thủ là lẻ loi một người, nhưng mà ngươi khác biệt, ngươi còn có mẫu thân muốn phục dưỡng. Ta muốn ngươi lập thệ, chiếu cố ngươi mẫu thân. Nàng chỉ cần còn sống, ngươi liền không cho phép đi báo thủ, hơn không cho phép khinh suất bước vào giang hồ. Yến Liên Sơn gần từng chữ nói, nói xong còn nôn một ngụm máu. Đứa bé thấy thế nơi nào còn dám phản bác, lúc này chỉ thiên làm ra lời thề. Tốt, hảo hài tử. Yến Liên Sơn nghe vậy, lúc này mới lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Con của mình là cái hiếu thuận oa nhi, chính miệng nói ra lời thề là sẽ không đổi ý, mà phần này lời thề sẽ trở thành một đạo trói buộc. Nó sẽ trói buộc mình bà nương, tự mình sau khi chết, nàng khẳng định sẽ rất đau lòng, nhưng là vì đứa bé có thể an ổn qua thời gian, nàng sẽ kiên cường còn sống. Đồng thời, cái này cũng sẽ trói buộc tự mình đứa bé. Tiến Liên Sơn cho phép con của mình luyện võ, nhưng là giang hồ. Hắn thật không hy vọng con của mình dẫm vào vết xe đổ của mình, lại lần nữa bước vào giang hồ. Làm ông nhà giàu cũng không có gì không tốt. Đương nhiên, Tiến Liên Sơn cũng biết rõ đây đều là bảo hiểm, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Nhưng đây quả thật là hắn có thể làm được một chuyện cuối cùng. Là ta có lỗi với các ngươi hai mẹ con. Ai? Cái gặp Yến Liên Sơn thật sâu thở dài, trở về gian phòng. Vào lúc ban đêm, Yến Liên Sơn đưa tiễn tự mình bà nương, còn có con của mình Yến Trường Ca, một mình một người lưu tại Liêu Không Bỏ Yến Vân cuối cùng trong trại. Đáng tiếc, nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, Yến Liên Sơn đột nhiên có chút khát nước. Mẹ nó, trước đây lưu lạc giang hồ thời điểm còn tại Thiên Hạ Tiểu Lâu mua rượu, ghi vào chương mục, kết quả nhiều năm như vậy cũng không có đi lấy. Sớm biết rõ hẳn là đi lấy, nếu không cũng không về phần trước khi chết không có uống rượu. Con mụ nó, thua lỗ. Nói xong, Yến Liên Sơn liền phun ra cuối cùng một hơi. Trong chốc lát mùi máu tươi tràn đầy cả phòng, phảng phất tràn ngập Yến Liên Sơn toàn bộ tinh khí thần. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Giang Nam phủ, Thiên Hạ Tiểu Lâu. Lần này Long Hồ bảng trải qua lục phiến môn thần đô cuối cùng nha, đã thông qua đồng tâm giản chuyển khắp thiên hạ điểm nha, sau đó đổi mới chương tiếp ra ngoài. Thời khắc này trong tiểu lâu, chín thành người đều đang thảo luận mới nhất dán ra Long Hồ bảng. Nói đúng ra, là thảo luận mới nhất dán ra hồ bảng. Dù sao Long bảng trên nhân vật, cơ hồ đều là hùng bá một phương hào cường, âm thần tông sư cũng rất ít có thể nhập bảng, cho nên cũng rất ít xuất hiện biến động. Nhưng mà hồ bảng liền không đồng dạng. Hồ bảng trên tất cả đều là người trẻ tuổi, chính là đánh ra thanh danh thời điểm, 72 cái ghế cơ hồ cách mỗi 1-2 tháng sẽ xuất hiện một lần biến động. Nhưng mà so với mấy lần trước, lần này biến động lại là nhất làm cho người giang hồ nhóm cảm thấy hưng phấn. Lần này hồ bảng thế nhưng là lớn đổi mới. Ta nghe nói, hồ bảng thứ 25 Thiên Thanh Sơn đệ tử Lâm Thanh Xuyên bị đánh bại, mới nhậm chức là chúng ta Giang Nam phủ Hoàng Thiên phái đệ tử đúng không? Thượng như là gọi La Hạo. Trên bảng danh sách cũng viết, La Hạo, Giang Nam phủ Hoàng Thiên phái chân truyền đệ tử, tên hiệu Nhật Thiên Viêm Lưu Đao, không nghĩ tới Hoàng Thiên phái thế mà còn có dạng này thiên tài. Đây coi là cái gì? 25 vị liền thập lục cường cũng không vào. Chân truyền đệ tử, chung quy là không bằng dòng chính. Ngươi nhìn về phía trước xem đi, Hoàng Thiên phái dòng chính đệ tử mấy ngày trước đây thế nhưng là cùng Long Hồ Sơn tiểu thiên sư đại chiến một trận. Mặc dù không có thắng, nhưng cũng chỉ là hơi kém một chút, bây giờ đứng hàng hội bảng thứ 11, đợi một thời gian tất nhiên có thể tiến quân 10 vị trí đầu. Dòng chính đệ tử? Ai? Long Hồ bảng trên giấy trắng mực đen. Sở Lục Nhân, Hoàng Thiên phái dòng chính đệ tử, tên hiệu Bá Vương Thương, thể phách vô song, một cây thiết thương lực chiến tiểu thiên sư. Đây cũng chính là thập lục cường, không có hàm kim lượng. Muốn ta nói, lợi hại nhất vẫn là vị này hoành không xuất thế không sắc ma giáo thiếu giáo chủ, đều không cần đừng nói, hắn tên hiệu liền hơn xa trước hai người. Cái gì tên hiệu? Không sắc ma giáo ma đầu, đương nhiên là sắc ma a. Tên thật không biết, nhưng Vân Long đỉnh núi lực chém tông sư, đã có thể so với hội bảng 5 vị trí đầu, chỉ là không có cùng 5 vị trí đầu mấy vị kia chân chính giao thủ qua, cho nên tạm cư phía sau. Mà lại binh khí của hắn cũng rất đặc thù. Nghe nói là một cái cơ quan cái dương, có thể biến thành đủ loại vũ khí. Cơ quan thành đối với cái này cảm thấy rất hứng thú đây. Muốn ta nói, so với kia cái gì Sở Lục Nhân, vị này sắc ma mới thật sự là có thể khiêu chiến tiểu thiên sư. Thối bát cường còn tới an vạ tiểu thiên sư, giả trang cái gì? Nói đến tiểu thiên sư, nghe nói gần nhất lại có người tại Hợp Hoan Thánh Tông cao cấp chỗ ăn chơi cửa ra vào nhìn thấy hắn. Lời đồn, giả tin tức. ồn ào náo động trong tiểu lâu, cái gặp một vị thanh niên nắm lớn ngựa, có một cây bị miếng vải đen bao khỏa dài mảnh hình dáng vật thể, long hành hổ bộ đi vào. Tiểu nhị, đến rồi đến rồi.
Ai?
Lên tiếng mà đến tiểu nhị lập tức chạy chậm đi qua, kết quả nhìn thấy thanh niên về sau, lập tức phát ra kinh ngạc thở nhẹ. Công tử, ngài trở về à nha? Vị này tiểu nhị, thình lình chính là trước đây Sở Lục Nhân tại Thiên Hạ chuồng ngựa mua ngựa, ly khai Giang Nam phủ lúc trong Thiên Hạ tiểu lâu tiếp đại hắn vị kia tiểu nhị.
Ừm.
Sở Lục Nhân gật đầu, sau đó tiếp tục nói, ta ký sổ trên rượu đây, lấy ra.
Đúng vậy.
Tiểu nhị nghe vậy lập tức gật đầu, tiếp lấy đi vào sau phòng, một lát sau bưng lấy một bình liệt tiểu đi ra, còn thuận tay cho Sở Lục Nhân một cái bát sứ. Sở Lục Nhân tiếp nhận bát sứ cùng bầu rượu, rót cho mình một chén rượu, bưng lên đến ổn ổn, sau đó liền tiến đến bên miệng trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Công tử, ngài đây là xông qua một lần giang hồ, muốn phải ẩn. Tiểu nhị hiếu kỳ nói. Sở Lục Nhân lắc đầu, sau đó lại rót một chén rượu, nhưng không có lại uống, mà là đem ngã trên mặt đất, tiến đẹp trai, xem như tặng cho ngươi, đi đường bình an. Tiếp lấy hắn mới tiếp tục nói. Nhất định phải nói, xem như xông qua một lần. Bất quá ta đây cũng không phải là muốn phải ẩn. Sở Lục Nhân nhìn về phía phương xa, nơi đó là Hoàng Thiên phái phương hướng, mi tâm thiên tâm huyền ẩn ẩn làm đau. Mà trong lòng của hắn thì là lóe lên Yến Liên Sơn trải qua. Cái kia gọi Yến Trường Ca bé con, trong mắt cất dấu lửa. Cao Thắng Hàn còn chưa chết sạch sẽ, không có gì bất ngờ xảy ra cái này lại sẽ là một trận báo thù kịch gõ. Hoàn toàn tương báo khi nào, những chuyện tương tự trên giang hồ đã tuần hoàn vô số lần. Nhưng mà thù hận không báo, người sống như thế nào cam tâm? Cái này giang hồ cũng không có gì tốt. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân thở dài, lại nhìn một chút trong tay bát sứ, cũng liền rượu còn không tệ. Tiểu nhị, đến là ra, ngài có gì phất phó? Còn lại không uống, cho ra gửi lại bắt đầu. Các loại ra trở lại lấy. Nói xong, Sở Lục Nhân liền buông xuống bạc, dự định trực tiếp ly khai quán rượu. Kết quả nhân tài vừa ra cửa, một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp liền ánh vào hắn tầm mắt. Người tới đứng tại quán rượu cửa ra vào, rõ ràng là một vị vũ mị nhiều kiểu nữ tử, lại hoàn toàn không có người chú ý nàng, nàng đứng tại trên đường, đám người lui tới, lại phản phất ngăn cách. Mà chỉ có đạt được nàng cho phép người, khả năng phát hiện nàng tồn tại, khả năng tiếp cận nàng, nhìn thấy, đụng chạm đến nàng. Thật bất ngờ a. Hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào, vốn nên đợi tại Hoàng Thiên phái bên trong trúc lưu mình, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở Thiên Hạ tiểu lâu, tinh chuẩn ngăn chặn Sở Lục Nhân. Sư muội của ngươi nhóm cũng không tại. Ngay sau đó, chỉ thấy trúc lưu mình nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới Sở Lục Nhân trước mặt, hương thơm khẽ nhả, ta bên này, ngươi sư phó cũng không cùng tới. Sư nương xin tự trọng a. Sở Lục Nhân lùi lại một bước. Nhưng mà trúc lưu mình lại là không buông tha, thế nhưng là cơ hội khó được ai. Ngươi thật không có ý định cùng ta đi lên đi ngồi một chút ta. Trúc Lưu Hình chép miệng, ta ở chỗ này mua một gian phòng khách, cách âm hiệu quả phi thường tốt. Sở Lục Nhân. Một giây sau, Sở Lục Nhân vận chuyển không sắc kinh, tất cả ý nghĩ trong nháy mắt bình tĩnh lại, sư nương. Không cần thăm dò, ta không sắc kinh sát thực tiểu thành. Ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi thật tuyệt. Nhìn xem nhãn thần tinh khiết không tì vết, không có nửa điểm sắc dục Sở Lục Nhân, Trúc Lưu Hình đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, sau đó chủ động lùi lại một bước cùng Sở Lục Nhân kéo ra cự ly. Tiếp theo liền thấy nàng khí chất biến đổi, trong nháy mắt theo một cái vũ mị đa tình mỹ phụ biến trở về đoàn trang ưu nhã tông chủ phu nhân. Bất quá ta cũng không phải là thăm dò ngươi, có một số việc trong thủ trùng sơn cũng không thích hợp trò chuyện, cho nên ta mới có thể vụng trộm xuống núi đến cùng ngươi gặp mặt, cho nên ngươi vẫn là cùng ta đi lên đi ngồi một chút đi. Ta có thể cự tuyệt ta?
Đương nhiên có thể.
Trúc Lưu Hình gật đầu. Sở Lục Nhân lập tức vui mừng, vậy ta cự tuyệt. Bất quá ngươi càng là chống cự, ta thì càng hưng phấn.
Sư nương mời.
Khuỷu tay, theo ta lên lầu. Sở Lục Nhân thở dài một tiếng, chỉ tự trách mình võ công không đủ, không phản kháng được, chỉ có thể đi theo. Tin tưởng các sư muội biết rõ cũng sẽ tha thứ chính mình.
Ai, ta quá khó khăn.
Siêu giải trí, vợ UFF không quá ủy bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok.
Chương 94, ta kỳ thật rất xấu bụng.
Thiên Hạ tiểu lâu, Sở Lục Nhân tuyệt đối không ngờ rằng tự mình chân trước vừa ra cửa, chân sau liền trở lại. Hơn nữa còn tiến vào trên lầu một gian trong dạng. Mở cửa lớn ra. Trong phòng, ánh vào Sở Lục Nhân tầm mắt chính là một tấm to lớn giường La Hán, còn có một tấm bàn trà. Bên cạnh đứng thẳng bàn đọc sách, văn phòng tứ bảo bày ra trên đó. Ngay sau đó, chỉ thấy Trúc Lưu Hình ưu nhã ngồi nghiêng ở giường La Hán bên trên, theo cạnh sườn nhìn sang, lồi lõm chập trùng hiệu điệu thân hình dãy núi thay nhau nổi lên, hiện lộ rõ ràng không bỏ sót. Một luồng tóc đen rũ xuống bên hai, nổi bật hoàn mỹ tiểu dung, bị nàng quấn ở đầu ngón tay, có vẻ xinh xắn đáng yêu lại phong tình vạn trùng.
Lục Nhân, ngươi ngồi a.
Sở Lục Nhân nhìn một chút giường La Hán trên Trúc Lưu Hình cố ý chống ra vị trí, sau đó không chút do dự đi đến bàn đọc sách bên cạnh kéo ra một cái ghế ngồi xuống.
Sắc tức là không, không tức là sắc.
Thâm ta không chuyển, vững như bàn thạch. Sau đó Sở Lục Nhân tiếp tục nói, sư nương, có việc nói sự tình. Ngươi cầm cái này khảo nghiệm ta trên không sắc kinh tạo nghệ, là không có bất kỳ kết quả gì, chỉ là nữ sắc dụ hoặc thôi. Trừ phi là thật động tâm, tình chi sở trí, một hướng mà sâu. Nếu không chỉ cần không sắc kinh tu luyện tới tiểu thành, cái nào võ giả chịu không được dạng này khảo nghiệm. Chỉ là Sở Lục Nhân thoại âm rơi xuống, Trúc Lưu Hình lại là lắc đầu, ngược lại lộ ra mấy phần trêu chọc chi sắc, ngươi cảm thấy ta đang dùng mỹ thuật khảo nghiệm ngươi.
Không đúng a, lần này ta cũng không dùng bất luận cái gì mỹ thuật.
Lục Nhân, ta xem không phải ta tại trêu chọc ngươi, mà là tâm của ngươi không yên tĩnh.
Sở Lục Nhân nghe vậy lập tức con ngươi đột nhiên co lại, lòng ta không yên tĩnh.
Không có khả năng,
tuyệt đối không có khả năng.
Sở Lục Nhân cấp tốc vận chuyển không sắc kinh áp chế cảm xúc,
không nên uổng phí lực khí.
Trúc Lưu Hình thấy thế cười đến hơn vui vẻ, không sắc kinh áp chế là bởi vì da thịt bề ngoài mà thành dục vọng, đối với chân chính tâm động là không có ích lợi gì, mà lại đây là chuyện tốt. Mặc dù ta không biết là ai cậy mở ngươi nội tâm, nhưng là hiệu quả hiển nhiên rất không tệ, để ngươi hiện tại đối với mình hơi có một chút điểm thành thật.
Thành thật?
Sở Lục Nhân khỏe mặt giật một cái.
Đúng a, ngươi trước kia có thể dối trá.
Cái gì đạo tâm như sắt, không gần nữa sắc.
Hiện đây này.
Nói đến đây, Trúc Lưu Hình còn chấp chấp tự mình lông mi thật dài, cho Sở Lục Nhân một cái ngươi hiểu được mập mờ nhãn thần.
Ta.
Sở Lục Nhân còn muốn phản bác, nhưng mà Trúc Lưu Hình nhưng không có cho hắn phản bác cơ hội, nhóm chúng ta vẫn là nói chính sự đi.
Cái gặp Trúc Lưu Hình nhẹ lý quần áo, ngồi thẳng người.
Đừng nhìn nàng từ đầu tới đuôi cũng phảng phất tại ám chỉ cái gì, trên thực tế tất cả đều là im bặt mà dừng, cả người càng là che phủ cực kỳ chặt chẽ.
Trên một điểm này, Trúc Lưu Hình bảo thủ cùng quyến rũ động lòng người tác phong lại là hoàn toàn tương phản.
Đầu tiên, Lục Nhân ngươi lần này quay về Hoàng Thiên Phái, nguy hiểm rất lớn.
Trúc Lưu Hình trong đôi mắt đẹp con mắt lưu chuyển, nói khẽ, chiếu ta xem ra, Trần Nguyên Tiêu cái kia lao đổ vật tám thành là giữ lại không được ngươi.
Hoàng Thiên Phái trưởng môn, Thiên Quyền Trần Nguyên Tiêu,
sư phó,
hắn ma công đã tu luyện tới cấp độ cực cao rồi.
Ồ.
Sở Lục Nhân nghi vấn nhường Trúc Lưu Hình lông mày nhướng lên, ngươi tựa hồ đối với ngươi sư phó trạng thái vẫn rất hiểu rõ.
Không tệ, hắn ma công sắp đại thành.
Ma công sở dĩ là ma công, ngay tại ở nó sẽ cải biến bản tính của con người.
Trúc Lưu Hình thấp giọng nói, cho nên nhóm chúng ta người trong ma đạo chọn lựa ma công, kỳ thật so chính đạo càng thêm thận trọng, nhất định phải lựa chọn loại kia vốn là phù hợp tự thân bản tính công pháp, dạng này mới sẽ không bản thân bị lạc lối.
Ta cho ngươi sư phó võ công chính là như thế.
Các ngươi Hoàng Thiên Phái Thiên Tâm Quyền coi trọng chính là thiên tâm cao chiếu, bản chất khuynh hướng vô tình đạo.
Mà ta cho Trần Nguyên Tiêu chính là không sắc kinh bản thiếu.
Dạng này có thể giúp hắn áp chế tạp niệm,
cho nên mặc dù là ma công, nhưng rất thích hợp hắn.
Nhưng mà chính hắn lại tu luyện mặt khác một môn ma công, kết quả ngược lại tẩu hỏa nhập ma, hiện tại đã bị ma công ảnh hưởng lấy về phần tính cách đại biến.
Nói đến đây, Trúc Lưu Hình lại thở dài, cho nên ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng lại đem hắn coi như người sư phó.
Hắn chỉ sợ cũng đã sớm không coi ngươi là đồ đệ.
Ngươi lần này tấn thăng Long Hổ bảng thứ 11, đã có chống lại tông sư tiền vốn, tuyệt đối sẽ gây nên hắn kiêng kỵ cảnh giác.
Ừm.
Sở Lục Nhân nghe vậy sờ lên cái cằm, đột nhiên nói, sư đường, ngươi cũng là thần ý cảnh đi.
Đã như vậy, vì sao nhóm chúng ta không dứt khoát liên thủ đối địch?
Dứt khoát một con đường đi đến đen, tại Hoàng Thiên tại thượng bên trong đây cũng là một con đường.
Nhưng mà Trúc Lưu Hình nghe vậy lại lắc đầu, không được.
Ta bây giờ không sắc kinh chưa viên mãn, không có cô động công thể, không phải là đối thủ của Trần Nguyên Tiêu.
Ngươi cho rằng Trần Nguyên Tiêu rất yếu a?
20 năm trước đánh khắp Giang Nam vô địch thủ, được vinh dự đệ nhất tông sư.
Lại thêm thiên tâm quyền đặc tính, Giang Nam trong phủ hắn thậm chí có dũng khí khiêu chiến Dương Thần đại tông sư.
Dù là hiện tại giả, tu luyện ra vấn đề,
chỉ cần công thể chưa phá, nhóm chúng ta liền không phải là đối thủ của hắn.
Cũng là
Sở Lục Nhân lý giải gật gật đầu.
Cái này Hoàng Thiên tại thượng thiết lập hắn cũng biết rõ, công thể chính là khu phân thần ý tông sư đường danh giới.
Thần ý cảnh công thể thì tương đương với tiên thiên cảnh thần binh của mình.
Mà Trần Nguyên Tiêu tinh nghiên thiên tâm quyền, lúc tuổi còn trẻ đi lại Giang Nam phủ, hỏi võ Giang Nam, cuối cùng đặt vững Giang Nam phủ đệ nhất tông sư thanh danh về sau, mang theo đại thế đột phá.
Cuối cùng luyện liền thiên tâm công thể.
Bất quá kịch bản bên trong, tu luyện ma công về sau hắn thiên tâm công thể cũng xuất hiện sơ hở, liên đối lấy nguyên bản thiên tâm quyền cảnh giới cũng tùy theo rơi xuống.
Nhưng dù vậy, chỉ cần công thể không có bị chân chính phá mất, thực lực của hắn liền sẽ không hạ xuống quá nhiều.
Đây chính là danh môn đại phái nội tình.
Tiễn Liên Sơn mặc dù thiên tư chắc tuyệt, nhưng trung quy là giã lộ, tán tu xuất thân.
Dù là đột phá thần ý tông sư, cũng là tông sư bên trong yếu nhất cái kia.
Cao Thắng Hàn hơi mạnh một điểm,
nhưng tương tự công thể chưa thành, cho nên mạnh có hạn.
Cho dù là Trương Hiển Tuyển, đối bên ngoài chiến tích là đánh giết tông sư, cũng giới hạn tại những cái kia công thể chưa thành tông sư, mà không phải luyện thành công thể tông sư.
Đương nhiên, tình huống cũng không có biết bát như vậy.
Diệp Xanh Ca cùng Tần Luyện Nhiên tiến về Hoàng Giác Tự, đã được đến Hoàng Giác Tự tán thành, đợi một thời gian, cái này đem chính trở thành bên này một vị cường viện.
Bất quá loại sự tình này, cũng không cần phải nói cho Trúc Lưu Hình.
Dù sao hai người hiện tại mặc dù cậu thả ở cùng nhau, nhưng đều là mạo hợp thần ly, dừng không cho phép ngày sau liền trở mặt không nhận người, chuyển tay bán đi đối phương.
Người đang suy nghĩ gì?
Sở Lục Nhân lên tiếng ngẩng đầu, chóp mũi lập tức bay tới một cỗ như lan giống như son mùi thơm, thở ra nhiệt khí cũng phun tại hắn trên mặt, đập vào mi mắt, là một đôi mắt luồn sóng chuyển đôi mắt đẹp. Nhưng mà một giây sau, mùi thơm liền cấp tốc cùng hắn kéo ra cự ly.
Như gần như xa, Trúc Lưu Hình rất tinh chuẩn mà nắm chặt ở cái kia độ, hoặc là nói, nhìn như trêu ghẹo động tác, hơn mỏ thực là đang thử thăm dò Sở Lục Nhân.
Không muốn cái gì?
Sở Lục Nhân cúi đầu, không có chuyện, Lục Nhân liền cáo lui.
Thật không nghĩ a,
không phải là nghĩ đến ngày sau làm sao cùng ta trở mặt a.
Một lần nữa trở lại giường La Hán bên trên, Trúc Lưu Hình yếu ớt nói ra, Lục Nhân phải nghe lời a.
Không cần nhớ những cái kia đại nghịch bất đạo sự tình,
nếu không, sư nương sẽ rất thương tâm.
Đương nhiên, coi như Lục Nhân ngươi thật làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, sư nương một giới nhược nữ tử cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho ngươi bài bố.
Nói xong, Trúc Lưu Hình còn lộ ra một bộ thương tâm gần chết biểu lộ.
Nhưng mà lời nàng nói, Sở Lục Nhân là một chữ đều sẽ không tin.
Cái này xấu bụng hỏng nữ nhân,
ngươi vừa mới ở trong lòng nói ta xấu bụng a?
Thà tâm thông,
hoàng bét.
Sở Lục Nhân lập tức vận chuyển không sắc kinh, đem vừa mới bị Trúc Lưu Hình trêu chọc lên cảm xúc một lần nữa áp chế trở về, nhãn thần lần nữa trở nên tinh khiết không tì vết.
Nhưng mà Trúc Lưu Hình lại là nguyên vẹn không thèm để ý, khẩn trương như vậy làm gì?
Dù sao ngươi lại không có nói sai, vụ trộm nói cho ngươi,
ta xác thực rất xấu bụng nha.
Muốn nhìn một chút ta?
Có ý tứ gì?
Xấu bụng thấy thế nào?
Cáo tử.
Nói xong Sở Lục Nhân cơ hồ là trốn ra phòng khách, mà sau lưng thì là truyền đến Trúc Lưu Hình tiếng cười như chuông bạc, mang theo trước đây chưa bao giờ có dễ dàng cùng vui sướng.
Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a?
Chương 95, ngài mới là ân nhân của ta.
Ly khai Thiên Hạ tiểu lâu về sau, Sở Lục Nhân lại tại chu vi đi dạo vài vòng, lề mề một cái thời gian, thuận tiện chọn lấy mấy cái nhỏ kịch bản kiếm lời một đợt vận mệnh điểm. Sau đó mới quay trở về Hoàng Thiên phái. Sư Minh trở về à nha? Gặp qua đại sư Minh. Làm Hoàng Thiên phái dòng chính đệ tử, lại thêm gần đây Long Hổ bảng ấy bảng, Sở Lục Nhân thanh danh đã là nước lên thì thuyền lên, tự nhiên là được người tôn kính. Dù sao nhìn chung toàn bộ Hoàng Thiên phái, cũng chỉ có trăm trượng sườn núi 13 vị trưởng lão là tiên tiên tam trọng cao thủ. Trừ cái đó ra cũng chỉ có Trần Nguyên Kiêu một vị âm thần tông sư. Mà Sở Lục Nhân đứng hàng hổ bảng thứ 11, lại là người trẻ tuổi, có thể nói đã áp đảo 13 vị trưởng lão phía trên. Dạng này hắn lại về núi, đãi ngộ cũng hoàn toàn khác biệt. Trước đây rời núi thời điểm, Sở Lục Nhân là lẻ loi một người. Mà lần này về núi, hắn còn chưa tới trăm trượng sườn núi đây, liền có người theo trăm trượng sườn núi tới đón tiếp hắn. Mà lại nên đón nhân thân của hắn phần còn không thấp. Thiếu tông chủ lần này lực chiến tiểu thiên sư, làm cho người bội phục. Thiếu niên anh hùng, danh phủ kỳ thực. Thông hướng trăm trượng sườn núi trên sơn đạo, một vị người mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng lão nhân ngăn cản Sở Lục Nhân tiến về tông chủ đại điện báo cáo hành tung đường đi. Đại trưởng lão. Sở Lục Nhân nhìn xem lão nhân, lông mày nhướng lên. Hoàng Thiên phái đại trưởng lão Hồng nói tuyên, đồng dạng tinh thông thiên tâm quyền, vị này trước đây thế nhưng là cùng Trần Nguyên Tiêu cạnh tranh qua trưởng môn chi vị cường nhân, đáng tiếc cuối cùng bị Trần Nguyên Tiêu đánh bại, có tâm chứng, như vậy dừng bước tiên tiên tam trọng. Không biết đại trưởng lão cần làm chuyện gì. Sở Lục Nhân chắp tay hành lễ, đã thấy trước mặt lão nhân tóc trắng chỉ là yên lặng nhìn xem hắn, cuối cùng ý vị thâm trường nói, thiếu tông chủ vẫn là nhanh rời núi đi. Ngươi không nên trở về tới. Nói xong đại trưởng lão liền biến mất ở tại chỗ. Mà Sở Lục Nhân mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng thì giật mình, sớm như vậy. Bốn không sai, Sở Lục Nhân đối cái này triển khai cũng không lạ lắm, bởi vì đại trưởng lão đưa ra cảnh cáo thế nhưng là Hoàng Thiên phái hủy diệt kịch bản bắt đầu. Chỉ là nhường Sở Lục Nhân không có nghĩ tới là, cái này thời gian sẽ đến nhanh như vậy, ấn lý tới nói hẳn là còn phải lại qua 3 năm, chờ tiểu sư muội 16 tuổi về sau, đoạn này kịch bản mới có thể theo Trần Nguyên Tiêu bạo tẩu mà bắt đầu. Mà bây giờ, cái này thời gian trọn vẹn bị trước thời hạn 3 năm. Tại sao có thể như vậy? Sở Lục Nhân vừa sợ vừa giận, Trần Nguyên Tiêu sớm bạo tẩu, hiển nhiên là thụ kích thích, nhưng đến thực chất là ai, mới có thể bức bách hắn không thể không sớm bạo tẩu. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như chỉ có ta ai. Kia không sao. Sở Lục Nhân há to miệng, đột nhiên kịp phản ứng, mình bây giờ cũng không phải nguyên kịch bản bên trong tự mình, tiên thiên tam trọng tăng thêm thần binh của mình, còn có không tầm thường nội tình, thực lực thậm chí đã tiếp cận nguyên kịch bản trong trò chơi kỳ, loại thực lực này kích thích đến Trần Nguyên Tiêu hoàn toàn là hợp tình lý. Bất quá Trần Nguyên Tiêu hẳn là còn sẽ không lập tức động thủ. Quả thật, tu luyện ma công sau Trần Nguyên Tiêu tính cách lại biến, nhưng mà Sở Lục Nhân rất rõ ràng, Hoàng Thiên phái vẫn như cũng là trong lòng của hắn quan tâm nhất một chỗ tỉnh thổ. Mà tự mình làm Hoàng Thiên phái người thừa kế duy nhất, cũng là ưu tú nhất người thừa kế. Trần Nguyên Kiêu đối với mình tình cảm hẳn là rất phức tạp. Một phương diện, bị ma công ảnh hưởng dưới hắn sẽ sinh ra để phòng cẩn thận ý niệm. Nhưng một phương diện khác, đối Hoàng Thiên phái tình cảm sẽ để cho hắn ức chế chính mình. Bất quá quá trình này thời gian là có hạn. Theo Trần Nguyên Kiêu tại ma công tạo nghệ càng ngày càng sâu, Trần Nguyên Kiêu sẽ chỉ trở nên càng ngày càng vì tư lợi, cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ xuống tay với hắn. Mặc dù trong trò chơi cũng có thuyết phục Trần Nguyên Kiêu bỏ gian tà theo chính nghĩa lộ tuyến, nhưng điều kiện tiên quyết là Trần Nguyên Kiêu nhập ma còn thấp. Mà Sở Lục Nhân lần này quay về Hoàng Thiên phái, kỳ thật chính là ôm ý nghĩ này, cảm thấy nếu có Hoàng Giác tự cao tăng tương trợ, chưa chắc không thể lấy đem tai họa bóp tắt tại manh mối. Nhưng bây giờ khác biệt. Đại trưởng lão đưa ra cảnh cáo kịch bản xuất hiện, nói rõ Trần Nguyên Kiêu trạng thái đã thói quen khó sửa, bỏ gian tà theo chính nghĩa lộ tuyến đã bị bóp chết. Làm sao bây giờ? Sở Lục Nhân trong mày, trong trí nhớ theo đại trưởng lão đưa ra cảnh cáo đến Trần Nguyên Kiêu động thủ giết người, ở giữa đại khái cái gian cách 3 tháng. Theo xấu nhất góc độ cân nhắc, chỉ sợ 3 tháng cũng nhiều. 1 tháng. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Sở Lục Nhân cho ra kết luận, tối đa 1 tháng, 1 tháng sau vô luận tình huống như thế nào, ta đều phải ly khai thủ chủ sơn. Ngay sau đó, Sở Lục Nhân liền nghĩ tới Hoàng Thiên phái một cái khác trọng yếu nhân vật, La Hạo La Nhật Tiên. Vị này xuất hiện tại Long Hổ bảng thứ 25 vị, hoàn toàn ở ngoài dự liệu của hắn. Mà lại hắn tu vi cũng cùng không lên thời gian dây, không có gì bất ngờ xảy ra, tám thành là Trần Nguyên Kiêu nhúng tay. Bất quá trong trí nhớ, vị này cũng không có cùng Trần Nguyên Kiêu thông đồng làm bậy, bởi vì hắn là đại trưởng lão đệ tử. Tại Diệp Xanh Ca kịch bản bên trong, đại trưởng lão bị Trần Nguyên Kiêu giết chết về sau, tự mình mang theo Diệp Xanh Ca chạy ra Hoàng Thiên phái, còn hắn thì hướng Trần Nguyên Kiêu hiệu chung. Bất quá kia chỉ là hủy khúc cầu toàn. Tương lai kịch bản bên trong tự mình giết trở lại Hoàng Thiên phái, hắn còn làm dẫn đường đảng cùng mình trong ứng ngoài hợp, cuối cùng càng là phát ra quyết tử một kích đặt vững thắng cục. Tiện thể nhắc lên, hắn Lâm Trung Di ngôn là: "Ta chỉ là vì cho sư phó báo thủ, cùng ngươi mới không có quan hệ. Ta không kém ngươi." Sở Lục Nhân: "Lần này là ta thắng." Bái này ban tặng, La Nhật Thiên tại Hoàng Thiên tại thượng nhân vật cột bên trong kỳ thật ngoài ý muốn có nhân khí. Mặc dù hắn luôn luôn tại nữ chính tuyến đường bên trong lấy nhân vật phản diện hình thức xuất hiện, nhưng là bao quát Sở Lục Nhân ở bên trong, tuyệt đại bộ phận người chơi đều sẽ dùng xem sùng vật đồng dạng ấm áp nhãn thần nhìn chăm chú hắn. Số ít đồng tình tâm tràn lan người chơi, thậm chí còn có thể cố ý thua cho đối phương một lần. Mặc dù chỉ cần làm như thế, La Nhật Thiên liền sẽ theo nhân vật phản diện nhân vật biến thành chính phái nhân vật. Nhưng ở kia về sau, La Nhật Thiên ngược lại sẽ trở nên phi thường chán ghét, thường xuyên tại nhân vật chính trước mặt nhảy mặt, một bộ đánh ta a đồ đần muốn ăn đòn bộ dáng. Cho nên dần dần, cũng liền không ai làm như vậy. Nhân vật phản diện La Nhật Thiên mới là tốt, La Nhật Thiên muốn tất cả mọi người có dạng này chung nhận thức. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân nhịn không được lắc đầu, cũng không biết rõ hắn hiện tại thế nào. Nghe nói hắn so ta còn muốn sớm hơn trở về thủ trùng sơn. Nói đến đây cái, ta nhớ được tiếp xuống kịch bản. Sở Lục Nhân đứng tại chỗ suy nghĩ một lát sau, đột nhiên quay người ly khai, không tiếp tục đi trăm trượng sườn núi, mà là theo đường cũ trở về tự mình trong nhà gỗ nhỏ. Cùng lúc đó, trăm trượng dưới vách, địa hỏa mãnh liệt. Cái gặp trước đây cùng Thiên Thanh Sơn đại đệ tử, Lâm Thanh Xuyên huyết chiến một trận, cuối cùng lưỡng bại câu thương La Nhật Tiên, hiện tại chính đoan ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên. Mà đối diện với hắn, một vị dáng vóc tiểu tụy, nhìn qua không thành hình người lão nhân chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem hắn. Thinh linh chính là Hoàng Thiên phái trưởng môn, đã từng tiên quyền Trần Nguyên Tiêu. Chỉ bất quá thời khắc này Trần Nguyên Tiêu, nhìn qua so La Nhật Tiên lần trước nhìn thấy thời điểm còn muốn suy yếu. Nhưng La Nhật Tiên rất rõ ràng, ở bộ này nhìn như yếu đuối dưới thân thể, ẩn tàng lại là càng thêm cường thịnh mênh mông thần ý, đơn giản tựa như là một cái hất lên ra người quái vật. Ầm ầm. Trong lúc đó, một tiếng oanh minh tại hai người đỉnh đầu vang lên. Thanh âm này, La Nhật Thiên đồng dạng không xa lạ gì, bởi vì hắn tại trăm trượng đáy vực chờ đợi mấy ngày. Mà thanh âm này mỗi vang lên một lần, trăm trượng dưới vách đều sẽ nhiều một cỗ thi thể, thuộc Vu trưởng lão thi thể. Nghe, âm thanh một vang, liền có người chết. Oanh minh qua đi, Trần Nguyên Tiêu thanh âm khàn khàn vang lên theo, giống như kim thiết va chạm, mang theo nồng đậm mùi máu tươi, có người chết, liền có người khóc. Người vừa khóc, liền muốn nói lời trong lòng. Nói đi. Cái gặp Trần Nguyên Tiêu con mắt như lúc nhìn xem La Nhật Thiên, ngươi chỉ có ba câu muốn nói. Thoại âm rơi xuống, vốn nên địa hỏa mãnh liệt, nóng bức không chịu nổi trăm trượng đáy vực, đúng là đã nổi lên một trận hàn phong, nhường La Nhật Tiên không khỏi dùng mình một cái. Ngay sau đó, một đạo thi thể liền từ thiên mà rơi. Kia là một đạo râu tóc bạc trắng thân ảnh, dáng vóc quen thuộc, mặt hướng địa, bóng lưng nhường La Nhật Tiên con ngươi đột nhiên co lại. Bởi vì bộ dáng này, nhìn qua đúng là cùng hắn sư phó, từ nhỏ đem hắn mang lên núi nuôi đến lớn, bị hắn coi là ân nhân đại trưởng lão cực kỳ tương tự. Thế nào, không nhìn a? Trần Nguyên Tiêu thanh âm u sâm quỷ dị, có lẽ là ân nhân của ngươi đây này. La Nhật Tiên đột nhiên hai mắt nhắm lại, một lát sau hắn không có đi nhìn xuống đất trên thi thể, mà là quả quyết nhìn về phía Trần Nguyên Tiêu, gàn từng chữ thấp giọng nói: "Ngài mới là ân nhân của ta." Câu nói này, không thể nghi ngờ là biểu lộ thái độ của mình. Ha 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 ha. Cho đến lúc này, Trần Nguyên Tiêu lúc này mới phát ra vui sướng tiếng cười. Nhưng mà một giây sau, hắn liền lời nói xoay chuyển: "Nếu như ta là ân nhân của ngươi, vậy liền nghe ân nhân. Đi thôi, đem thi thể lật qua nhìn xem." La Nhật Thiên nghe vậy hít sâu một hơi, sau đó tiến lên lật ra thi thể, nhưng mà đập vào mi mắt lại không phải trong tưởng tượng đại trưởng lão thi thể, mà là một vị khác trưởng lão. Cái gì tình huống? La Nhật Tiên lùi lại một bước. Rất đơn giản. Lại mở miệng lúc, Trần Nguyên Tiêu thanh âm đã sát khí tràn trề, cô này là giả. Mà ta, muốn ngươi mang một bộ thật trở về. Mang về, ngươi chính là đời tiếp theo Hoàng Thiên phái trưởng môn. Con A. Ngươi lúc nào khởi binh tạo phản A. Chương 96, ta trên thực tế là người bị hại A. Rất hiển nhiên, Trần Nguyên Tiêu cũng không có bởi vì La Nhật Tiên dăm ba câu liền tiếp nhận hắn, hắn cần một cái nhập đội, một cái đáng giá tín nhiệm nhập đội. Mà cái này nhập đội, chính là đem La Nhật Tiên sinh dưỡng đến nay đại trưởng lão. Sở Lục Nhân là người trẻ tuổi, là Hoàng Thiên phái tương lai, cho nên Trần Nguyên Tiêu đối phó hắn còn có nghi ngờ trong lòng. Nhưng là đối với đã từng cùng hắn tranh đoạt qua trưởng môn chi vị đại trưởng lão, Trần Nguyên Tiêu liền không có điều kiêng kỵ gì. Coi như La Nhật Tiên không xuất thủ, hắn cũng sẽ ra tay xóa đi cái phiền phức này. La Nhật Tiên rất nhanh cũng ý thức được điểm ấy. Như vậy, trả lời chỉ có một cái. Rất nhanh à, chỉ thấy La Nhật Tiên trên mặt liền lộ ra vận mẹo nụ cười dữ tợn, ta đem hiệu trùng với ngài. Vừa dứt lời, chỉ thấy La Nhật Tiên nhấc chân một đạp, trực tiếp đem trên mặt đất cố kia giả thi thể đã bị đánh hai đoạn, Thỉnh tông chủ phân phó, hạ nguyện ý toàn lực phối hợp tông chủ. Rất tốt. La Nhật Tiên lần này tỏ thái độ, hiển nhiên nhường Trần Nguyên Tiêu thật cao hứng. Mà La Nhật Tiên thấy thế càng là gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hạ Phiêu Linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ. Tông chủ nếu không vứt bỏ, hạ nguyện bái làm nghĩa phụ. Ha ha ha, không tệ. Trần Nguyên Tiêu nghe vậy càng là thoải mái cười to, bởi vì Sở Lục Nhân tồn tại đã biến thành giờ phút này trong lòng của hắn một cây gai. Hắn không nguyện ý tự tay đối phó hắn, cho nên mới nhường La Nhật Tiên xuất thủ. Dù sao La Nhật Thiên cũng là Hoàng Thiên phái tuổi trẻ tài tuấn, mà bây giờ La Nhật Thiên biểu hiện được trung thành như vậy, cũng làm cho Trần Nguyên Kiêu trong lòng đối Sở Lục Nhân kiêng kỵ cùng bất mãn sâu hơn một tầng, sát ý cũng có chút kiềm chế không được. Nếu như dùng một câu lời từ đáy lòng để miêu tả lời nói, Trần Nguyên Kiêu lúc này cảm giác chính là ta phải Nhật Thiên, thật là trời ban anh thì vậy. Mặc dù so Sở Lục Nhân còn kém một điểm, nhưng thắng ở nghe lời a. Con ta nhanh lên, con ta nhanh lên. Trần Nguyên Kiêu đưa tay vừa nhấc, một trận âm phong thổi qua, liền đem La Nhật Thiên thổi lên. Mà La Nhật Thiên thì là vẫn như cũ cúi đầu, chắp tay cung kính nói ra. Nghĩa phụ ở trên, mà từ đó về sau, cùng định nghĩa cha. Đêm nay, ta liền đi giết đại trưởng lão, lấy chứng nhận tâm ta. Không đổi. Trần Nguyên Tiêu khoát tay áo, mặc dù nguyên bản hắn thật đúng là dự định nhường La Nhật Thiên đêm nay liền động thủ. Nhưng La Nhật Thiên thái độ lại làm cho hắn cải biến chủ ý. Ta có một môn võ công, ngươi trước tiên ở nơi này tập luyện. Chờ ngươi học xong, ngươi sẽ đi giết đại trưởng lão, kia lão gia hỏa một thân bản sự coi như miễn cưỡng, đủ để giúp ngươi nhanh chóng tích lũy cô đọng kim đan nội tình. Nói xong, Trần Nguyên Tiêu liền đưa tay đặt tại La Nhật Thiên mi tâm. Một môn võ công theo thần ý truyền vào não hải. Mà nếu như Sở Lục Nhân có thể nhìn thấy môn võ công này, nhất định sẽ ăn nhiều giật mình. Bởi vì môn võ công này mặc dù danh tự nội dung đều có chút hơi khác biệt, nhưng là công hiệu lại cùng cao thắng Hàn Thôn Thiên Ma công như lúc đồng dạng. Nuốt người tinh khí thần, lại bổ ích tự thân. Loại thủ đoạn này là cao thắng Hàn tuyệt học, nhưng cũng là trương hiện tuyển trong miệng độc lập với chính ma hai đạo bên ngoài, bị nhận định là tà đạo kinh khủng dị thuật. Cho dù là Sở Lục Nhân cũng không ngờ rằng, tự mình mang cho Trần Nguyên Kiêu áp lực, kỳ thật so với hắn trong tưởng tượng còn lớn. Lấy về phần tại Hoàng Thiên tại thượng nguyên kịch bản bên trong, còn chỉ là chân đạp vô thượng ma tông hai đầu thuyền Trần Nguyên Tiêu, đúng là vừa tìm được điều thứ ba thuyền. Trong nhà gỗ nhỏ, Sở Lục Nhân đang đem chơi lấy trong tay đồng tâm giản. Làm Đạm Đài vọng thư lễ vật, cái này Mai Đồng Tâm giản quy cách rất cao, ngoại trừ có thể cùng hảo hữu đường xa thông tin bên ngoài, còn có thể kịp thời xem xét các loại tin tức, mà lại đều là chính thức tin tức. Trong đó liền bao quát lục phiến môn long hồ bảng đổi mới, còn có gần nhất giang hồ điểm nóng, bắt quái tin tức, mặc dù lấy hắn người xuyên việt mắt đến xem hơi có vẻ đơn sơ. Tỷ như chỉ có thể nhìn bản địa tin tức a, cũng không có cả nước thông dụng bản khối a. Lại tỷ như không có phân khu phân loại a, thậm chí còn không thể bình luận. Tệ nạn rất nhiều, nhưng là dùng để liên lạc, đã là vượt thời đại sản vật, không khách khí chút nào nói, Đồng Tâm Giản xuất hiện đem tăng lên trên diện rộng triều đình lực khống chế. Không nói những cái khác, liền xem Giang Nam phủ bản địa tin tức đưa đỉnh cột. 3 ngày trước, tại Giang Nam phủ xú danh chiêu lấy ma đạo thế lực, Quý Hoa phái một đám môn nhân tại Giang Nam thành tụ chúng chơi mặt trược, bị lục phiến môn phát hiện, sớm bố cục. Mấy trăm hảo bộ khoái từ Giang Nam phủ tổng bộ đầu Ngô Kim cũng tự mình xuất đội, vào lúc ban đêm giết đến tận cửa, trực tiếp liền cho một tổ bưng. Tốt ra hỏa, Quý Hoa phái tam đại trưởng lão lúc ấy còn tại cãi nhau đây. Phái chủ càng là trong tay nắm lấy một bộ đại tứ hỉ, bên trong miệng còn gọi lấy bản tọa hồ, sau đó liền bị Ngô Kim cũng khoa trương soạt một đao cho chặt xuống đầu. Người đã chết, bài còn không có đánh xong đây. Cứ như vậy một cái tin tức đặt ở đưa đỉnh cột, thử hỏi cái nào trong lòng có quỷ ma đạo thế lực không sợ. Vô hình ở giữa liền dọa sợ không ít làm loạn chi đồ. Nên làm cái gì bây giờ? Sở Lục Nhân nhìn xem tin tức, trong đầu lại là nghĩ đến La Nhật Tiên sự tình. Nếu như mình nhớ không lầm, rất nhanh Trần Nguyên Kiêu liền sẽ xuống tay với đại trưởng lão, đến lúc đó La Nhật Tiên liền sẽ chịu nhục, thậm chí còn có thể tự tay giết đại trưởng lão vị này đem tự mình sinh dưỡng lớn lên chí thân ân nhân. Chuyện này, Sở Lục Nhân vốn là không có ý định quản. Nhưng mà, Sở Lục Nhân con mắt nhất chuyển, nhìn về phía trước mặt mình bảng trò chơi. Mà tại phía trên, một cái mới tinh cửa sổ ngay tại chiếu sáng rạng rỡ. Kịch bản đã kích hoạt. Tông chủ con đường, 3. Trần Nguyên Kiêu đối La Nhật Tiên xuống tử mệnh lệnh, 10 ngày sau, La Nhật Tiên liền sẽ tại Trần Nguyên Kiêu bức bách phía dưới tiến về Bách Trượng Nhai đánh lén đánh giết đại trưởng lão. La Nhật Tiên mặc dù bên ngoài đáp ứng, nhưng hắn nội tâm lại tại rên rỉ, mặc dù hắn rất rõ ràng Trần Nguyên Kiêu thực lực, cũng không nguyện ý liên lụy người khác, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ hy vọng lấy có ai có thể cứu hắn. Chuyện này nguyên bản nhất định là cái bi kịch, nhưng là, ngươi có năng lực cải biến hết thảy. Mời ngươi cứu đại trưởng lão, đồng thời ngăn cản La Nhật Tiên, là ngày sau chiến thắng Trần Nguyên Kiêu, bình định lập lại trật tự, kế nhiệm trở thành Hoàng Thiên phái trưởng môn làm nền. Đây là cái gì đồ chơi? Trong trí nhớ, tông chủ con đường, 3, nội dung nhiệm vụ không phải là cái này a? Sở Lục Nhân kiếp trước chơi Hoàng Thiên tại thượng thời điểm chưa từng có tiếp nhận loại nhiệm vụ này, chẳng lẽ đây cũng là hắn sau khi xuyên việt đưa tới hiệu ứng hồ điệp sao? Cũng có khả năng. Vô luận như thế nào, nhiệm vụ đã phát, vì mình tu luyện suy nghĩ, Sở Lục Nhân vẫn rất có động lực, nhất là tại cùng Trúc Lưu Hình trao đổi qua sau. Từ khi bị Trúc Lưu Hình trêu chọc đến chật vật chạy trốn về sau, hắn liền nghiêm túc phục bản qua. Mà trải qua hắn tổng kết, cuối cùng không phải hắn định lực không được, cũng không phải cái gì lòng rối loạn các loại quỷ đồ vật, lý do vô cùng đơn giản. Thực lực của hắn không rất cứng. Trúc Lưu Hình làm không sắc ma giáo đương đại trưởng giáo, thần ý tông sư, thực lực quá mạnh, mỹ thuật càng là sớm đã dung nhập mỗi tiếng nói cử động, sâu nhập cốt tử. Cái này đã không là bình thường nữ nhân, nhất định phải ra trọng quyền. Có sao nói vậy, mặc dù cho đến tận này trải qua không ít không thể đối kháng ngoài ý muốn tình huống, nhưng Sở Lục Nhân đối với mình nhận biết vẫn là vô cùng rõ ràng. Mình tuyệt đối không phải đồ hào sắc. Đây cũng không phải là nói lung tung a. Người suy nghĩ một chút nha. Diệp Sinh Ca, Tần Uyển Nhiên, Đạm Đài vọng thư những này nữ chính đều không cần nói, tự mình căn bản không có cái kia tâm tư, cho dù có. Vậy cũng khống chế rất tốt. Từ đầu tới đuôi, chân chính loạn tự mình đạo tâm kỳ thật chỉ có hai người, Cố Lan Thanh cùng Trúc Lưu Hình. Cái trước, tự mình là vì tu luyện không sắc kinh, không sắc kinh tiểu thành về sau, đối phương vừa có đột phá danh giới cuối cùng manh mối, tự mình lập tức liền là ôm lấy quả đấm, trực tiếp động thủ đánh ngất xỉu. Đối Trúc Lưu Hình, tự mình kỳ thật cũng là đồng lý, vấn đề duy nhất ở chỗ đánh không lại, cho nên mới sẽ từ đầu đến cuối ở vào bị động, không có cách nào xoay người làm chủ nhân. Lại tiếp theo, chính là một chút vô sỉ đánh lén. Tỷ như Cố Lan Thanh nụ hôn kia, Sở Lục Nhân thừa nhận, nụ hôn kia nhường hắn hơi có một chút như vậy động tâm. Nhưng mà trên bản chất vẫn là đánh lén, không tính toán gì hết. Cho nên từ trên tổng hợp lại, bình tĩnh mà xem xét, Sở Lục Nhân cảm thấy mình vẫn như cũng là một cái chính nhân quân tử, đối nữ sắc hứng thú cũng là phát ra tình dừng ở lễ. Trước đó tao ngộ, hoặc là bị ép, hoặc là đánh lén, hoặc là ngoài ý muốn. Ta trên thực tế là người bị hại a. Kinh điển nhất ví dụ chính là Tiền Bối Tỷ Tỷ. Ngươi nhìn ta cùng Tiền Bối Tỷ Tỷ, không phải liền là tương kính như tân, hữu nghị tối cao. Ta coi nàng là bằng hữu, nàng cũng coi ta là bằng hữu. Tất cả mọi người là bằng hữu, hô bang hỗ trợ, hoàn toàn không có nửa điểm xấu xa ý niệm. Dạng này mới là Sở Lục Nhân cảm thấy ở chung bắt đầu thoải mái nhất quan hệ. Ai cũng không biết rõ Tiền Bối Tỷ Tỷ đi đâu. Nếu như nàng còn ở đó, đối mặt mình Trần Nguyên Kiêu cũng có thể hơn có lo lắng. Có chút nhớ nàng. Chương 97, thành tâm thành ý chi đạo. Đã quyết định muốn đi ngăn cản La Nhật Tiên, hoàn thành kịch bản, Sở Lục Nhân cái này mấy ngày liền bắt đầu càn quét lên Hoàng Thiên phái bên trong tự mình biết đến tất cả kịch bản. Không vì cái gì khác, nhanh chóng góp nhặt vận mệnh điểm. Trước đây thần binh cộng minh vận mệnh điểm hắn còn để lại không ít, về núi trước lại góp nhặt một chút, còn thiếu một chút liền có thể tiếp cận đủ 5000 vận mệnh điểm rồi. Đến thời điểm trực tiếp thêm điểm, còn ở vào tầng thứ 3 Thiên Tâm Quyền, liền có thể đột phá tầng thứ 4. Phải biết, Thiên Tâm Quyền đặc tính chính là thiên tâm chiếu sáng, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, có thể sớm dự báo nguy hiểm, sức cảm ứng không phải tầm thường. Cho nên muốn giấu giếm được Trần Nguyên Tiêu, dưới mí mắt của hắn hành động mà không bị biết rõ, nhất định phải đem Thiên Tâm Quyền tu luyện tới cùng hắn tương đồng cảnh giới. Mà Trần Nguyên Tiêu năm đó là tầng thứ 5 đại viên mãn. Tu luyện ma công về sau thiên tâm có thiếu, cảnh giới rơi xuống, hiện tại chính là tầng thứ 4. Bởi vậy chỉ cần mình có thể đột phá đến tầng thứ 4, không nói những cái khác, chí ít có thể tại Trần Nguyên Kiêu trên tay chạy trốn, dù là đánh không lại, chạy xa một điểm trốn đi, Trần Nguyên Kiêu cũng tìm không thấy chính mình. Mà hôm nay, Sở Lục Nhân ngay tại làm một cái liên hoàn kịch bản. Kịch bản chủ yếu nhân vật thì là tại truyền công điện xem cửa lớn lao đầu. Nói đến đây cái lao đầu, mặc dù trong ngày thường bình thường, nhưng kỳ thật bối cảnh vẫn còn lớn, hắn là Hoàng Thiên phái đời trước tam đại đệ tử đích truyền một trong. Đời trước Hoàng Thiên phái, tổng cộng có 3 vị đệ tử đích truyền. Theo thứ tự là Trần Nguyên Kiêu, đại trưởng lão, còn có truyền công điện lao đầu. Trong đó Trần Nguyên Tiêu cùng đại trưởng lão cạnh tranh chức trưởng môn, mà truyền công điện lão đầu thì là chẳng biết tại sao, sớm liền thối lui ra khỏi cạnh tranh, đến truyền công điện thủ đại môn. Nhưng mà vị lão đầu này thực lực cũng không yếu, hắn thậm chí còn mạnh hơn đại trưởng lão. Nguyên kịch bản bên trong, thẳng đến Hoàng Thiên phái hủy diệt lúc, người chơi nhóm mới phát hiện vị này bình bình không có gì lạ truyền công điện lão đầu, thế mà cũng là một vị âm thần tông sư. Mà từ sau lúc đó, người chơi nhóm che giả mang mọc, không ngừng làm nhiệm vụ ý đồ đào móc vị lão đầu này kịch bản. Nhưng mà quỷ dị chính là, thẳng đến Sở Lục Nhân xuyên qua mới thôi, lão đầu này kịch bản cho tới bây giờ không có người thông quan qua. Tiến độ từ đầu đến cuối dừng bước 90%. Người chơi nhóm không ngừng thử lỗi, duy nhất tìm tới khiếu môn chính là tại khiêu chiến lão nhân này kịch bản lúc, nữ chính độ thiện cảm càng cao, nữ chính số lượng càng nhiều, sau cùng kịch bản tiến độ liền càng cao, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Lấy về phần không ít người chơi cũng hoài nghi lão nhân này là cái lao sắp ghê. Bất quá mặc dù không cách nào hoàn thành toàn bộ nội dung nhiệm vụ, nhưng cái này dù sao cũng là một cái liên hoàn kịch bản, lão đầu lại là tông sư. Cho dù là ở giữa những cái kia kịch bản tiết điểm, ban thưởng vận mệnh điểm cũng tương đương khách quan. Mà cuối cùng này một vòng, chính là cho lão đầu mua rượu. Tấn tấn tấn. Ha ha. Truyền công điện trước, cái gặp râu tóc bạc trắng lao đầu từng ngụm uống rượu, hành vi phóng túng, thậm chí cũng không ngại rượu lăn xuống dính ướt quần áo. Quả nhiên, uống rượu vẫn là phải uống Thiên Hạ Tửu Lâu. Lão phu trước đây lưu lạc giang hồ thời điểm, còn tại Thiên Hạ Tửu Lâu mua qua rượu đây, đáng tiếc ghi vào chương mục, đến nay còn không có nâng cốc cho cầm về đây. Lao đầu cảm khái sau khi, Sở Lục Nhân lại nhíu mày. Không đúng, vận mệnh điểm ban thường đây. Trước đó chơi tới đây thời điểm, lão đầu uống rượu xong liền sẽ cấp cho vận mệnh điểm, sau đó để cho mình xéo đi, làm sao lần này còn không có nửa điểm biến hóa? Uy, tiểu tử, ngươi ngay tại yêu đường đi. Ngoài ý liệu đối thoại nhường Sở Lục Nhân sững sờ, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, lão đầu liền dẫn theo rượu lắc đầu, "Ừm, lão phu đôi mắt này sẽ không nhìn lầm. Nếu không ngươi cũng sẽ không vì tình vây khốn." "Ta? Khốn khổ vì tình? Nói đùa cái gì?" Sở Lục Nhân nghe vậy lúc này thần sắc nghiêm lại, "Tiền bối ngài hiểu lầm, tại hạ nhất tâm hướng đạo, không gần nữ sắc, khốn khổ vì tình đơn thuần là lời nói vô căn cứ." "Dẹp đi đi." Lão đầu nghe vậy lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua Sở Lục Nhân. Trong chốc lát, Sở Lục Nhân chỉ cảm thấy mi tâm tiên tâm huyền một trận nhảy lên. Phản phất có một đôi mắt từ trên xuống dưới, trực tiếp nhìn thấu nội tâm của hắn, đây là tới từ thiên tâm quyền cảnh giới cao hơn áp chế. Lão nhân này thiên tâm quyền cũng tại tầng thứ tư. Ừm, lão phu quả nhiên không nhìn lầm. Cùng lúc đó, lão đầu cũng mở miệng nói, trên đời này không có tình cảm có thể trốn qua lão phu pháp nhãn, tiểu tử, ngươi bây giờ xác thực ngay tại khốn khổ vì tình. Thiên tâm quyền còn có thể làm cái này? Đương nhiên có thể. Lão đầu tựa hồ nhìn ra Sở Lục Nhân không thể tin, bình tĩnh nói, lòng người tức thiên tâm, có gì không thể? Chỉ là vận dụng phương pháp khác biệt thôi. Nói xong, lão đầu tựa hồ biểu lộ cảm xúc, lại giơ lên trong tay bầu rượu. "Tiểu tử, tính ngươi hôm nay vận khí tốt. Lão phu có cố sự. Ngươi có rượu? Thế nào? Muốn nghe xem lão phu cố sự a?" Sở Lục Nhân nghe vậy lập tức phản ứng lại, đây là phát động kịch bản a. Chẳng lẽ nói tự mình tại trong lúc vô tình thỏa mãn lão đầu kịch bản phát động điều kiện? "Tiền bối ngài nói." Sở Lục Nhân liền nói ngay. "Ai, nói đến đó cũng là trước đây thật lâu sự tình. Lão phu năm đó cùng ngươi, tại Hoàng Thiên phái cũng là hô phong hoán vũ đệ tử đi truyền. Cái gặp lão đầu một bên uống rượu, một bên lộ ra hoài niệm thần sắc, mà lại có một việc, đoán chừng hiện tại cũng sớm đã không có người biết rõ. Ta cùng ta hai vị kia sư huynh không đồng dạng, ta còn là đời trước con của trưởng môn, cho nên lúc đó ta mới là Hoàng Thiên phái rất rõ người a. Bất quá mọi nhà cũng có nỗi khó xử riêng. Ngay lúc đó ta và ngươi hiện tại, lừa mình dối người, nhất tâm hướng đạo, đem cha ta lo lắng, cả ngày thúc cưới muốn ta cho nhà chuyển thừa hương hỏa. Sở Lục Nhân. Sau đó, ta liền gặp được một vị sư muội. Nói đến đây, lão đầu đột nhiên thở dài một tiếng, nàng là phụ thân ta tìm cho ta tới đối tượng hẹn hò. Nàng cùng ta đều là nhất tâm hướng đạo. Hai người chúng ta ăn nhịp với nhau, rất nhiều quan niệm cũng vô cùng phù hợp, cuối cùng dứt khoát quyết định làm bộ quan hệ qua lại, dễ ứng phó riêng phần mình phụ mẫu thúc cưới. Tiếp xuống 3 năm, mỗi ngày đều là óng ánh lấp lóe hồi ức. Thế là tại 3 năm sau một ngày, ta quyết định hướng nàng thổ lộ. Hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên, mỹ hảo ký ức tựa như là trong bình từng giờ từng phút nước sạch, thẳng đến cuối cùng hóa thành nhớ tràn đầy mà ra. Mặc dù nhóm chúng ta sớm đã là nam bạn gái, nhưng ta còn là muốn lấy xuống cái này ngụy trang danh hiệu. Cứ việc chỉ là ngụy trang nam bạn gái cũng đầy đủ hạnh phúc, ta còn là hy vọng trở thành nàng chân chính bạn trai, bởi vì chỉ có dạng này ta mới có thể rõ ràng chính đại cho nàng hạnh phúc. Ta tin tưởng nhóm chúng ta đều hiểu tâm ý của nhau. Cái gọi là tỏ tình chỉ là đi một cái hình thức mà thôi, là hướng lẫn nhau hạnh phúc, hướng tương lai cất bước một cái chương trình hóa cố định làm việc thôi. Không cần làm nền, không cần do dự. Ta đối nàng tỏ tình. Sau đó nàng nói, a, thật có lỗi, ta kỳ thật đã cùng Lưu sư huynh tư định cả đời. Loại này nam bạn gái cũng đã không cần lại làm bộ đi xuống. Sư huynh cũng thế, sớm một chút giống ta đồng dạng tìm một cái chân mệnh thiên nữ đi, trưởng thành về sau mới biết đạo nhân quả nhiên vẫn là muốn yêu a. Cố lên a, đến thời điểm ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, lão đầu xoa xoa trên mặt nước đọng, sau đó liếm liếm, lộ ra khắc cốt bi thương, cái này cái gì phá rượu, tốt mặt à. Sở Lục Nhân. Nam tuyệt đối không nghĩ tới là nặng nghề như vậy cố sự a. Hoàng Thiên tại thượng người chế tác là chuyện gì xảy ra a? có thể thiết kế ra loại này kịch bản, sẽ không phải là người chế tác dùng tự mình trải qua cải biên a. Bắt đầu kết toán kịch bản. Thông quan kịch bản, phủ bụi chuyện cũ. Thu hoạch được ban thưởng, vận mệnh điểm 1000. Liên một cái nghe chuyện xưa kịch bản, vì cái gì ban thưởng vận mệnh điểm còn như thế nhiều a? Hàng lậu. Đoạn này kịch bản người chế tác tuyệt đối đốt hàng lậu đi. Sở Lục Nhân đầy bụng danh điểm không nhả ra không thoải mái. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã thấy lao đầu lời nói xoay chuyển, nhìn về phía hắn, rõ chưa, tiểu tử. Lòng người là sẽ theo thời gian chậm rãi cải biến. Thử đối với mình thành thật một điểm đi. Nếu không giống như ngươi lừa mình dối người xuống dưới, cuối cùng sẽ chỉ biến thành ta như vậy bi thảm lao nhân nha. Nên xuất thủ lúc liền muốn xuất thủ, không muốn cô phụ cảnh xuân tươi đẹp a. Không, ngươi chỉ là đơn thuần bị vị sư muội kia nuôi cá đi. Đúng rồi, về sau sư muội nàng giống như tại kết hôn thời điểm bị mấy cái nam tìm tới cửa, một trận đại náo về sau, ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nàng. Lật thuyền, tuyệt đối là lật thuyền đi. Cứ việc trong lòng không ngừng chửi bậy, nhưng Sở Lục Nhân trong đầu vẫn là lóe lên Cố Lan Thanh, Diệp Sinh Ca, Tần Uyển Nhiên, Đạm Đài Vọng Thư, Tiền Bối Tỷ Tỷ. Hả? Làm sao ta cảm giác không giống như là lão đầu này, ngược lại giống như là sư muội hắn a? Chẳng lẽ ta kết cục cũng sẽ là bốc hơi khỏi nhân gian? Sở Lục Nhân cắn răng, một cái như thế tươi sống chân thực lật thuyền án lệ liền đặt ở trước mặt mình, nhường Sở Lục Nhân nhịn không được liên tưởng đến chính mình. Ta mặc kệ. Kéo ra bảng trò chơi, Sở Lục Nhân đem tất cả vận mệnh điểm toàn bộ nện vào Thiên Tâm Quyền bên trong, ngay sau đó, Thiên Tâm Quyền liền thuận lợi tấn thăng đến tầng thứ 4. Thiên Tâm Quyền tầng thứ 3 có thể ngưng tụ ra dự báo nguy hiểm Thiên Tâm Huyền, mà Thiên Tâm Quyền tầng thứ 4 thì là có thể ngưng tụ thiên tâm. Cái gọi là thiên tâm thì là một loại trạng thái, một loại thành tâm rõ ràng ý kỳ lạ trạng thái. Một cái hai cái cũng khuyên ta thành thật, để cho ta không muốn lừa mình dối người. Vậy ta liền thành thật cho các ngươi xem. Mà nó, chết đi coi như xong. Một giây sau, Sở Lục Nhân thanh trạng thái bên trong liền nhiều hơn một nhóm đặc hiệu thành tâm thành ý chi đạo. Thành tại mình tâm, hiểu ra thiên tâm. Tùy tâm sở dục mà không vượt khuôn. Đồn rằng, thành tâm thành ý. Tiến vào loại trạng thái này về sau, Sở Lục Nhân sẽ thành thật mà đối diện tự mình nội tâm chỗ sâu chân chính ý nghĩ, mà không bị bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu ảnh hưởng. Trầm mặc một lát sau, Sở Lục Nhân vui vẻ đứng dậy. "Tiểu tử, ngươi đây là thiên tâm quyền đột phá. Muốn đi đâu đây?" "Cũng không có gì." Sở Lục Nhân mỉm cười, trong đôi cười mang theo khác hẳn với bình thường thoải mái. Phản phất từ bỏ tất cả lo lắng cùng kiêng kỵ, nhường bản tính nổi lên mặt nước. Chính là đột nhiên có chút muốn cùng nàng nhóm gặp mặt. Chương 98, bạo tẩu Sở Lục Nhân. Đi tại Thủ Trùng Sơn trên đường núi, Sở Lục Nhân tâm tình lúc này quả thực là tốt đến cực hạn, có một loại không hiểu nhẹ nhàng, thậm chí vui sướng cảm giác. Phản phất trừ đi dĩ vãng trên người gông xiềng. Tự do, rộng rãi, không có bất luận cái gì trói buộc, nghĩ đến cái gì chỉ cần đi làm là được rồi, không cần lo lắng hậu quả, càng không cần cân nhắc quá nhiều. Đây chính là thiên tâm. Đây chính là thành tâm thành ý. Thiên Tâm Quyền tầng thứ 4 cảnh giới, tên là thành tâm thành ý chi đạo. Dưới trạng thái này, Sở Lục Nhân đối tự thân lực lượng trưởng khống cũng xuất hiện biến hóa về chất. Lúc đầu hắn, tại mở ra bá thể trạng thái về sau, thể phách sẽ cất cao đến 3-5m trình độ kinh khủng. Mà bây giờ, cho dù mở ra bá thể trạng thái, Sở Lục Nhân lại có thể tinh chuẩn khống chế gân xương da rẻ, đem mênh mông khí huyết vận hóa tại toàn thân các nơi, nhường thể phách vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng. Duy nhất biến hóa, có lẽ chính là da của hắn. Theo khí huyết cổ động, cái gặp Sở Lục Nhân làn da đầu tiên là ứ máu phiếm hồng, sau đó hóa thành dữ tợn sắc màu xanh, tiếp lấy lại dung nhập vàng nhạt làn da. Đến cuối cùng, Sở Lục Nhân da thịt triệt để nhiễm lên một tầng óng ánh màu vàng. Từ xa nhìn lại, Sở Lục Nhân liền phảng phất bị phủ thêm một tầng màu vàng bảo, nhìn qua giống như một tôn ngồi ngay ngắn ở chùa miếu trong đạo quan kim thân tự thần. Mà tại Sở Lục Nhân chỗ mi tâm, hơn có một khối nô lên. Vừa vặn đối ứng thiên kỳ môn. Cái huyệt vị này, lại có thiên đình danh xưng. Không chỉ có là tiên thiên nhị trọng cảnh huyền chỗ, đồng thời cũng là thần ý tông sư nguyên thần tọa trấn chi địa. Mà Sở Lục Nhân lấy thiên đình vật kình, nội lực khí huyết chạy sôi toàn thân, sau đó tại thiên đình quay vòng, liền giống như chúng thần triệu bái thiên đình. Sở Lục Nhân cảm giác cũng theo cái này tuyến đường, hướng chạy toàn thân. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được bưng cư ở trong cơ thể mình các nơi thần linh. Chí đạo không phiền quyết tồn thật, nên hoàn trăm lễ đều có thần. Trước đây Tiền Bối tỷ tỷ có thể mượn lực lượng của ta, một trưởng đánh lui Cao Thắng Hàn, đoán chừng chính là đạt đến cảnh giới này, thật sự là tuyệt không thể tả. Đồng thời, Sở Lục Nhân cũng mơ hồ cảm thấy thần ý tông sư đối nguyên thần vận dụng. Nguyên thần trấn áp thiên đình huyện, liền như là ngọc hoàng ngồi cao cựu trọng thiên, một tờ ra lệnh, chúng thần nghe lệnh, lúc này mới có thể dùng cái này hoàn mỹ phát triển thực lực bản thân. Bây giờ hắn mặc dù còn không có để luyện ra nguyên thần, nhưng là mượn nhờ thiên tâm quyền, nhưng cũng sơ bộ nắm giữ hiệu lệnh trong cơ thể con người, nội cảnh chư thần phương pháp, thực lực lại lần nữa có không nhỏ bay vọt. Thật sự là sảng khoái. Ngay tại Sở Lục Nhân đắm chìm trong loại này tu hành thời điểm, trong lúc đó, đường núi một bên khác, đã thấy một đạo dịu dàng thân ảnh đối diện chính hướng phía đi tới. "Công tử, là Huyền Nhân a." Sở Lục Nhân thấy thế hai mắt lập tức sáng lên, cấp tốc theo tu luyện trạng thái bên trong rời khỏi, sau đó buông lòng nói, "Gần nhất tu hành thế nào?" "Huyền." Tân Huyền Nhân há to miệng. "Công tử đây là thế nào?" Tân Huyền Nhân vốn là nhạy bén tính tình, lập tức phát hiện Sở Lục Nhân trạng thái tựa hồ không đúng lắm, dù sao trong ngày thường hắn đều là gọi mình Tần cô nương, chỉ có ở trong thư mới kêu một lần Uyển Nhiên. Đừng hiểu lầm. Gặp Tần Uyển Nhiên lông mày cao lại, tựa hồ có chút nghi hoặc, Sở Lục Nhân lúc này cười một tiếng, chợt chân tâm thật ý nói, kỳ thật ta đã sớm nghĩ gọi như vậy. Ai? Tần Uyển Nhiên lại lần nữa sững sờ. Trước nói chính sự đi. Sở Lục Nhân thừa dịp Tần Uyển Nhiên sững sờ, nhẹ nhõm rời đi chủ đề, mấy bước đi vào Tần Uyển Nhiên bên người, sau đó duỗi xuất thủ, có thể để cho ta dựng cái mạch a. Tốt, tốt. Nhìn xem Sở Lục Nhân chủ động đưa tay, nhưng không có tự tiện bắt lấy tự mình, giữ vững một cái để cho mình vô cùng thoải mái cự ly, Tần Uyển Nhiên không nhịn được cười một tiếng, sau đó có chút chột dạ nhìn một chút chu vi, xác nhận không ai về sau, lúc này mới duỗi ra trắng non thủ trưởng, nhẹ nhàng đắp lên Sở Lục Nhân trên tay.
"Ừm,
ta xem một chút a." Sở Lục Nhân méo méo lòng bàn tay tay nhỏ, tại thành tâm thành ý chi đạo ra chỉ dưới, Tần Uyển Nhiên toàn thân trên dưới, thân thể biến hóa rất nhỏ cũng chạy không khỏi hắn cảm ứng. Cứ như vậy sau một lúc lâu, Sở Lục Nhân lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Uyển Nhiên mặt đỏ bừng gò má, tại nàng kia mềm mại đáng yêu hai con ngươi nhìn chăm chú mỉm cười. "Ta đại khái minh bạch. Uyển Nhiên, ngươi đã đến điểm tới hạn. Tinh khí thần hội tụ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể cô đọng huyền. Ngươi cũng đã thử qua cô đọng huyền đi, không có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Điều này nói rõ ngươi đã nắm giữ yếu quyết. Đã như vậy, ngươi vấn đề duy nhất chính là khí huyết cùng nội lực tích lũy không đủ. Cái này đơn giản." Nói xong, chỉ thấy Sở Lục Nhân vươn một cái ngón trỏ, sau đó vận kính phát lực, chỉ bụng tự động nứt ra, lộ ra một cái khe, chảy ra một giọt tiên huyết. Máu như kim châu, lưu mãn doanh. "Đây là ta mới vừa nắm giữ một điểm nhỏ kỹ xảo, có muốn thử một chút hay không xem?" Sở Lục Nhân một bên giải thích nói, một bên đem ngón trỏ tiến tới Tần Uyển Nhiên trước mặt, nuốt máu của ta, nó sẽ cho ngươi đủ lượng khí huyết cùng nội lực.
A,
gặp mặt hôm nay, đây là Tần Uyển Nhiên lần thứ ba cảm thấy không biết làm sao. Nàng nhìn xem nhỏ máu ngón trỏ, lại nhìn xem Sở Lục Nhân vẻ mặt nghiêm túc, có lòng muốn nói cái này có phải hay không không tốt lắm, nhưng mà Sở Lục Nhân biểu lộ lại như vậy đứng đắn, khiến cho tựa như là nàng đang miên man suy nghĩ đồng dạng. "Nhanh lên, giọt máu này rất quý giá."
Ô ô.
Sở Lục Nhân bên này thúc giục gấp rút, Tần Uyển Nhiên cũng không biết rõ là thế nào, trong đầu hiện lên trước đó đủ loại hình ảnh. Chờ đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm bốn.
A ô.
Bốn nàng đã ngậm vào đi.
Ừm.
Một giây sau, Tần Uyển Nhiên tựa như chim sợ cảnh con cấp tốc lui ra phía sau, môi đỏ tại Sở Lục Nhân trên ngón trỏ đánh cái ba, lẫn nhau ở giữa còn ngâu đức tơ còn liền. Nhưng mà Tần Uyển Nhiên cũng đã vô tâm chú ý những thứ này, bởi vì ngay tại Sở Lục Nhân máu bị hắn nuốt vào yết hầu, thẳng vào bụng dưới trong nháy mắt, một cỗ mênh mông nhiệt lực liền từ bụng của nàng đan điền hướng về tứ chi tám xương cốt khuếch tán, giống như vỡ đê hồng thủy, rõ ràng là lượng lớn khí huyết nội lực. Quả nhiên hữu dụng. Sở Lục Nhân thấy thế cũng là thần sắc vui mừng, đây là ta vừa mới trên đường suy nghĩ ra được, đem khí huyết cùng toàn bộ nội lực áp xúc tại một giọt máu bên trong. Xem ra hiệu quả không tệ. Uyển Nhiên ngươi trở về hảo hảo luyện hóa, hẳn là có thể cô đọng huyền. Cố lên nha. Ngay sau đó, Sở Lục Nhân lại vỗ vỗ Tần Uyển Nhiên bả vai, sau đó phảng phất vừa nghĩ đến cái gì, à đúng, suýt nữa quên mất ta còn có việc muốn cùng ngươi cứ nói đi. Nói, hắn liền tiến tới Tần Uyển Nhiên bên tai. Phun ra nhiệt khí gợi lên Tần Uyển Nhiên lỗ tai, nhường nàng vô ý thức rụt rụt thân thể. Vụng trộm nói cho ngươi, kỳ thật đi, có quan hệ từ hôn sự tình, ta mặc dù không thể không làm, nhưng trong lòng vẫn là có chút hối hận. Đây là ta bí mật nhỏ, không nên cùng người khác nói nha. Tần Uyển Nhiên vừa dứt lời, Sở Lục Nhân một mặt thần thanh khí sảng, thậm chí còn thuận tay duỗi ra ngón tay cái, phất qua Tần Uyển Nhiên bên môi, xóa đi một vệt máu. Không thể lãng phí đây. Sở Lục Nhân liếm liếm, lại đem tơ máu liếm lấy sạch sẽ. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Tần Uyển Nhiên đỉnh đầu đã bắt đầu mạo hơi nước. Sở Lục Nhân thấy thế, lúc này thấy tốt thì lấy, chủ động lui lại một bước kéo ra cự ly. Uyển Nhiên ngươi chậm rãi tu luyện, ta còn có việc, trước hết ly khai rồi. Nói xong, hắn liền nên ngang rời đi. Mà Tần Uyển Nhiên mặc dù có lòng đuổi theo, nhưng lại bởi vì thể nội khí huyết nội lực tràn đầy, cần thời gian điều trị, chỉ có thể bước lên hơi nước lưu tại chỗ.
Ừm, ta hiện tại quả nhiên trạng thái thật tốt.
Đi tại trên sơn đạo, Sở Lục Nhân cảm thấy mình cảm giác tốt hơn, trong ngày thường đè nén ý nghĩ trực tiếp liền có thể nói ra, sẽ không bị bất kỳ lý do gì ảnh hưởng. Muốn nói liền nói, muốn làm liền làm. Thể xác tinh thần cũng tràn đầy giải phóng cảm giác. Nghĩ đối Uyển Nhiên nói lời đã nói. Sở Lục Nhân một bên thấp giọng tự nói, một bên vạch lên ngón tay, kế tiếp là Senka, Đạm Đài sư tỷ. Tốt nhất lại cho Lan Thanh viết một phong thư. Đến đều tới, sư nương cũng coi là đi. Mà lại ta thực lực bây giờ tăng nhiều, không bằng dứt khoát đi Bách Trượng Nhai tìm Trần Nguyên Kiêu đánh một trận, tiện thể hoàn thành La Nhật Thiên kịch bản.
Tốt, cứ làm như thế.
Loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu. Trước đó cố kỵ trọng trọng hành vi, hiện tại làm lại là không chướng ngại chút nào. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, lo gì tự mình không bị nữ chính nhóm loạn đao chém chết. Không hổ là thành tâm thành ý chi đạo. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 99, Senka. Thủ Trung Sơn bên trên, dòng chính đệ tử bên trong nhà gỗ, Diệp Xanh Ca chính đoan ngồi tại một tấm bồ đoàn bên trên, đỉnh đầu phiêu đãng một đoàn bốc hơi mở mịt bạch khí, trong đó còn kèm theo say lòng người thiếu nữ hương hương, giống như đốt lên hỏa lâu ngay tại dâng lên khí lãng, mơ hồ trong đó lại có tròn trịa như đang ý cảnh. Nhưng mà loại trạng thái này cũng không có tiếp tục bao lâu. Theo Diệp Xanh Ca cái này một hơi chậm rãi phun ra, mở mịt bạch khí tiêu tán theo, sóng nhiệt biến mất, vừa mới tụ lòng kim đang ý cảnh cũng không kiện mà phá, vẫn là kém một chút. Mở mắt ra, Diệp Xanh Ca thở dài, sống lại một đời, nàng trên con đường tu hành duy nhất nhược điểm chính là niên kỷ quá nhỏ, tích lũy còn xa xa không đủ. Trừ cái đó ra, nàng là sẽ không gặp phải bất luận cái gì bình cảnh. Cũng tỉ như vừa mới, nàng rõ ràng đã đạt đến kim đan cảnh giới, nhưng mà lại bị giới hạn khí huyết cùng nội lực tổng lượng, không cách nào chân chính đột phá cảnh giới. Hết lần này tới lần khác nàng bây giờ phi thường cần thực lực. Mặc dù mới vừa về núi, nhưng Diệp Xanh Ca có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này Thủ Trùng Sơn tựa như là một tòa đứng tại điểm tới hạn, sắp phun trào núi lửa. Thời gian so với mình dự đoán phải sớm nhiều. Không chỉ có như thế, có lẽ là tự mình sống lại một đời sau mang tới dị biến đi, sư minh thực lực cũng trường đến nhanh chóng, viễn siêu kiếp trước cùng một thời gian hắn. Kiếp trước sư minh, thẳng đến bị tự mình thất thủ đánh thành sáu cánh trước đó, cũng bất quá là Dương Thần đại tông sư. Mà cái này thời gian điểm, chính mình mới 13 tuổi, sư minh càng là mới vừa đột phá tiên thiên không bao lâu. Chỗ nào giống như bây giờ đều nhanh muốn tiếp cận thần ý cảnh. Như thế thiên tư, nhường Diệp Xanh Ca nhịn không được sinh lòng hoài nghi. Nhớ kỹ kiếp trước thời điểm, sư huynh nhưng không có nhanh như vậy tốc độ đột phá. Mà lại nói đến cùng, hiện tại ta là thật sống lại một đời rồi sao? Sống lại một đời, thời gian nghịch chuyển. Mặc dù phi thường phù hợp tự mình kiếp trước khi chết mơ màng, nhưng là lý trí lại nói cho Diệp Sinh ca, loại này tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối nói lý giải. Thời gian không thể nghịch. Đây mới là chân thực. Huống chi so với sống lại một đời, Diệp Sinh ca còn có một cái khác hơn giải thích hợp lý, đó chính là tự mình cho là kiếp trước, cũng không phải là chân chính trải qua, mà là bói toán kết quả. Bói toán chi thuật, cái này tại Thần Châu đại địa bên trên cũng không hiếm lạ. Chính đạo bảy phái bên trong Hà Đồ Thánh Tông chính là coi đây là căn cơ, Vô Thượng Ma Tông sáu đại ma thiên bên trong, Kỳ Quỷ Thiên đồng dạng sở trường bói toán chi thuật, thậm chí liền triều đình cũng sắp đặt Khâm Thiên giám, chuyên môn phụ trách bói toán vương triều khí vận. Mà theo Diệp Sinh ca biết, Kỳ Quỷ Thiên liền có một môn bí thuật, có thể đem bói toán ra tương lai cảnh tượng chân thực hiện hóa tại trí nhớ của một người bên trong, phản phất tự mình trải qua. Bí thuật tương tự cũng không ít. Cho nên so với sống lại một đời, Diệp Sinh ca trong lòng kỳ thật hơn có khuynh hướng khả năng này. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, muốn thi triển ra loại này cấp bậc quái thuật, không chỉ có phải là thiên nhân cảnh vô thượng đại tông sư, còn phải tinh thông quái thuật. Mà tại Diệp Sinh ca trong trí nhớ, thiên hạ có thể đồng thời đạt thành hai cái điều kiện này người, căn bản liền không có. Đây cũng là nàng không dám khẳng định nguyên nhân. Ai, thôi. Lắc đầu, Diệp Sinh ca không tiếp tục đi xoắn xuýt kiếp trước của mình trải qua. Vô luận bọn chúng là thật là giả, tại trong lòng nàng vẫn như cũng là không cách nào quên được. Khi đó tự mình cũng là ở độ tuổi này, còn không hiểu chuyện. Trong ngày thường, cũng chỉ biết do cho sư huynh thêm phiền phức, hoàn toàn không có phát hiện ngày thường đối với mình ôn nhu quan tâm sư huynh, phía sau thừa nhận bao lớn áp lực. Thẳng đến đêm ấy, sư huynh mang theo tự mình trốn ra Hoàng Thiên phái. Từ đây liền vượt qua đảo vong sinh hoạt. Mặc dù kia là một đoạn phi thường gian khổ thời gian, nhưng ở trong trí nhớ của mình, kia đoạn lúc mỗi một phút mỗi một giây, cũng tản ra dạng dỡ huy. Sư huynh là nàng một người, nàng cũng chỉ thuộc về sư huynh, hai người tại Đại Vũ Bàng Bạc ban đêm, lẫn nhau giúp vào trong núi miếu hoang dưới mái hiên, giúp đỡ lẫn nhau, từng bước một đi ra khốn cảnh. Cũng chính là tại kia đoạn trong thời gian, thực lực của nàng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, dần dần vượt qua sư huynh. Mà ở kia về sau, hết thệ cũng thay đổi. Vì phản công thủ Trung Sơn, sư huynh bắt đầu liên lạc các phương, trong đó liền bao quát cái kia họ Tần hỏng nữ nhân còn có cái kia xuất thân hoàng gia Đạm Đại sư tỷ. Trừ cái đó ra, còn có một cái khả nghi gia hỏa. Đối phương tựa hồ là nguyên thần xuất khiếu cao nhân, một mực đợi tại sư huynh bên người, vì hắn bày mưu tính kế, hai người còn thường xuyên có tự mình bí mật giao lưu. Không biết từ khi nào bắt đầu, sư huynh không còn là nàng một người. Là nàng làm còn chưa đủ tốt, là nàng còn chưa đủ mạnh, sư huynh mới có thể tìm kiếm những người khác trợ giúp. Bởi vì tại sư huynh trong mắt, nàng là được bảo hộ tiểu sư muội, cho nên sư huynh mới có thể không cùng nàng cùng một chỗ. Nàng muốn trở thành bảo hộ sư huynh người kia. Nhưng mà, sự tình thường thường không như mong muốn. Nàng mạnh lên, nàng trở thành Vô Thượng Ma Tông sáu thiên quân một trong, chấp trưởng Diêm Phụ Thiên, địa vị gần với Ma Tôn, là làm thế đứng đầu nhất cường giả. Có thể sư huynh vẫn như cũ không phải nàng một người. Vì sao lại dạng này? Mỗi ngày nhìn thấy sư huynh cùng cái khác nữ tử cùng một chỗ nói chuyện, nàng đã cảm thấy trong lòng ế ẩm, phản phất đã từng dựa sát vào nhau người liền muốn cách mình đã đi xa. Những cái kia hỏng nhiều nữ nhân tốt, họ Tần còn có người nhà đau, phụ mẫu xây ở, Đạm Đài sư tỷ cũng có một cái quân lâm thiên hạ mẫu thân. Chính thế nhưng là đây, theo có ký ức đến nay, tự mình liền ở trên thủ trùng sơn, bồi tiếp nàng người chỉ có sư huynh, từ nhỏ đến lớn, bên cạnh nàng cũng chỉ có sư huynh. Nếu như ngay cả sư huynh đều không phải là nàng, kia thế giới của nàng bên trong liền không còn có cái gì nữa. Nàng u hoán, nàng phẫn nộ, nàng không cam tâm, cho nên nàng đi cùng sư huynh vị hôn thê, cái kia họ Tần hỏng nữ nhân phân cao thấp, nàng phải hướng sư huynh chứng minh, chính chứng minh đã không phải là cái kia cần hắn bảo hộ đứa bé, nàng không thể so với những cái kia hỏng nữ nhân chính lệnh, thậm chí so nàng nhóm đều muốn càng mạnh. Sau đó sư huynh liền bị nàng đánh chết. Bây giờ trở về nhớ tới, nói là lựa giận công tâm cũng tốt, nói là đánh mất lý trí cũng được, Diệp Sinh ca cũng sẽ không đi tị húy, nàng sẽ chỉ thản nhiên thừa nhận. Không sai, nàng chính là ghen ghét. Nàng chính là không ưa thích sư huynh bên cạnh những cái kia hỏng nữ nhân. Rõ ràng là nàng tới trước. Ô ô. Nghĩ tới đây, Diệp Sinh ca lại là một trận tức khổ, tay nhỏ nhịn không được vô vô trước mặt bộ đoàn, sư huynh. Chính là cái bại hoại. Ầm ầm. Diệp Sinh ca một trường vô nát bên cạnh sàn nhà. Qua tốt một lát, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, như chim sợ cảnh cong thu tay lại, tỉnh táo. Lần này không thể giống như trước kia trước đó xúc động. Lắc đầu, Diệp Sinh ca lại ba ba vô vô khuôn mặt nhỏ của mình. Mà lại ta sẽ không lại thua. Sống lại một đời, ta thực lực bây giờ rất mạnh. Diệp Sinh ca cho mình phồng lên kỉnh, lần này, ta mới là sư huynh bên người có thể nhất làm nữ nhân. Nghĩ tới đây, Diệp Sinh ca lập tức bắt đầu sửa sang lại trong tay tình báo. Nàng biết rõ, lúc này Hoàng Thiên phái trưởng môn, Trần Nguyên Tiêu ngay tại tu luyện ma công tên là Linh Minh Ma Thai Đại Pháp. Tên như ý nghĩa, chính là bồi dưỡng được một bộ ma thai, lại dùng tới lấy thay tự mình nguyên bản thân thể. Ma thai tài liệu chính là một loại kỳ thạch, tên là Nguyên Dương Thạch. Dùng loại tài liệu này tạo ra thạch nhân ma thai, sẽ có thuần dương đặc tính, âm thần nhập chủ về sau, có cực lớn tỷ lệ nhờ vào đó tấn thăng dương thần. Bất quá cái này cần thời gian, mà lại nguyên dương thạch cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được đại chúng vật liệu, tại Giang Nam phủ, vượt qua 8 thành nguyên dương khoáng thạch mạch cũng bị Tinh Nguyệt lâu cầm giữ. Tinh Nguyệt lâu, Giang Nam phủ tam đại tông phái một trong. Mặc dù không bằng Hoàng Thiên phái, nhưng cũng chênh lệch không xa. Trần Nguyên Tiêu phải lấy được đủ nhiều nguyên dương thạch, có thể nghĩ tất nhiên cùng Tinh Nguyệt lâu xung đột. Mà bây giờ Hoàng Thiên phái, tình thế biến hóa nhanh chóng, đã vượt xa Diệp Sinh ca dự đoán. Lúc đầu cần tiếp qua mấy năm mới có thể phát sinh sự tình, hiện tại liền có thể nhìn thấy manh mối, cái này khiến Diệp Sinh ca trong lòng sinh ra không lợi cảm giác cấp bách. Cho nên vì một lần nữa nắm giữ chỗ tối quyền chủ động, nàng nhất định phải xác nhận Trần Nguyên Tiêu hiện nay tu luyện tiến độ. ta biết do hắn đem ma thai đặt ở chỗ nào. Thiên tâm quyền cảm ứng chi lực, ta cũng có biện pháp che đậy. Chỉ cần đêm nay chui vào bách trượng ngay, xa xa nhìn lên một cái, xác nhận ma thai tiến độ, ta bên này cũng có thể thông dong an bài về sau kế hoạch. Ý niệm tới đây, Diệp Xanh Ca lúc này đứng dậy. Đã làm ra quyết định, kia nàng liền sẽ không lại chần chờ do dự. Lần này, đổi ta đến bảo hộ sư huynh. Chỉ cần tiêu trừ Hoàng Thiên phái hòa loạn, sư huynh liền vẫn như cũ sẽ cùng nàng cùng một chỗ đợi tại tòa này nho nhỏ thủ trùng sơn bên trên, vẫn như cũ sẽ lưu tại thế giới của nàng bên trong. Cho nên vô luận dùng cái gì biện pháp, nàng đều sẽ không tiếc. Bởi vì thế giới của nàng bên trong, chỉ có hắn. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 100, tâm giới. Thủ trung sơn, bách trượng ngay. Mây đen che nguyệt, Diệp Xanh Ca đổi lại một thân y phục dạ hành, còn tại trưởng thành kỳ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị hoàn mỹ bao khỏa, dung nhập trong bóng đêm đen nhánh. Linh minh ma thai, lấy nguyên dương thạch làm cơ sở. Trần Nguyên Tiêu nếu như muốn nhờ vào đó đột phá dương thần, nhất định phải đem ma thai bên trong dương khí phóng đại đến cực hạn, cho nên ma thai tất nhiên ở vào bách trượng ngay. Bởi vì bách trượng ngay tận cùng dưới đáy, có một tòa địa hỏa lò luyện. Không sai, thủ trùng sơn nhưng thật ra là một ngọn núi lửa. Tại Diệp Xanh Ca trong trí nhớ, Trần Nguyên Tiêu từ khi bắt đầu tu luyện ma thai đại pháp về sau, liền nhiều năm ẩn cư bách trượng ngay dưới đáy, liên tiếp địa hỏa lò luyện. Một mặt là bảo hộ ma thai, một phương diện khác cũng là tại dùng tự mình nguyên thần thuần dưỡng ma thai, bảo đảm ma thai một khi đại thành, hắn nguyên thần liền có thể lập tức nhập chủ thu hoạch được tấn thăng. Đồng thời, Trần Nguyên Tiêu còn tại bách trượng nhai dưới đáy thiết lập che đậy thần ý trận pháp. Muốn xác nhận ma thai trạng thái, nàng nhất định phải xâm nhập bách trượng nhai dưới đáy. Muốn làm đến điểm ấy, nhất định phải đi qua ở vào bách trượng nhai khu vực biên giới, từ trên xuống dưới phân bố 13 tòa trưởng lao phủ đệ. Nghe vào có chút độ khó, nhưng mà trên thực tế, Diệp Xanh Ca cũng không phải là rất lo lắng, bởi vì tại cái này thời gian điểm, đã có mấy cái trưởng lão bị Trần Nguyên Tiêu cho âm thầm xử lý. Bọn hắn trưởng lão phủ đệ trên thực tế là trống không, cho nên tự mình chỉ cần đi mấy cái kia trưởng lão phủ đệ, liền có thể nhẹ nhõm chui vào bách trượng nhai nội bộ. Ổn thỏa lý do, Diệp Xanh Ca còn chuyên môn chọn lấy nàng trong trí nhớ sớm nhất chết bất đắc kỳ tử lục trưởng lão phủ đệ, dự định theo tòa phủ đệ kia vị trí chui vào. Mà lại con đường này còn có một cái chỗ tốt, đó chính là tiếp cận 13 trưởng lão đứng đầu, đại trưởng lão phủ đệ. Đại trưởng lão là trễ nhất bị Trần Nguyên Kiêu xử lý, cho nên đại trưởng lão phủ đệ trung quanh, Trần Nguyên Kiêu thần ý cảm ứng cũng sẽ so ra mà nói mỏng manh không ít. Diệp Xanh Ca một bên nghĩ thầm, một bên đi tới bách trượng nhai biên giới. Đã quyết định tốc chiến tốc thắng, Diệp Xanh Ca liền sẽ không do dự. Cái gặp nàng một tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn bóng mờ lập tức theo đầu ngón tay của nàng cấp tốc huyết tán ra tới. Vô thượng ma tông 6 đại ma thiên bên trong, Huyền Chạy Thiên chuyên môn phụ trách giám sát, rất am hiểu ẩn nấp thân hình. Ma môn này Huyền Lưu Tàng Ảnh thuật chính là Diệp Xanh Ca hiện nay có khả năng thi triển ra, cao cấp nhất ẩn nấp thuật, có thể đem thân thể giấu vào bóng mờ bên trong, từ đó né tránh người khác cảm ứng. Bất quá cái này cũng chưa hết. Thiên tâm quyền cảm ứng tại rất nhiều thần ý võ công bên trong, đều là tầng cao nhất một loại kia, ta còn cần nghĩ cách giấu giếm được Trần Nguyên Tiêu thiên tâm cảm ứng mới được. Nghĩ tới đây, Diệp Xanh Ca lại từ trong ngực lấy ra 3 cái đồng tiền. Thiệt thiên quyết tử, mệnh số vô thường. Cái gặp Diệp Xanh Ca cắn nát ngón tay, lấy máu nhuộm tiền, mặc niệm một đoạn quái dị chú văn về sau, liền đem 2 cái đồng tiền phân biệt dính tại khoảng trừng trên bờ vai. Cuối cùng một cái đồng tiền thì là ngậm vào bên trong miệng. Kính phục bái thỉnh, A tỷ Diệp phủ. Một giây sau, Diệp Xanh Ca liền thúc giục thần binh của mình. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy một cỗ lông xù ướt át xúc cảm bò lên trên da thịt của nàng. Vốn là da thịt trắng nõn, trở nên càng thêm trắng nõn, cuối cùng thậm chí trở nên trong suốt lên, lấy về phần có thể rõ ràng mà nhìn thấy dưới da thịt lưu động huyết dịch. Càng quan trọng hơn là, theo thời gian trôi qua, liền liền huyết dịch cũng dần dần trở nên trong suốt, Diệp Xanh Ca thân thể ngay tại biến mất. Bất quá Diệp Xanh Ca cũng không có bối rối. Nàng rất rõ ràng, tự mình ngay tại chìm xuống. Đây vốn là chỉ có thần ý tông sư tại nguyên thần xuất khiếu trạng thái mới có thể tiến vào trạng thái đặc thù. Nhưng bây giờ, bằng vào đặc thù thần binh của mình, nàng cũng làm được. Thân thể của ta cũng không có biến mất. Xảy ra vấn đề là ánh mắt của ta. Hai tay của ta trước bị ảnh hưởng, mà con mắt của ta còn không có bị ảnh hưởng, song phương không còn cân đối. Cho nên ta mới có thể không nhìn thấy tay, không thể xếp khai thác, muốn tiếp nhận nó. Nếu có nguyên thần, cũng không cần phiền toái như vậy. Nhưng Diệp Xanh Ca không có, cho nên chỉ có thể dùng tâm lý ám chỉ phương pháp để duy trì trạng thái bản thân. Cũng may kinh nghiệm của nàng rất phong phú, đối với tâm giới hiểu rõ cũng đủ nhiều, cho nên cũng không có xảy ra ngoài ý muốn. Rất nhanh, Diệp Xanh Ca liền thấy thân thể của mình lại lần nữa nổi lên, hết thảy lại khôi phục như thường. Đương nhiên, đó cũng không phải là bởi vì trên người nàng ảnh hưởng bị khu trục. Không bằng nói vừa vặn tương phản. Trên thực tế, cái này ngược lại là bởi vì con mắt của nàng cũng đã bị triệt để ảnh hưởng, cho nên nàng mới lấy nhìn thấy đồng dạng bị ảnh hưởng thân thể. Chỉ bất quá nàng mặc dù bị ảnh hưởng, lại bị ảnh hưởng thành như thường bộ dáng. Mà loại trạng thái này, tại chính ma hai đạo, thậm chí triều đỉnh bí điện bên trong, được xưng là chìm xuống, là chỉ có thông qua nguyên thần mới có thể tiến nhập trạng thái. Diệp Xanh Ca nhìn quanh chu vi, trung quanh cảnh tượng cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Nguyên bản bày ra nền đá bản, trống rỗng xuất hiện lít nha lít nhít cái hố, phản phất tổ ong. Treo trên cao bầu trời trong sáng trăng sáng thì là biến thành một cái chỉ có tròng trắng mắt, lại không nhìn thấy con người đôi mắt. Nơi này là tâm giới. Đồng dạng, chỉ có nguyên thần khả năng cảm ứng, thậm chí tiến vào cái này dị độ không gian. Đồng thời, nơi này cũng là tà đạo bọn giáo chúng chỗ sùng bái thế giới chân thật. Diệp Xanh Ca ngừng thở, cũng không có bị chúng quanh dị tượng ảnh hưởng, chỉnh lý tốt cảm xúc về sau, liền mở ra bước chân hướng phía bách trượng nhai phương hướng đi đến. Chỉ là nguyên bản bách trượng nhai, trong lòng giới bên trong cũng đổi cái bộ dáng. Đen như mực vô ngần, âm phong chật chật, chợt nhìn lại tựa như là một đầu hé miệng hướng lên trời gầm thét cự thú, mà bách trượng nhai chính là nó huyết buồn đại khẩu. Tự mình hướng đi bách trượng nhai, phảng phất như là tại tự chui đầu vào lưới.
Xách, bóp bóp bắp đùi của mình, Diệp Xanh Ca cấp tốc theo vừa mới trong suy tưởng tránh ra. Tại tâm giới, kiêng kỵ nhất chính là phân loạn tạp niệm, bởi vì bọn chúng rất có thể trở thành sự thật. Như thường tình huống giới, không có nguyên thần bảo vệ nhục thân tiến vào tâm giới, sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong bị ảnh hưởng, cuối cùng hủ hóa thành vặn vẹo dữ tợn quái vật. Thì như trước đây Điền Bản Thiên, hắn chính là bị Diệp Xanh Ca dùng thần binh cộng minh lực lượng kéo vào tâm giới, cuối cùng nhịn không được tâm giới ảnh hưởng, biến thành một đoàn vô ý thức khối thịt. Mà Diệp Xanh Ca sở dĩ có thể hành động, chính là dựa vào vừa mới ba cái đồng tiền. Võ giả Dương Cương khí huyết, phối hợp 6 hào tiền vàng quẻ bí thuật, có thể định trụ người ba chén nhỏ mệnh đăng, khiến cho tạm thời chống cự tâm giới mang tới ảnh hưởng. Thời gian có hạn, phải nắm chắc. Diệp Xanh Ca một đường hướng phía dưới, rất nhanh liền xuyên qua Bách Trượng Nhai 13 trưởng lao phủ đệ, sau đó dựa vào vách núi treo leo, nhìn về phía Bách Trượng Nhai chỗ xấu nhất. Tâm giới góc nhìn dưới, hết thảy cũng rất là khác biệt. Trong hiện thực, ở vào đáy vực bộ, là một tòa chìm ở nham tương bên trong màu đen thạch nhân, tòa kia thạch nhân chính là Trần Nguyên Tiêu tỷ mỹ ẩn dưỡng ma thai. Mà ở tâm giới góc nhìn dưới, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tại Diệp Xanh Ca nhìn chăm chú, cái gặp Bách Trượng Nhai chỗ sâu, rõ ràng là một tòa sôi trào huyết trì, mà tại ở giữa ao máu, lại đứng lặng lấy một tòa núi thịt. Tòa này núi thịt, hoàn toàn chính là từ từng cỗ nhúc nhích không trọn vẹn thi thể đống triệt mà thành. Những thi thể này lẫn nhau ôm, lẫn nhau hôn, thậm chí lẫn nhau giao phối, nhờ vào đó ghép lại với nhau, cuối cùng cấu trúc lên một cái đơn giản hình người đồ vật, hơn nữa còn tại co rụt lại vừa tăng hô hấp lấy. Bốn giả, ngoại trừ tà đạo bên ngoài, chính ma hai đạo đối tâm giới thái độ phi thường nhất trí, tâm giới bên trong bất kỳ cái gì sự vật đều là hư ảo lại không phù hợp thực tế. Càng là có lực trùng kích, càng là giả tạo. Đương nhiên, tâm giới sự vật cùng hiện thực cũng là từng cái đối ứng. Bọn chúng mặc dù giả tạo, nhưng là căn cứ vào chân thực, cho nên vẫn như cũng là có dấu vết mà lần theo. Cũng tỉ như cái này núi thịt ma thai, vẫn là cái núi thịt, đã nói lên chưa đại thành. Nếu như ma thai đại thành, dù là trong lòng giới, hẳn là cũng sẽ bày biện ra hoàn mỹ cự anh bộ dáng. Hiện tại cái này núi thịt vẫn là quá đơn sơ. Diệp Xanh Ca ở trong lòng thầm tính một cái. Nửa năm, ít nhất còn cần nửa năm, cái này ma thai khả năng chân chính trưởng thành. Dù là Trần Nguyên Tiêu nghĩ cách làm cho chín muồi, cũng chỉ có thể đem thời gian rút ngắn đến 3 tháng khoảng chừng. Nắm giữ tình báo này là đủ, nên rút lui. Nghĩ tới đây, Diệp Xanh Ca không có tiếp tục đi tới, mà là thấy tốt thì lấy quả quyết triệt thoái phía sau. Nhưng mà đúng vào lúc này năm. Ầm ầm. Tâm rồi góc nhìn dưới, Diệp Xanh Ca nhìn thấy Bách Trượng Nhai khu vực biên giới, đại trưởng lão trong phủ đệ đúng là bỗng nhiên truyền ra một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. Một giây sau, giữa không trung, một đoàn liệt dương đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, chỉ thấy quần quần sóng nhiệt xen lẫn như sấm hét to, tại Bách Trượng Nhai tầng bên trong tầng quanh quần ra, Trần Nguyên Tiêu. Chúng ta ra so tay một chút. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 101, ta tại bên cạnh ngươi. Lúc này Diệp Xanh Ca chính ở vào tâm giới bên trong, mà con mắt chỗ đến, chỉ thấy Bách Trượng Nhai trên không đỏ của quận, phảng phất giấy lên một đoàn lửa lớn. Võ giả khí huyết nội lực. Diệp Xanh Ca con ngươi đột nhiên co lại, bình thường võ giả khí huyết nội lực căn bản không cách nào ảnh hưởng tâm giới. Có thể trong lòng giới lộ ra hóa ra như thế dương cương khí tượng, tất nhiên là khí huyết nội lực bên trong ẩn chứa một loại nào đó tinh thần đặc tính. Điểm này, chỉ có thần ý tông sư cùng cực thiểu số tiên thiên võ giả có thể làm được. Mà tại Diệp Xanh Ca trong trí nhớ, có thể làm được điểm này người bốn. Sư Minh. Diệp Xanh Ca cấp tốc phản ứng lại, nhưng mà nàng không minh bạch chính là, vì cái gì Sư Minh sẽ nửa đêm chạy tới Bách Trượng Nhai, mà lại thế mà còn như thế phách lối. Hừ. Một giây sau, Diệp Xanh Ca trong đầu liền vang lên một đạo hư lạnh, mang theo lạnh lạnh sắc ý, vốn còn muốn nhìn xem là phương nào tiểu quỷ thăm dò bản tọa. Không nghĩ tới là không sắc ma giáo người. Trúc Lưu Hình kiềm chế không được a. Bị phát hiện. Diệp Xanh Ca trong lòng đột nhiên dâng lên nguy cơ to lớn cảm giác. Không thích hợp. Trần Nguyên Tiêu thần ý thế mà theo ban đầu liền một mực khóa chặt tự mình. Tiếp trước thời điểm, Trần Nguyên Tiêu vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, thần ý cảm ứng thường thường sẽ tránh đi đại trưởng lao phụ đệ, đây cũng là Diệp Xanh Ca ỷ vào. Nhưng mà đêm nay không biết rõ chuyện gì xảy ra, Trần Nguyên Tiêu chẳng những không có tránh đi đại trưởng lao phụ đệ, ngược lại còn tăng cường đối hắn thần ý cảm ứng. Lại xuất hiện biến cố. Diệp Xanh Ca kế hoạch ban đầu là bắt lấy Trần Nguyên Tiêu thần ý sơ hở, từ đó sớm dò xét tình báo. Mà bây giờ, sơ hở lại trở thành bẫy. Đây cũng là tự mình sau khi sống lại mang tới hiệu ứng hồ điệp a. Diệp Xanh Ca không còn kịp suy tư nữa nhiều lắm. Nàng đến chạy. Đất đèn trong lửa, Diệp Xanh Ca cũng đã làm ra quyết định. Nguyên bản còn có một số cẩn thận nghiêm túc động tác trong nháy mắt liền trở nên lớn mở lại hợp. Muốn đi. Gần như đồng thời, Bách Trượng Nhai thực chất liền truyền ra Trần Nguyên Kiêu thanh âm. Một giây sau, một cỗ thật lớn thần ý tựa như ánh bình minh vừa ló dạng theo Bách Trượng Nhai dưới đáy bay lên không. Mà cỗ này thần ý trong lòng giới bên trong thì là hiện hóa thành một đạo lại một đạo vòng, riêng phần mình tản ra khác biệt nhan sắc. Cam, tử, tông, bạch, xanh, lam, đỏ, vàng, đen. Chín đạo vòng. Cựu sắc hóa thải. Cái gặp cái này chín đạo vòng tại lên không đồng thời cũng tại lẫn nhau trồng lên, cuối cùng đúng là kiêm dung cũng xúc, hóa thành một cái tràn đầy màu sung mãn thủ trưởng. Thủ trưởng chậm rãi bấm tay, nắm thành quyền. Cứ như vậy lấy rời núi lấp biển, khí thế kinh thiên động địa đánh tới giữa không trung Diệp Xanh Ca, quyền chưa đến, quyền bên trong thần ý liền trước một bước gào thét mà tới. Cửu hợp chư hầu, một cứu thiên hạ. Đây chính là thiên tâm quyền đạt tới cảnh giới tối cao về sau, ngưng luyện ra thiên tâm công thể. Lòng bàn tay như thiên tâm, giơ tay nhấc chân hiệu lệnh thiên địa nguyên khí. Diệp Xanh Ca thân ở quyền kình phạm vi bên trong, liền phảng phất mưa to gió lớn dưới, trên biển nhất Diệp Cô Chu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ là úp. Trong thoáng chốc, Diệp Xanh Ca cảm thấy mình phảng phất lại về tới kiếp trước cùng sư huynh cùng một chỗ bị đuổi giết thời gian, về tới cái kia băng lãnh thấu xương đêm mưa. Cái kia trong đêm mưa, sư huynh chỉ thuộc về nàng, nàng cũng chỉ thuộc về sư huynh. Mà sống lại một đời, nàng rõ ràng không có ý định lại làm một cái vương hữu. Nàng nghĩ trở lại cái kia đêm mưa, sau đó nói cho sư huynh, lần này đổi nàng đến bảo hộ hắn. Kết quả hiện tại, sư huynh gần ngay trước mắt, chẳng lẽ nàng lại muốn dẫm lên vết xe đổ? Tuyệt không. Một giây sau, Diệp Xanh Ca liền cắn chốt lưỡi, quả quyết làm ra quyết định, một thế này, nàng tuyệt sẽ không lại làm vương hữu. Nàng cũng sẽ không lại là vương hữu. Ý niệm cùng một chỗ, Diệp Xanh Ca bả vai hai bên đồng tiền, thậm chí bên trong miệng đồng tiền liền cùng nhau nổ tung, dâng lên kim trực tiếp bao lấy Diệp Xanh Ca thân thể. Đây là lá bài tẩy của nàng, nàng tại về núi trước chế tạo gấp gáp, hiệu quả cùng loại ngàn dặm na di phủ, có thể mang nàng cấp tốc ly khai bách trưởng ai. Mặc dù từ sau lúc đó, không có đồng tiền, nàng trong lòng giới liền sẽ mất đi bảo hộ. Vậy do mượn tự mình kinh nghiệm của kiếp trước, Diệp Xanh Ca có 7 thành 5 chắc bình yên thoát ly, cho dù có di chứng, cũng có thể dùng thời gian chậm rãi làm hao mòn sạch sẽ. Nhưng mà đúng vào lúc này năm. Ừm. Trong lúc đó, đã thấy bách trưởng ngay phía trên, đoàn kia trong lòng giới góc nhìn đợi sau biểu lấy sư huynh dâng lên liệt diễm, đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Sau đó, đoàn kia dâng lên liệt diễm liền đột nhiên phân ra một đạo nhiệt lưu, giống như là người nào đó đưa tay ra. Cho đến lúc này, Diệp Xanh Ca mới phát hiện tự mình chẳng biết lúc nào, đúng là đối xa xa sư huynh nô ra tay nhỏ, phảng phất vô ý thức đang tìm kiếm trợ giúp. Không, ta không muốn làm vương hữu. Giật mình tới Diệp Xanh Ca tay nhỏ co rụt lại, lập tức muốn thu hồi thủ trưởng. Nhưng mà một giây sau, nàng liền bị một cái khoan hậu ấm áp thủ trưởng cường ngạnh cầm. Mười ngón đan sen, không cho cự tuyệt. Không có bất kỳ lý do gì, hoàn toàn xuất phát từ trực giác, Sở Lục Nhân chỉ là đột nhiên cảm thấy, cái kia phương hướng tựa hồ có cái gì đồ vật đang khát cầu chính mình. Thế là hắn liền đưa tay. Trắng non ngón tay theo hắn khe hở đi qua, giống như là tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ, vẹn vẹn chỉ là cầm đối phương, hắn liền có thể cảm nhận được đối phương cảm xúc. Quật cường, kiêu ngạo, tự tin. Đây là ai? Sở Lục Nhân cũng không có thời gian cẩn thận suy nghĩ, bởi vì gần như đồng thời, hắn cũng cảm thấy kia cô theo bách trượng nhai chỗ sâu bay lên nhiều đại thần ý. Không sát ma giáo tiểu tạp chủng. Trần Nguyên Tiêu thanh âm tùy theo truyền đến, ngươi chính là cái kia sát ma. Sở Lục Nhân. Thời khắc nguy cấp, Sở Lục Nhân không do dự, trực tiếp dùng sức kéo một phát, liền đem cái kia cùng mình mười ngón đan sen thủ trưởng tính cả hắn chủ nhân cùng nhau kéo hướng về phía bên người. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận nổ vang, theo Sở Lục Nhân thủ trưởng đi qua tự thân khí huyết nội lực hình thành bình chướng, Diệp Xanh Ca cứ như vậy cứ thế mà bị hắn theo tâm giới bên trong kéo ra ngoài. Bị y phục dạ hành bao trùm linh lung thân thể mềm mại trực tiếp vùi vào Sở Lục Nhân trong ngực, bất an lắc eo. Nói mỏ. Cái gặp Sở Lục Nhân một bên ôm quần áo xốc xếp Diệp Xanh Ca, một bên nghĩa chính ngôn từ giận dữ hét, ngươi nhìn ta dạng này, chỗ nào giống như là sát ma? Trần Nguyên Tiêu, quyền kinh gào thét mà tới. Gần như đồng thời, Sở Lục Nhân cũng một trường đẩy ra, vẫn như cũng là hỏa lý tài liên, mà ở thành tâm thành ý chi đạo ra chỉ dưới, uy lực lại càng hơn trước kia. Nếu như Diệp Xanh Ca còn tại tâm giới, liền sẽ nhìn thấy thời khắc này bách trượng nhai bên trong, một bên là tràn đầy màu, cựu sắc lưu chuyển quyền ấn, một bên là lửa lăn đất, tầng tầng nở rộ hồng liên. Cái gặp cả hai tại giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, cuối cùng thì là cựu sắc quyền ấn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ầm ầm. Hồng liên cánh cánh tan lùi, khí huyết nội lực dễ dàng sụp đổ, mà Trần Nguyên Tiêu quyền ấn thì là uy thế không giảm, trực tiếp đánh phía Sở Lục Nhân trong lực Diệp Xanh Ca. Tự tiện xông vào ta Hoàng Thiên phái, còn dám xâm nhập bách trượng ai? Ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Lưu lại đi. Mặc dù Trần Nguyên Tiêu không rõ ràng Diệp Xanh Ca mục đích, nhưng nàng thấy được tự mình mà thay, điểm này cũng đủ để cho Trần Nguyên Tiêu đau nhức hạ sát thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã thấy Sở Lục Nhân trong mắt dị lóe lên. Lưu không lưu đến dưới, có cứu hay không được, không phải ngươi nói tính toán. Hôm nay ta liền muốn mang nàng đi, ngươi lấy cái gì cả ta? Lời còn chưa dứt, Sở Lục Nhân liền bỗng nhiên thay đổi thân thể, đem Diệp Xanh Ca cuộn mình thân thể ngăn ở sau lưng, dùng thân thể đón đỡ Trần Nguyên Tiêu cái này một quyền. Gần như đồng thời, Sở Lục Nhân một tay bấm niệm pháp quyết, vận khí thi chú. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Kim nhanh hiện, che bảo hộ chân nhân. Vạn hóa âm phủ kinh bốn kết phủ ấn, kim chú. Một giây sau, Sở Lục Nhân ngược lại cắm mà ra, vừa mới hiện lên kim trong nháy mắt tán loạn, cả người thổ huyết phi thân, máu nhuộm đỏ dưới bóng đêm bách trượng ai. Nhưng dù cho như thế, cánh tay của hắn vẫn như cũ gắt gao nắm cả Diệp Xanh Ca, bảo đảm nàng sẽ không rơi xuống. Mà Diệp Xanh Ca thì là cuộn mình trong ngực hắn, kinh ngạc nhìn xem sư huynh bên mặt. Nàng tựa ở sư huynh trên lồng ngực, gần trong gang tấc thân thể đang không ngừng tản ra bồng bột nhiệt lực, tiếng tim đập càng là rõ ràng có thể nghe. Giống nhau trí nhớ kiếp trước bên trong đêm mưa, nàng cùng hắn ở dưới mái hiên dựa sát vào nhau. Nhưng mà cho đến lúc này, Diệp Xanh Ca mới đột nhiên phát hiện, nàng chỗ quyến luyến, kỳ thật cũng không phải là cái tia băng lãnh thấu xương đêm mưa, mà là đã từng cùng sư huynh cùng một chỗ tránh mưa mái hiên, còn có lẫn nhau dựa sát vào nhau. Lúc ấy, sư huynh nói bốn, yên tâm, không ra được sự tình. Sở Lục Nhân ôm trong ngực thân thể mềm mại, trên dưới ước lượng một cái, lập tức nhận ra tự mình tiểu sư muội, lúc này không chút do dự nói ra, ta tại bên cạnh ngươi. Độc lạ gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 102, mâu thuẫn Diệp Xanh Ca. Đương nhiên, Sở Lục Nhân cũng không có rời khỏi thành tâm thành ý chi đạo trạng thái. Về phần hắn tại sao lại xuất hiện tại bách trường ai, kỳ thật lý do cũng rất đơn giản, hắn đột nhiên cảm thấy, ngồi đợi La Nhật Thiên đối phó đại trưởng lao thực tế quá phiền phức. Làm gì chậm rãi chờ đây? Ta trực tiếp giết tới bách trường ai, đem đại trưởng lao đánh ngất xỉu mang về, nhường La Nhật Thiên dứt khoát không người có thể giết, dạng này không phải đơn giản dễ dàng gấp trăm lần. Mặc dù có quan hệ như thế nào bắt sống đại trưởng lão, nếu là gặp được Trần Nguyên Kiêu nên làm cái gì, La Nhật Thiên phản ứng như thế nào những vấn đề này còn không có giải quyết, nhưng là ở vào thành tâm thành ý chi đạo trạng thái dưới Sở Lục Nhân căn bản sẽ không để ý, tại chỗ vô đầu góc, liền làm ra quyết định. Trực giác nói cho hắn biết, hắn muốn tới, thế là hắn liền đến.
Kết quả chính là hắn vừa mới đi vào Bách Trượng Nhai, còn không có đối đại trưởng lão động thủ đây, liền đối diện đụng phải theo Bách Trượng Nhai dưới đáy trốn đi lên Diệp Sinh Ca. Cứ việc tiểu sư muội mặc y phục giả hành, còn bị một đoàn bóng mờ bao khỏa, nhưng là Sở Lục Nhân hơi một tức lượng, lập tức đem phân biệt ra. Nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không lựa chọn lấy thân là thuận thay Diệp Sinh Ca cản đường. Ha ha ha! Thổ huyết bay ngược đồng thời, Sở Lục Nhân còn tại thoải mái cười to. Kết quả là tại cái này thời điểm, phía sau hắn đột nhiên dâng lên một đoàn tròn trịa như một khí thế. Thiên Thiên tam trọng, Kim Đan chi cảnh. Không những như thế, cái gặp kia cố khí cơ mặc dù không bằng Sở Lục Nhân tân duệ, nhưng lại thắng ở lão luyện, khắp nơi thành thạo điêu luyện, bị mai không có chút nào sơ hở. Từ đâu tới tạc tử? Lưu lại đi. Là đại trưởng lão. Đánh vỡ giày sắt không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Sở Lục Nhân thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trở tay chính là một quyền hướng phía đại trưởng lão dùng sức đập tới. Quyền kính mênh mông cuồn cuộn, quyền ý dấu dếm. Ừm. Song phương tiếp xúc, đại trưởng lão liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì hắn vậy mà từ nơi này đêm khuya chui vào Bách Trượng Nhai tặc tử trên thân cảm nhận được quen thuộc đồ vật. Kia là Thiên Tâm Quyền quyền ý. Thành tâm thành ý chi đạo, đối phương tại Thiên Tâm Quyền tạo nghệ phía dưới đã đạt đến tầng cảnh giới thứ 4. Chẳng lẽ là sư đệ? Đất đèn trong lửa, đại trưởng lão không có liên tưởng đến Sở Lục Nhân, mà là nghĩ đến truyền công điện lão đầu, trên tay kình đạo vô ý thức giảm bớt 3 điểm. Nhưng mà Sở Lục Nhân cũng sẽ không khách khí. Huống chi, trong ngực hắn còn nằm Diệp Sinh Ca đây. Ngay tại đại trưởng lão kinh nghi bất định trong nháy mắt, hắn đột nhiên nghe được một tiếng xinh xắn đáng yêu, lại lạnh lạnh túc sát quá khẽ, vô ý thức liếc nhìn lại. Nhìn thằng ta. Lời còn chưa dứt, đại trưởng lão liền tại Sở Lục Nhân trong ngực thấy được một đôi đỏ thắm máu nhuộm đôi mắt. Hắn toàn bộ tinh thần đều bị kéo vào cặp con mắt kia bên trong, phản phất rơi vào vô gian luyện ngục, a tỷ diêm phủ, thấy được trong nhân thế thê thảm nhất rất tuyệt vọng sự tình, thật lâu không thể biết thầm. Ầm. Ngay tại đại trưởng lão bị chấn nhiếp tinh thần trong nháy mắt, Sở Lục Nhân không lùi mà tiến tới, thừa cơ một trường vùng ra, rắn rắn chắc chắc đặt tại hắn trên trán. Hừ. Ám kinh nhập não. Đại trưởng lão tại chỗ kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó trực tiếp nhỏ nhặt, đầu rủ xuống, liền mất đi, bị Sở Lục Nhân chộp vào trong tay. Thế mà dễ dàng như vậy. Sở Lục Nhân cũng không nghĩ tới, tự mình đêm nay ý đồ đến thế mà lại tại như thế cơ duyên xảo hợp tình huống dưới hoàn thành, lúc đầu cứu ra Diệp Sinh Ca thời điểm hắn còn tưởng rằng muốn lần sau trở lại, kết quả Diệp Sinh Ca đột nhiên thần lai nhất bút, ngược lại trợ giúp hắn dễ dàng cầm xuống đại trưởng lão. Sở Lục Nhân thật cao hứng, mà hắn một cao hứng bốn. Làm tốt nha. Bốn hắn liền hài lòng thỏa nguyện, không chút do dự giơ tay lên, nhẹ nhàng tại Diệp Sinh Ca trên mông quay một trường, biểu đạt sự hưng phấn của mình chi tình. 3. Diệp Sinh Ca rất nhỏ cảm giác đau phảng phất điện giật, theo xương sống bò lên trên não hải, kéo dài hướng toàn thân, cuối cùng mang theo tê tê dại dại cảm giác tràn vào trong cơ thể mình. Cái này khiến Diệp Sinh Ca trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Lúc đầu nàng còn đắm chìm trong rốt cục đến giúp sư huynh trong vui sướng, kết quả Sở Lục Nhân một trường này lại làm cho nàng lâm vào một loại khác kỳ lạ trạng thái. Bởi vì cái này sự tình, dù là ở kiếp trước nàng cũng không có trải qua. Bị sư huynh làm như thế, vẫn là tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhiều người như vậy tình huống dưới. Bất quá khi nàng chân chính đối mặt loại này tình huống về sau, nội tâm của nàng chỗ sâu ngược lại sinh ra một loại mãnh liệt, khó nói lên lời cảm giác. Sư Minh nhiệt độ còn lưu trên người mình. Sư Minh tại nhiều người như vậy trước mặt, hiện lộ rõ ràng hắn đối với mình quyền sở hữu, tồn tại cảm. Huyết Ma Thiên Quân tôn nghiêm không cho phép bị như thế đối đãi. Nhưng mà tiểu sư muội lại hy vọng sư Minh tiếp tục. Mâu thuẫn tâm lý, nhường Diệp Sinh Ca đột nhiên sinh ra một cô trước nay chưa từng có hưng phấn. Nàng lần đầu chân thật như vậy cảm thấy sư Minh ngay tại bên người nàng. Ô ô. Ra hành dưới, Diệp Sinh Ca bị che khuất trắng tinh khuôn mặt trên lóe lên một vòng đỏ ửng, mang theo không lời hoảng hốt, linh lung thân thể mềm mại tản ra kinh người nhiệt lực. Bất quá Sở Lục Nhân cũng không có chú ý tới tiểu sư muội biến hóa. Hắn còn tại kinh hỉ tự nhiên chui tới cửa đây, quay Diệp Sinh Ca kia một cái căn bản liền không có qua đầu óc, thuật ý chính là nghĩ đến liền làm hành vi. Rút lui. Cái gặp Sở Lục Nhân một bên đem Diệp Sinh Ca xít sao ôm vào trong ngực, một bên kéo lấy đại trưởng lão cổ áo, cứ như vậy để khí thả người bay ra Bách Trượng Nhai. Giang Nam đệ nhất phái, không gì hơn cái này. Tại hạ đi trước, chân tông chủ không cần tiễn. Ha ha ha. Trước khi đi, Sở Lục Nhân vẫn kiên trì tự mình sắc ma áo lót người thiết. Bất quá mặc dù chiến miệng rất thoải mái, nhưng hắn hành động cũng rất chân thực. Một ly khai Bách Trượng Nhai, Sở Lục Nhân không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp thu lại tất cả khí thế, ẩn vào bóng đêm về sau liền trực tiếp đi vào thủ trùng sơn trên một chỗ trong núi rừng, cùng Diệp Sinh Ca còn có đại trưởng lão cùng một chỗ trốn vào một cái bị hắn tự tay đào ra, xâm nhập ngọn núi nội bộ nhỏ trong động quật. Không nên động. Cuối cùng, Sở Lục Nhân vẫn không quên tiến đến Diệp Sinh Ca bên hai, thấp giọng nhắc nhở. Kết quả không biết rõ vì sao, tiểu sư muội thân thể giống như có chút cứng ngắc. Không có việc gì. Thành tâm thành ý chi đạo trạng thái, Sở Lục Nhân không chút do dự nhéo nhéo tiểu sư muội, không cần lo lắng, cái kia lão gia hỏa tìm không thấy nhóm chúng ta nơi này. Một giây sau, một cỗ nhiều đại thần ý liền quét ngang mà qua. Nếu có người mở ra tâm giới góc nhìn, liền sẽ phát hiện lớn như vậy thủ trùng sơn bên trên, đúng là mở ra một cái vật mèo dữ tợn, hẹp dài âm lánh dựng thẳng mắt. Cái kia dựng thẳng mắt lạnh lùng quan sát toàn bộ thủ trùng sơn, con mắt những nơi đi qua, chính là Trần Nguyên Kiêu thần ý quét ngang. Thượn như thiên tâm cao cao tại thượng, khó mà phỏng đoán. Vậy mà mặc dù như thế, mỗi lần Trần Nguyên Kiêu thần ý đảo qua Sở Lục Nhân ẩn thân độ quật, đều sẽ bất chi bất giác xem nhẹ. Thiên tâm giống như vòng, cho nên viên mãn. Nhưng mà tu luyện ma công về sau, Trần Nguyên Kiêu công thể xuất hiện sơ hở, thiên tâm có thiếu, bởi vậy cái này mai vòng tròn cũng xuất hiện không tự chủ lỗ hổng. Mà lúc này, tại thành tâm thành ý chi đạo ra chỉ dưới, Sở Lục Nhân tinh chuẩn tìm được cái kia lỗ hổng. Lúc này mới tránh thoát Trần Nguyên Kiêu tuần sát. Coi như các ngươi chạy nhanh. Trúc Lưu Hình, ngươi cho rằng chút tiểu thủ đoạn này liền hữu dụng. Lâu xem không có kết quả, Trần Nguyên Kiêu cũng chỉ có thể lại lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng, xa xa nhìn thoáng qua Trúc Lưu Hình chỗ Trúc Lâm cư, sau đó thu hồi thần ý. Về sau, Sở Lục Nhân lại kiên nhẫn chờ đợi một lát. Thẳng đến thành tâm thành ý chi đạo không còn truyền đến nguy hiểm cảm ứng về sau, hắn mới vô vô trong ngực Diệp Sinh Ca, nói khẽ, ngươi ở chỗ này chờ một lát. Không muốn đi ra.
Ừm.
Nhưng Sở Lục Nhân ngoài ý muốn chính là, trong ngực tiểu sư muội thanh âm lại trước nay chưa từng có yếu kém không có lực lượng, mà lại đáp lại sau khi còn tại không an phận dãy rủa. Đây là thế nào? Sở Lục Nhân không có suy nghĩ nhiều, sau đó liền nhẹ nhàng đào mở ngăn trở động quật tầng đất, chui ra. Ngay sau đó, một thanh âm liền từ bên cạnh thăm thẳm truyền đến. Sở Lục Nhân, ngươi thật là lớn lá gan a. Sở Lục Nhân lên tiếng lần nữa, dưới ánh trăng, cái gặp Trúc Lưu Hình thân mang một cái lụa mỏng, con mắt thăm thẳm, dùng một loại trước nay chưa từng có nhãn thần nhìn chăm chú hắn. Kia nhãn thần, như lang như hổ, giống muốn đem hắn nuốt sống. Đặt ở trước đó, Sở Lục Nhân có lẽ còn sẽ có điểm quân bách, mà bây giờ, Sở Lục Nhân lại hoàn toàn không có bị những cái kia phiền phức cảm xúc dây dưa, một khỏa thành tâm không nhiễm bụi bặm, nói thẳng ra lời trong lòng mình. Sư nương, ta khuyên ngươi đừng đùa lửa. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 103, lần này ta hẳn là chết chắc. Thành tâm thành ý trạng thái dưới Sở Lục Nhân chỉ là làm việc sẽ không bị phạm trần việc vật cho ảnh hưởng, cũng không phải là xuẩn. Cho nên hắn đến bách trượng nhai trước liền làm đủ chuẩn bị. Trúc Lưu Hình, chính là hắn sớm gọi tới. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không lấy sắc ma áo lót thân phận độc thủ. Sở dĩ làm như thế, chính là muốn cho Trúc Lưu Hình giúp hắn chống được cái này miệng hắc qua. Mà lại Sở Lục Nhân cũng không có chuyện trước thương lượng với Trúc Lưu Hình, mà là tiền trạng hậu tấu, không có chờ Trúc Lưu Hình đáp lại, liền trực tiếp độc thân xâm nhập bách trượng nhai. Hắn tin tưởng Trúc Lưu Hình khẳng định không nỡ vứt bỏ hắn như thế một cái tài giỏi nam nhân, nói lớn chuyện ra, đây chính là tại áp chế Trúc Lưu Hình, mà lại áp chế cực kỳ thành công. Bởi vì Trúc Lưu Hình khi nhìn đến Sở Lục Nhân biểu hiện về sau, thật thay hắn gánh tội, cho nên vừa rồi Trúc Lưu Hình mới có thể nói hắn thật là lớn lá gan. Không chỉ có như thế, có lẽ là cảm thấy mình bị Sở Lục Nhân chơi như thế một tay, lâm vào hạ phòng, Trúc Lưu Hình cơ hồ vô ý thức hướng về phía Sở Lục Nhân dùng ra mỹ thuật. Mở miệng đồng thời, một cỗ mỹ ý tử nhưng mà sinh. Từ khi hợp tác với Sở Lục Nhân, đem hắn kéo nhập không sắc ma giáo đến nay, Trúc Lưu Hình từ đầu đến cuối cũng chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, nghĩ tại phía trên ngay tại phía trên. Kết quả hiện tại, Sở Lục Nhân đột nhiên xoay người làm chủ nhân. Nàng làm sao chịu được cái này? Cho nên Trúc Lưu Hình lập tức liền dự định đoạt lại quyền chủ động, đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, Sở Lục Nhân lập tức phát hiện tự mình không sắc kinh quan khẩu bị không hiểu cái mở. Quả nhiên, Sở Lục Nhân trong lòng nghiêm một chút. Đồng dạng tu luyện không sắc kinh, Trúc Lưu Hình cấp độ hoàn toàn nghiền ép nàng, tự nhiên có thể nhẹ nhõm bắt hắn lại công pháp sơ hở. Cho nên nàng kỳ thật không cần dùng bao nhiêu cao thâm mỹ thuật, chỉ cần nhường Sở Lục Nhân không sắc kinh tạm thời mất đi hiệu lực, góp nhặt sắc dục thoáng phóng thích. Sở Lục Nhân tự nhiên là cầm giữ không được. Cái này tương đương với Sở Lục Nhân bị Trúc Lưu Hình cho nắm mệnh mạch, mà mệnh mạch cũng bị nắm, tự nhiên là nàng đi hướng nào Sở Lục Nhân liền theo đi. Đây cũng là Trúc Lưu Hình khống chế Sở Lục Nhân phương pháp. Nghĩ cũng biết rõ, Trúc Lưu Hình dễ dàng như thế đem không sắc kinh loại này trấn giáo võ công truyền cho Sở Lục Nhân, còn không lo lắng Sở Lục Nhân sẽ vụng trộm phản bội nàng. Tự nhiên là có lưu hậu thủ. Cho nên trước đây cùng Trúc Lưu Hình mỗi một lần gặp mặt, Sở Lục Nhân cũng ở vào hạ phong. Gần nhất một lần kia thậm chí bị trêu chọc không thể không chạy trối chết. Mà bây giờ, tình huống khác biệt. Thiên Tâm Quyền tầng thứ tư, thành tâm thành ý chi đạo gia trì, nhường Sở Lục Nhân không còn kiêng kỵ thả ra sắc dục, cũng sẽ không bị những cái kia cảm xúc quấy nhiễu. Sư Dương, ngươi đừng đùa lửa. Cái gặp Sở Lục Nhân con mắt trong veo nhìn trước mắt Trúc Lưu Hình, thấp giọng nói, bình tĩnh mà xem xét, ta đối sư nương ngươi cũng không thể bảo hoàn toàn không tâm tư. Trúc Lưu Hình đột nhiên xuất hiện thẳng thắn, nhường Trúc Lưu Hình trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Mà Sở Lục Nhân thì là lời nói không ngừng, bất quá kia chỉ là đơn thuần thèm thân thể ngươi, không có bất cứ tia cảm tình nào. Mà ta không hy vọng ta cùng sư nương quan hệ trong đó là như thế này, cho nên sư nương ngươi vẫn là không muốn đùa lửa. A. Trúc Lưu Hình trong mắt sóng nước lưu chuyển, tạo nên tầng tầng gợn sóng, cố gắng trấn định nói, ngươi không hy vọng cùng ta quan hệ là như thế này. Ngươi muốn cái gì quan hệ? Đương nhiên là tôn trọng lẫn nhau quan hệ. Sở Lục Nhân không chút do dự nói ra, ta tôn trọng sư nương cũng tôn trọng ta, mọi người đôi bên cùng có lợi, cùng một chỗ hợp tác cùng có lợi chẳng lẽ không tốt sao? Tôn trọng ta. Trúc Lưu Hình tiến về phía trước một bước, ưu hoán nói, ta khả nhìn không ra ngươi có tôn trọng ta ý tứ. Lúc này mới bao lâu, đều đã học được chống đối sư nương. Cũng vậy. Sở Lục Nhân mặt không đổi sắc, nhìn thẳng Trúc Lưu Hình hai mắt, nếu như sư nương không còn dùng loại thủ đoạn này, tự nhiên sẽ cảm giác được tôn trọng của ta. Trúc Lưu Hình bước chân dừng lại, cùng Sở Lục Nhân hai mắt đối mặt một lát. Sau đó rời đi ánh mắt, ngươi quả nhiên là gan lớn, càng ngày càng quá mức. Thôi được. Lui lại một bước, Trúc Lưu Hình khí chất biến đổi, lại lần nữa biến trở về cái kia đoan trang ưu nhã phu nhân bộ dáng, lần này ngươi tự tiện xông vào bách trượng ai, tất nhiên có ngươi nguyên nhân, ta đây không thể không quản. Hôm nay trời đêm đã muộn, ngày mai ngươi đến rừng trúc gặp ta, đến lúc đó mới hảo hảo giải thích. Vâng. Sở Lục Nhân chắc tay. Thứ sau đó Trúc Lưu Hình mắt nhìn Sở Lục Nhân sau lưng động quật, ý vị thâm trường nói ra. Đối phó xong ta, ngươi còn có người muốn ứng phó đây. Không nhọc sư nương hao tâm tổn trí. Cứ việc phía sau sát ý đã giống như kim châm tận xương, làm cho người như nghẹn ở cổ họng, Sở Lục Nhân nhưng như cũng là tiêu sái tự nhiên, hoàn toàn không có nửa điểm bối rối. Thành tâm thành ý chi đạo, không sợ hãi. Giả vờ chính đáng. Trúc Lưu Hình thấy thế chẳng biết tại sao, lại có chút ghen ghét, chật khoe miệng vẩy một cái, à đúng rồi. Ngươi lần này xuống núi thay ta không sắc ma giáo dương danh, sư nương còn không có ban thưởng đây. Ngươi sáng sớm ngày mai điểm tới. Sư nương ban thưởng ngươi nha. Sư nương trong nhà có một cái giường, lại lớn, vừa mềm. Nói xong, Trúc Lưu Hình còn duỗi ra bóng ánh sáng long lanh ngón tay trên ngực Sở Lục Nhân vẽ một vòng tròn, sau đó liền không chút do dự biến mất ngay tại chỗ. Gần như đồng thời, Sở Lục Nhân sau lưng sát ý cũng tăng vọt đến cực hạn. Rất hiển nhiên, Trúc Lưu Hình không đùa lửa, đổi đổ thêm dầu vào lửa.
A, ý niệm tới đây, Sở Lục Nhân cười lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người, nhìn về phía tự mình vừa mới ẩn thân động quật, đã thấy Diệp Xanh ca chậm rãi từ đó đi ra. Năm nắm trong tay lấy một thanh ma khí lạnh lạnh trường đao. A tỷ Diêm Phù đao. Trôi này thần binh, ngày sau nương theo lấy Diệp Xanh ca đánh ra huyết ma thiên quân uy danh hiển hách, mặc dù lúc này chỉ có một cái hình thức ban đầu, nhưng Sở Lục Nhân không có khả năng không biết. Sư Minh, nha, tiểu sư muội. Nhìn xem nâng đao hướng đi tự mình Diệp Xanh ca, Sở Lục Nhân phất phất tay, rất là thoải mái mà nói ra, hẳn là không thụ thương a.
Không có.
Diệp Xanh ca cứ như vậy trước mặt Sở Lục Nhân đứng vững, ánh mắt phức tạp, mấy chuyến biến hóa. Tốt một lát qua đi, mới nâng lên gương mặt xinh đẹp trực tiếp mở miệng nói:
"Sư Minh, ta yêu ngươi, không phải ưa thích, mà là yêu. Còn như vậy mang xuống, sẽ chỉ không dứt, mà ngày xưa huyết ma thiên quân cũng không phải không quả quyết tính tình." Diệp Xanh ca trực tiếp phát khởi công kích.
Ừm. Tại thành tâm thành ý chi đạo ra chỉ dưới, Sở Lục Nhân không có bối rối, càng không có trốn tránh, nói thẳng: "Nhất định phải nói, ta kỳ thật cũng rất thích ngươi."
"Thật sao?"
Diệp Xanh ca hai mắt đột nhiên sáng lên. "Bất quá, ta đoán chừng giống ta ưa thích đối tượng không chỉ ngươi một cái,
phải không?"
Diệp Xanh ca chậm rãi cúi đầu, trong tay A Tỷ Diêm Phù đao khẽ chấn động, phản phất một đầu nộ lòng tại tên mình, lúc nào cũng có thể trực tiếp chém ra.
Lại là dạng này,
sống lại một đời, tự mình vẫn không có biện pháp đem sư huynh lưu tại thế giới của mình bên trong a. Sư huynh vẫn như cũ muốn chính ly khai, chạy đến địa phương khác a.
Đã như vậy,
không bằng dứt khoát,
có thể a, đối ta độc thủ.
Ai? Ngẩng đầu, Diệp Xanh ca trong mắt ma khí còn không có tán đi, lại toát ra mấy phần mở mịt, ngơ ngác nhìn xem vừa mới mở miệng Sở Lục Nhân.
Ta nói, muốn liền đối ta động thủ đi.
Cái gặp Sở Lục Nhân mang trên mặt thoải mái nụ cười, sau đó vô Diệp Xanh ca đầu, dù sao ta chính là làm ra loại này coi như bị giết chết cũng không thể có lời oán giận sự tình.
Không quan hệ, ngươi muốn liền đối ta động thủ đi.
Ta sẽ không trách ngươi.
Bất quá tương ứng, ta cũng không phải sẽ không phản kháng.
Ân, không bằng nói chính vì vậy, ta lại so với trước kia hơn cố gắng đi tu luyện mạnh lên.
Kỳ thật đi, trong mọi người ta sợ nhất chính là ngươi.
Sở Lục Nhân vừa nói, một bên vỏ rối Diệp Xanh ca tóc, dù sao ngươi.
Tốc độ tiến bộ quá nhanh, cùng cảnh giới ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi.
Một không xem chừng, liền sẽ bị ngươi đánh thành sáu cánh đi.
Bất quá ta cũng biết rõ, rất nhiều chuyện ngươi cũng đang vì ta suy nghĩ.
Lần này ngươi len lén lẻn vào Bách Trượng Nhai, cũng hẳn là bởi vì ta sự tình đi.
Ta ơn nha.
Cho nên, đây ngây thơ sinh ra dứt khoát chặt ta một đao ý nghĩ, không cần do dự, trực tiếp chặt đi.
Đương nhiên, ta sẽ tận hết khả năng sống sót.
Nói đến đây, Sở Lục Nhân đột nhiên hướng về phía trước, dùng trán của mình tựa vào Diệp Xanh ca trên trán, trong veo nhãn thần cùng Diệp Xanh ca hai mắt đối mặt, dựa đi Diệp Xanh ca trong mắt lạnh lạnh ma khí, người khác nhau có khác biệt chí hướng, hoặc là quyền lực, hoặc là tiền vàng, hoặc là võ công. Nhưng mà ta không đồng dạng. Với ta mà nói, ngươi chính là của ta chí hướng.
Cái gặp Sở Lục Nhân nhìn xem Diệp Xanh ca, xuất phát từ nội tâm nói ra, cũng là ta muốn đánh nhất thắng cẩm.
Diệp Xanh ca, phi.
Ừm, muốn nói chỉ những thứ này.
Lời trong lòng nói ra về sau, Sở Lục Nhân thoải mái mà duỗi lưng một cái, đây vốn chính là hắn nghĩ nói với Diệp Xanh ca, bây giờ nói ra đến cảm giác tốt hơn nhiều.
Cái gì?
Nếu như tương lai Diệp Xanh ca thật cho mình một đao làm sao bây giờ?
Thật có lỗi, không nghĩ tới.
Cái này sự tình vẫn là giao cho tương lai đầu mình đau đi.
Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt, tính toán thời gian, thành tâm thành ý chi đạo cũng sắp duy trì không nổi nữa.
Ân, nắm chặt thời gian.
Tốt, Xanh ca nhanh đi về đi.
Vô thần sắc còn tại hoảng hốt Diệp Xanh ca, Sở Lục Nhân mỉm cười, ta còn có sự tình khác muốn làm.
Làm cái gì?
Diệp Xanh ca hỏi.
Cho Cố Lan Thanh viết thư.
Cong.
Sở Lục Nhân lời còn chưa dứt, Diệp Xanh ca trong tay ma đao liền lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chặt tới, bị Sở Lục Nhân tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tiếp được.
Hảo đao pháp.
Sở Lục Nhân dựng lên cái ngón tay cái.
Lần sau sẽ tốt hơn, sư minh.
Ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta thật sẽ không lưu dư lực xuất đao nhà.
Ta rất chờ mong.
Sở Lục Nhân không chút do dự nói ra, vừa mới không phải nói à, đây là ta cùng ước định của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời.
Cái cùng ta ước định.
Diệp Xanh ca trừng mắt nhìn.
Đương nhiên.
Sở Lục Nhân gật đầu nói, dù sao sư huynh ta cũng không phải giấy, muốn đánh chết ta, những người khác cũng không có cái năng lực kia à.
Dưới ánh trăng, Sở Lục Nhân phát hiện Diệp Xanh ca suy tư một lát sau, đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng lạ.
Non nớt, tính trẻ con, nhưng lại mang theo ma tính.
Ân, rất tốt.
Cứ như vậy, ta hẳn là chết chắc đi.
Thành tâm thành ý chi đạo trạng thái, Sở Lục Nhân không có chút nào tinh thần trách nhiệm mặc sức tưởng tượng lấy tự mình tương lai.
Độc lạ gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba.
Chương 104, tối nay, chú định không ngủ.
Dưới bóng đêm, thủ trùng sơn dòng chính trong nhà gỗ nhỏ, chuyển ra ba bà bà thanh âm.
Mà tại bên trong nhà gỗ, cái gặp Sở Lục Nhân hung hăng vỗ mặt mình, nghiến răng nghiến lợi, ta làm sao lại như thế miệng thiếu đây?
Thật sự là nữ sát hại ta à?
Nói xong lại là một trận ba ba ba.
Không sai, hắn rời khỏi thành tâm thành ý chi đạo trạng thái.
Thiên tâm quyền tầng thứ tư, thành tâm thành ý chi đạo nhưng thật ra là một cái cùng loại chốt mở đồ vật. Muốn khởi động nó, nhất định phải sớm dự thiết một cái mục tiêu. Sau đó vì hoàn thành cái mục tiêu này, tiến vào thành tâm thành ý chi đạo trạng thái Sở Lục Nhân sẽ thu hoạch được phi thường cao trực giác, chỉ cần theo trực giác đi, liền có rất lớn xác suất hoàn thành dự thiết mục tiêu.
Vì thế, Sở Lục Nhân sẽ vứt bỏ tất cả dư thừa cảm xúc quấy nhiễu, chỉ vì mục tiêu mà hành động.
Cho nên đương nhiên, tại thiết lập thành thật đối mặt tình cảm mình mục tiêu về sau, thành tâm thành ý chi đạo trạng thái dưới Sở Lục Nhân liền rõ ràng thẳng thắn nội tâm của mình.
Năm hắn chính là hào sắc,
long thích cái đẹp mọi người đều có, Sở Lục Nhân cũng không ngoại lệ.
Húng chi hắn xuyên qua trước chính là Hoàng Thiên tại thượng toàn bộ tuyến đường thông quan cốt hôi cấp người chơi. Hai hai chồng lên, dĩ nhiên chính là sắc dục hơn tâm.
Cái gì?
Dạng này có khả năng bị đao bổ tuổi. Loại này lo lắng căn bản liền không tồn tại ở thành tâm thành ý chi đạo trạng thái dưới Sở Lục Nhân trong lòng, dù sao ta chính là muốn nói không nên lời chết đi coi như xong. Thiên Tâm Quyền làm sao còn có dạng này tệ nạn? Thành tâm thành ý chi đạo, nếu như dùng tại chiến đấu cùng tu luyện chính là mọi việc đều thuận lợi, ta sẽ toàn tâm toàn ý, căn bản không nhận bất luận cái gì nữa sắp ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân lập tức lật xem lên Thiên Tâm Quyền quyền phổ. Trước đó hắn đều là trực tiếp thêm điểm, căn bản không có nhìn kỹ, kết quả cái này lật một cái, hắn lập tức liền thấy được tầng thứ tư liên quan tâm pháp một trang cuối cùng. Trong lòng không nữ nhân, ra quyền tự nhiên thần. Ái dục làm người gốc dễ có thể, cứ thế thành chi đạo thôi động sẽ trên phạm vi lớn phóng đại. Bởi vậy thành tâm thành ý chi đạo, phải tránh nhiễm ái dục, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trọng yếu như vậy tình báo cho ta đặt ở tờ thứ nhất ta.
Chắc.
Nếu như không phải Thiên Tâm Quyền quyền phổ là lấy thần ý hình thức tồn tại ở não hải, mà không tồn tại ở hiện thực, Sở Lục Nhân hiện tại chỉ sợ đã quan sách. Vô năng cùng nộ tốt một lát về sau, Sở Lục Nhân rốt cục làm ra quyết định, thành tâm thành ý chi đạo từ đây liệt vào cấm chiêu, ngoại trừ tu luyện cùng chiến đấu, còn lại tình huống kiên quyết không sử dụng. Loại này vứt bỏ lý trí, phóng túng bản năng tùy ý phi nước đại cảm giác mặc dù rất thoải mái, nhưng sau đó rất dễ dàng hối hận. Nhìn xem ta đều nói cái gì? Nói với Tần Uyển Nhiên, ta kỳ thật có chút hối hận từ hôn. Nói với sư nương, ngươi đừng đùa lửa. Trọng yếu nhất chính là, ta nhường Senka bất cứ lúc nào tới trên ta.
Điên rồ,
điên rồ. Trong nhà gỗ nhỏ, cái gặp Sở Lục Nhân tại trên giường không ngừng rẽ rủa thân thể, hận không thể lập tức xuyên việt về đi trực tiếp giết mấy chục phút trước chính mình.
Làm sao bây giờ?
Nếu là cứ như vậy nhận mệnh, nhân sinh khẳng định liền kết thúc a. Khẳng định sẽ bị Diệp Senka xử lý.
Đúng rồi,
nghĩ biện pháp che giấu đi qua đi. Liền nói ta ngày hôm qua uống rượu giả, cái gì cũng không nhớ rõ. Hoặc là nói ta tẩu hỏa nhập ma rồi.
Lê tầm a.
Sở Lục Nhân cũng biết rõ cái này kỳ thật chỉ là bản thân ăn ủi. Ván đã đóng thuyền, Diệp Senka hiện tại làm không tốt đều đã bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao động đao.
Mãi mãi, vì sao lại biến thành dạng này?
Sở Lục Nhân còn không cam tâm, quyền phổ bên trong rõ ràng nói, thành tâm thành ý chi đạo trạng thái trực giác của ta sẽ tăng lên đến điểm cao nhất, xu lợi tránh hại năng lực còn muốn thắng qua Thiên Tâm Huyền, nhưng vì cái gì ngay lúc đó ta liền không có phát giác được nguy hiểm.
Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này là xong đời.
Ta phải nghĩ cái biện pháp.
Cùng lúc đó, thủ trùng sơn trên khác một tòa dòng chính đệ tử nhà gỗ trong tinh xá, Diệp Senka đã đổi đi y phục dạ hành, mặc đồ ngủ nằm ở trên giường. Rõ ràng đã thoát ly hiểm cảnh, Diệp Senka hô hấp nhưng như cố gấp rút.
Vì cái gì?
Đem tự mình quấn tại trong chăn, Diệp Senka đưa tay đặt ở trước ngực của mình, cảm thụ được kịch liệt trái tim nhảy lên, còn có không hiểu phấn khởi cảm xúc.
Sống lại một đời, nàng vốn cho là mình cái gì tràng diện chưa thấy qua.
Vô luận phát sinh cái gì, nàng đều có thể thản nhiên đối mặt.
Mà bây giờ nàng mới phát hiện, cái tràng diện này nàng thật không có gặp qua, sư huynh nhiệt độ, sư huynh ngôn tử, đến nay còn vẫn như cũ lưu lại trong lòng của nàng.
Có thể a, nghĩ đạo thủ.
Ngươi chính là của ta chí hướng, là ta muốn đánh nhất thắng cẩm.
Đây là ta cùng ước định của ngươi.
Cái cùng ngươi ước định.
Thân thể dần dần trở nên lửa nóng bắt đầu, Diệp Senka có chút bất an rẽ rủa thân thể, sư huynh lần này ngôn ngữ là nàng kiếp trước cũng chưa từng nghe qua.
Mỗi một chữ mỗi một câu cũng đều không ngoại lệ dung chuyển lấy lòng của nàng.
Nàng vẫn cảm thấy sư huynh đang cùng nàng dần dần từng bước đi đến, cuối cùng sẽ ly khai thế giới của nàng, đem nàng lưu tại chỗ.
Mà bây giờ ý nghĩ của nàng lại thay đổi.
Sư huynh chính miệng nói, hắn cùng mình định ra ước định, mà lại là độc thuộc về bọn hắn ước định.
Bởi vì chính mình có sống lại một đời kinh nghiệm, vô luận là thực lực hay là tốc độ tiến bộ, cũng viễn siêu người khác.
Sư huynh chung quanh hỏng trong nữ nhân có thể hoàn thành cái này ước định chỉ có nàng.
Tần Uyển Nhiên,
Thiên Tiên nhất trọng, không đáng để lo.
Cố Lan Thanh,
Thiên Tiên nhị trọng, giới bệnh nấm chi tật.
Đạm Đài Vọng Thư,
Thiên Tiên tam trọng, có chút uy hiếp.
Nhưng mà đợi một thời gian, tự mình cũng sẽ tấn thăng kim đan chi cảnh, đến thời điểm như thường là gà đất chó sành.
Chỉ có nàng khả năng chân chính đuổi theo thượng sư huynh bước chân.
Cái khác hỏng nữ nhân làm được sao?
Nếu như chỉ là miệng ước định, Diệp Senka có lẽ còn có thể lo được lo mất, nhưng nói đến tự mình nhất có tự tin thực lực, nàng lại là lại an tâm bất quá.
Chỉ cần nàng có thể từ đầu tới cuối duy trì tu vi tiến bộ cùng thực lực tăng trưởng, cái này ước định liền sẽ một mực tiếp tục, sư huynh cùng nàng ở giữa cũng vĩnh viễn có một đạo hồng tuyến liên kết.
Nghĩ tới đây, Diệp Senka chỉ cảm thấy tâm thần một trận buông lỏng, phảng phất nhiều năm đọng lại tảng đá lớn rốt cục bị rời ra.
Sư huynh,
an tâm qua đi, chính là càng thêm nóng bỏng nội tâm.
Diệp Senka chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại lần nữa hồi tưởng lại trước đây Sở Lục Nhân kia nhiệt liệt đến cực điểm ôm,
còn có kia cảm thấy khó xử vỗ.
Mơ màng sau khi, Diệp Senka nhịn không được khép lại hai chân, ngón chân co do, nhẹ nhàng đâu động lấy đệm chăn.
Năm tốt một lát qua đi, theo tiếng hít thở dần dần nhẹ nhàng, Diệp Senka nhãn thần rốt cục khôi phục thanh tỉnh, ý thức cũng một lần nữa rơi xuống trở về thân thể.
Ta,
nha.
Một giây sau, thiếu nữ liền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng chui vào chăn, thậm chí đem đầu của mình cũng nhét đi vào.
Nhưng mà trong đầu lại là không tự chủ được bắt đầu nghĩ đến, ngày mai cùng sư huynh gặp mặt, hẳn là làm sao cho hắn một đao đây.
Tốt nhất là loại kia kỹ xảo cùng lực lượng cùng tồn tại một đao.
Hiện tại, còn không cần lo lắng, tự mình đánh không lại sư huynh.
Bất quá về sau, đoán chừng còn phải chú ý thu lực.
Không thể thật giết sư huynh.
Chủ yếu là thể hiện ra thực lực, nhường sư huynh nhớ kỹ cùng mình ước định.
Hát hát hát.
Như thế xem ra, cái này không phải liền là tự mình cùng sư huynh ở giữa bồi dưỡng tình cảm một loại phương pháp à, chỉ là cùng thế nhân thưởng thức có một chút điểm sai khác mà thôi.
Một đao kia, tin tưởng sư huynh khẳng định cũng rất chờ mong.
Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Senka lại nhịn không được trong chăn cười ra tiếng.
Cùng lúc đó,
ngay tại trầm tư suy nghĩ đối sách Sở Lục Nhân thì là bỗng nhiên dùng mình một cái. Tối nay, chú định không ngủ. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 105, ra không hầu hạ. Bạch. Sáng sớm, mặt trời vừa mới dâng lên, chỉ thấy một đạo đao rạch ra mặt trời mới mọc, giống như tiềm long ra biển, bay lên tại cửu thiên, nhưng lại tại trong khoảnh khắc tung tích, thân đao chấn động kịch liệt, ầm ầm âm thanh giống như sông lớn chảy xiết. Cái này vừa lên một cái, đúng là chém ra nghi là ngân hà xuống cửu thiên thanh thế. Ngay tại lúc đao triệt để vung lên trước đó, hết thảy tất dừng. Qua trong giây lát, nguyên bản như thiên hà lũ, rơi thẳng cửu thiên to lớn đao thế đột nhiên một trận, phảng phất bị đông lại, theo cực động chuyển thành cực tĩnh. Một giây sau, chỉ thấy đao sụp đổ ra tới, mà tại băng tán trong đao, Diệp Xanh Ca nghiêm nghị mà đứng, thỏa mãn lung lay trong tay ma đao, khí huyết kịch liệt vận chuyển, phun ra bước lên hơi nước. Hô, một đao kia vẫn được. Lúc này Diệp Xanh Ca, ngay tại chính suy nghĩ một đao này ưu khuyết, đao ý miễn miễn cơ cưỡng, đao khí bởi vì tu vi nguyên nhân, cho nên không phải rất mạnh. Trên cơ bản cũng liền cùng giai vô địch trình độ, không tính là gì. Sư huynh hiện tại cao hơn chính mình một cảnh giới, thể phách cường kiện, quyền ý minh ngông, tiếp được tự mình một đao kia dư xài, không có cái gì thường thế. Đương nhiên, một đao kia cũng không phải không thể mạnh hơn, chỉ cần mình nguyện ý chút xuống sát ý đi vào, hoàn toàn có thể đem hắn lại để thăng một cái cấp bậc. Nhưng là không cần thiết. Loại trình độ này là đủ rồi. Cùng trước đó so sánh, Diệp Xanh Ca hiện tại tâm thái có biến hóa cực lớn. Trước kia xem sư huynh thời điểm, sư huynh bên người luôn luôn đi theo cái khác hỏng nữ nhân. Nhưng mà nàng hiện tại đột nhiên phát hiện, tối hôm qua là nàng đối sư huynh xuất đao sát na, sư huynh trong mắt từ đầu đến cuối cái tỏa ra nàng một người. Kiếp trước vì cái gì không có chú ý tới a? Căn bản không cần ghen ghét, cũng không cần tranh giành tình nhân, rõ ràng chỉ cần dùng đơn giản như vậy phương pháp, là có thể đem sư huynh lưu tại bên cạnh mình. Tự mình thực đốc. Sớm một chút chú ý tới, tự mình cũng không cần xoắn xuýt dài như vậy thời gian. Bây giờ suy nghĩ một chút, tự mình trước kia thật sự là bị ghen ghét che đôi mắt nha. Diệp Xanh Ca cảm thấy mình lại đi. Ừm, tu hành đến không sai biệt lắm, buổi sáng, lấy sư huynh chăm chỉ cùng cố gắng, đoan trường tỉnh dậy. Nghĩ tới đây, cái gặp Diệp Xanh Ca sờ lên khiết cái cằm, chợt vỗ tay một cái, tốt. Một ngày kế sách tại Vũ Thần, mau chóng tới tìm sư huynh, sau đó cho sư huynh đến trên một đao đi. Tình cảm nha, chính là muốn mỗi ngày bồi dưỡng mới đúng. Nghĩ tới đây, Diệp Xanh Ca lúc này ra cửa, kết quả vừa ra cửa không bao lâu, đối diện liền thấy Tần Uyển Nhiên trong mày, một mặt buồn rầu đi tới. Phảng phất tại tự hỏi cái gì? Ừm. Họ Tần. Diệp Xanh Ca vô ý thức mở miệng gọi lại đối phương. Nhưng mà không biết rõ vì cái gì, nghe được kêu gọi thanh âm của mình về sau, Tần Uyển Nhiên đúng là chim sợ cảnh con đột nhiên ngẩng đầu, thẳng đến trông thấy Diệp Xanh Ca sau mới thở phào nhẹ nhõm. Phảng phất trước đây không lâu, nàng cũng giống như bây giờ, bị người trên đường gọi lại, sau đó phát sinh qua cái gì đồng dạng. La Xanh Ca muội muội a. Cái gặp Tần Uyển Nhiên con mắt quỷ dị đánh giá một lần Diệp Xanh Ca. Ngươi đây là muốn đi tìm Sở công tử? Hắn có cùng ngươi đã nói cái gì sao? Chẳng biết tại sao, Tần Uyển Nhiên biểu lộ lại có nhiều khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Gọi ta là sư tỷ. Diệp Xanh Ca đầu tiên là thói quen bác bỏ Tần Uyển Nhiên một câu, sau đó liền nhìn xem Tần Uyển Nhiên, lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ. Khụ khụ. Ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Xanh Ca mỉm cười nói, "Họ Tần, cụ thể tiền căn hậu quả tạm thời không đề cập tới. Tối hôm qua sư huynh thế nhưng là nói thẳng nói thích ta nha." Tiểu sư muội không chút do dự tóm tắt trọng yếu nhất tiền căn hậu quả. Mà đổi thành một bên, Tần Uyển Nhiên nghe xong thì là con ngươi đột nhiên co lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường, Xanh Ca muội muội là Sở công tử sư muội. Hắn đương nhiên ưa thích. Tần Uyển Nhiên tại sư muội hai chữ càng thêm nặng giọng nói. Nhưng mà mặt ngoài mặc dù không rơi vào hạ phong, nhưng Tần Uyển Nhiên nhưng trong lòng thì sinh ra một chút ghen tuông. Ngày hôm qua công tử không phải mới vừa cùng mình chạm mặt ta. Đây là mới vừa trêu chọc xong chính mình, lại đi trêu chọc tiểu sư muội. Rõ ràng nói có chút hối hận từ hôn. Tần Uyển Nhiên mím môi, đột nhiên mở miệng nói đến, Xanh Ca muội muội, ta tu vi đột phá. Ừm. Diệp Xanh Ca nghe vậy sững sờ, sau đó đánh giá một cái Tần Uyển Nhiên, lúc này mới phát hiện, sao lại thế? Theo lý mà nói ngươi tích lũy hẳn là còn chưa đủ a. Là Sở công tử giúp một tay. Tần Uyển Nhiên khẽ bước gương mặt, thong dong nói, cụ thể tiền căn hậu quả tạm thời không đề cập tới. Nói tóm lại, ta hiện tại thể nội có Sở công tử huyết mạch. Diệp Xanh Ca trong nháy mắt trợn tròn trong mắt. Ngươi đến tuột cùng tóm tắt cái gì tiền căn hậu quả? Đương nhiên, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là hút công tử một giọt máu mà thôi. Mặc dù là công tử chủ động, nhưng giữa chúng ta vẫn là trong sạch. Diệp Xanh Ca. Tần Uyển Nhiên lời nói không ngừng. Trên thực tế, ta vừa mới đột phá tiên thiên nhị trọng, đang định đi tìm Sở công tử, nhìn xem có thể hay không học được thần binh của mình. Tình huống không đúng. Diệp Xanh Ca chỉ cảm thấy trong lòng mình dạ đã xuất hiện biến động. Rõ ràng ngày hôm qua trước kia, Tần Uyển Nhiên cũng không có biểu hiện ra đối sư huynh rõ ràng như thế thái độ. Nhưng mà hôm nay không biết do uống thuốc gì, nàng thế mà cùng mình đối nhảy. Biến hóa như thế làm cho Diệp Xanh Ca lập tức sinh lòng cảnh giác. Đổi thành trước kia, nàng chỉ sợ muốn điên một hồi lâu. Bất quá bây giờ, nàng sẽ chỉ mỉm cười, thần binh của mình, ngươi muốn hảo. Ta giáo ngươi a. Làm gì vì chút chuyện nhỏ này liền đi phiền phức sư huynh đây? Dù sao ngươi cùng ta không đồng dạng, cùng sư huynh không có cái gì quan hệ. Lạch cạch. Tần Uyển Nhiên tay tại trong tay áo ngón tay phát ra hung hăng nắm chặt xương văng lên. Cũng không hẳn vậy. Tần Uyển Nhiên khỏe mặt giật một cái, lời nói xoay chuyển, trên thực tế, ngày hôm qua sư huynh đã từng cùng ta nói qua, có chút hối hận từ hôm đây. Xoạt xoạt. Diệp Xanh Ca một bên đem dưới chân đường núi mặt đất dẫm ra một đạo kẽ nước, một bên khẽ cười nói, thật sao? Sư huynh nhất thời nói đùa, không thể coi là thật. Tần Uyển Nhiên. Diệp Xanh Ca. Ngay tại song phương rằng co thời khắc, cách đó không xa một cây đại thụ trên cành cây, Đạm Đài Vọng Thư chính nhất bên cạnh nhìn xem nàng nhóm vừa ăn trong tay hạt dưa. Ba tức ba tức, cái này dưa thật ăn ngon. Đạm Đài Vọng Thư cảm thấy mình khả năng đã thức tỉnh mới hứng thú, nhất là khi nhìn đến Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên cứ như vậy một bên đấu võ mồm, một bên kết bạn hướng đi Sở Lục Nhân nhà gỗ về sau, nàng lập tức liền càng thêm hưng phấn, lúc này vung tay háo bảo, dẫn theo váy liền vô cùng lo lắng đuổi theo. "Sư Minh, công tử." Hai người một trước một sau, ai cũng không chịu để cho ai, gần như đồng thời đẩy ra Sở Lục Nhân nhà gỗ cửa lớn. Sau đó hai người liền không hẹn mà cùng thấy được năm. Nhà gỗ bên cửa sổ, Sở Lục Nhân đang ngắm nhìn cửa sổ bên ngoài cảnh sắc, trên mặt một bộ thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình biểu lộ. "Xanh Ca, Uyển Nhiên." Ngay sau đó, chỉ thấy Sở Lục Nhân chậm rãi quay người, một mặt nghiêm túc, "Ta đã quyết định, hôm nay liền muốn lại lần nữa xuống núi, tiến về Giang Nam Tùng Giang Thành." Lời vừa nói ra, nguyên bản nhẫn nhịn một bụng lời nói Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên lập tức sững sờ. "Việc này cực kỳ trọng yếu, mà lại việc quan hệ nhóm chúng ta Hoàng Tiên phái tương lai hư suy, cực kỳ nguy hiểm. Xanh Ca, Uyển Nhiên, ta không hy vọng các ngươi gặp nạn, mà lại các ngươi cũng có nhiệm vụ. Trước đây là các ngươi liên hệ Hoàng Giác Tự, chờ Hoàng Giác Tự người đến Thủ Trùng Sơn về sau, các ngươi cũng cần giữ chức bọn hắn người liên hệ. Trước khi đi, các ngươi có cái gì nghĩ nói với ta sao?" Nói xong, Sở Lục Nhân lại ôn nhu cười cười, mặc dù nhi nữ tình trường rất dễ dàng hỏng việc, nhưng là các ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Đương nhiên, coi như xảy ra chuyện, ta cũng tuyệt đối sẽ không trách các ngươi. Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Hai người đều là biết đại thể, cũng không phải là thật ưa thích hung hăng càng quái. Cho dù là Diệp Xanh Ca, nàng bản tâm cũng vẫn luôn là muốn đến giúp sư mình. Mà lại, nàng biết rõ Sở Lục Nhân tiến về Tùng Giang Thành lý do. Tùng Giang Thành, Giang Nam thứ hai thành lớn, đồng thời cũng là Giang Nam phủ đệ hai đại tông phái, Tinh Nguyệt lâu trụ sở. Mà Trần Nguyên Kiêu tu luyện Ma Thai Đại Pháp cần có Nguyên Dương Thạch, vượt qua 8 thành khoáng mạch, cũng nắm giữ tại Tinh Nguyệt lâu trong tay. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Nguyên Kiêu muốn tăng tốc tu luyện Ma Thai Đại Pháp tốc độ, tất nhiên sẽ đối Tinh Nguyệt lâu độc thủ. Mà cái này, cũng là Sở Lục Nhân nhất định phải ngăn cản. Sư Minh lần này, một đường xem chừng. Thành công. Trầm tư suy nghĩ suốt cả đêm, rốt cục nghĩ ra chiêu này đại cục làm trọng, có thể kéo liền kéo Sở Lục Nhân đem hết toàn lực mới khiến cho tự mình không có cười hưng phấn lên tiếng tới. Con mụ nó, lại cùng đám này nữ nhân dây dưa tiếp, sao có thể luyện võ công giỏi đây? Các ngươi giữ đi, ra không hầu hạ. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 106, ta sớm muộn muốn cùng ngươi nhất quyết thư hùng. Húc nhật giữa trời, ấm áp ánh nắng xuyên tấu qua cửa sổ chiếu vào gian phòng, rơi vào Sở Lục Nhân trên thân, cũng soi sáng ra một giọt chậm rãi trượt xuống to như hạt đậu mồ hôi. Sở Lục Nhân hiện tại có chút hoảng, bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản thế như nước với lửa, dương cung bạc kiếm, phản phất một lời không hợp liền sẽ động thủ Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên đột nhiên trao đổi nhãn thần. Sau đó hai người liền phản phất hết thảy đều không nói bên trong, đặt thành cái nào đó thỏa thuận. Ngay sau đó, Sở Lục Nhân liền nhìn xem Diệp Xanh Ca đột nhiên mân mê miệng, hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy sải bước đi ra ngoài. Mà trong phòng chỉ để lại Tần Uyển Nhiên một người đứng tại chỗ, con mắt sâu kín nhìn xem hắn. U ngủ. Sở Lục Nhân nuốt một ngụm nước bọt. Một giây sau, chỉ thấy Tần Uyển Nhiên đột nhiên thở dài, sau đó chủ động tiến lên, duy trì một cái thích hợp cự ly, sửa sang Sở Lục Nhân cổ áo. "Công tử, ngài thật sự là lòng tham." "Ê." Sở Lục Nhân mặt không đổi sắc, hắn rất rõ ràng loại này thời điểm tuyệt đối không thể trả lời, thế là lập tức bày ra một bộ mù tịt không biết biểu lộ. Nhưng mà Tần Uyển Nhiên cũng không thèm để ý. Nếu như nàng là Sở Lục Nhân vị hôn thê, nàng có lẽ còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, nàng mới là cái kia kẻ đến sau, cái này khiến nàng như thế nào có lo lắng. "Công tử, ngươi trước đây nói hối hận từ hôn." Lại tiến lên một bước, Tần Uyển Nhiên cứ như vậy tiến tới Sở Lục Nhân bên hai, hơi thở như hoa lan, nhẹ giọng nói ra, "Kỳ thật, Uyển Nhiên cũng là đồng dạng. Uyển Nhiên cũng có chút hối hận. Nói thật, chính Uyển Nhiên đều có chút làm không rõ ràng. Từ khi lại Yến Vân Thi phủ đồ cầm ra Sở Lục Nhân giấu đi thứ ba người lại không công mà lui về sau, Tần Uyển Nhiên liền phát hiện tâm tình của mình không đúng. Nàng cùng Sở Lục Nhân trong sạch, không thẹn với lương tâm. Sở Lục Nhân bên người giấu không giấu người, cùng nàng có quan hệ gì? Nàng hẳn là ăn dưa mới đúng. Mà chính là tại cái kia thời điểm, Tần Uyển Nhiên mới giật mình, xong, tự mình thành dưa. Mà ngày hôm qua cùng Sở Lục Nhân gặp mặt, nhưng nàng triệt để nhận rõ ý nghĩ này. "Công tử, con xin đi sớm về sớm." Uyển Nhiên, khả năng vẫn tâm hổ thẹn. Ghé vào Sở Lục Nhân bên hai, Tần Uyển Nhiên không tiếp tục nhiều lời, chỉ nói là song sau khẽ hé môi son, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn Sở Lục Nhân vành hai. "Ừm." Sở Lục Nhân lúc này lùi lại một bước, sờ một cái lỗ tai, lại phát hiện trên tay lây dính một tia rất nhỏ vết máu. Rất nhỏ, cơ hồ chính là chảy ra, mà lại rất nhanh liền tự động khôi phục. Đây là ký hiệu. Ngẩng đầu, đã thấy Tần Uyển Nhiên chắp tay sau lưng, một mặt u hoán nói ra, "Công tử như thế lòng tham, Uyển Nhiên coi như khoan dung đến đâu, có khi cũng sẽ không nhịn được. Lần này chỉ là kề thai nói nhỏ. Công tử lại như thế lòng tham, lần sau gặp mặt, Uyển Nhiên khả năng liền sẽ cắn cái khác địa phương nha." Sở Lục Nhân, "Còn có." Ngay sau đó, Tần Uyển Nhiên lại nói khẽ, "Xanh Ca cùng Uyển Nhiên không đồng dạng, nàng mặc dù không có Uyển Nhiên lòng dạng, nhưng cái khác vẫn rất tốt. Mà lại..." Nói đến đây, Tần Uyển Nhiên đột nhiên chậm lại giọng nói, con mắt nhắm lại, lộ ra bình thường hiếm thấy như tên trộm biểu lộ. "Uyển Nhiên cũng có thể hỗ trợ. Xanh Ca hiện tại chính là tuổi còn nhỏ, cho nên mới không nghe lời. Đánh một trận liền tốt." Xanh Ca ngay tại bên ngoài chờ, đợi một lát nói không chừng sẽ đối với công tử ngươi động thủ động cước. "Ngươi có thể tuyệt đối không nên lưu thủ, nhất định phải ra trọng quyền a. Ta có thể giúp một tay đè xuống nàng." Sở Lục Nhân luôn cảm thấy có cái gì không đúng chỗ kỉnh. Một bên khác, Tần Uyển Nhiên nói xong liền không còn lưu lại. Vừa mới còn dạy tình mật ý, nhẹ giọng thì thầm, bây giờ lại thản nhiên hào phóng, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Mà Sở Lục Nhân thì là theo sát phía sau. Kết quả vừa ra cửa, "Sư Minh, sáng sớm tốt lành." Cái thấy ngoài cửa, Diệp Xanh Ca nụ cười sáng lạn nhìn xem nàng, sau đó tay áo nhẹ rung, lời còn chưa dứt, một thanh ma đao tựa như tiềm long ra biển ngang nhiên bổ ra.
Cong.
Đao chợt lóe lên, rõ ràng kỹ xảo cùng lực lượng tất cả đều không thể bắt bẻ, Sở Lục Nhân lại phát hiện tự mình thiên tâm huyền vẫn không có nguy hiểm phản ứng. Bất quá lưỡi đao phía trước, Sở Lục Nhân nào dám do dự, lại lần nữa mở ra thành tâm thành ý chi đạo, bất quá lần này hắn dự thiết mục tiêu liền không lại liên quan đến tình cảm, mà là đánh thắng trận chiến đấu này. Vì đạt thành mục tiêu, trực giác của hắn cùng linh mẫn cũng tại thời khắc này nhảy lên tới mức cực hạn. Giờ phút này lại nhìn đi qua, vừa mới còn hoàn mỹ không một tí vết, như thiên hà chuốt xuống đao, đúng là sơ hở trăm chỗ. Sở Lục Nhân hoàn toàn tuân theo trực giác, vô ý thức đánh ra một quyền. Quyền tung như linh dương móc sừng, một lần là xong. Ầm ầm. Một giây sau, Sở Lục Nhân nắm đấm liền phá vỡ Diệp Xanh Ca bổ ra đao, trường đao tua tay, phản chấn vô song lực đạo trực tiếp sụp ra Diệp Xanh Ca miệng hổ. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, Diệp Xanh Ca lại hoàn toàn không có đau đớn, nàng trong mắt thậm chí còn lóe lên vẻ hưng phấn. Sư huynh nắm đấm thật là mạnh. Chính nhìn xem trên tay bởi vì miệng hổ nứt ra mà chảy ra huyết dịch, Diệp Xanh Ca đột nhiên lẻ lưỡi, phản phất con mèo nhỏ liếm láp sữa bò nhẹ nhàng liếm qua vết máu. Quả nhiên, trong nháy mắt đó, sư huynh trong mắt chỉ có chính mình. Rõ ràng họ Tần ngay tại bên cạnh, sư huynh lại ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Hừ hừ. Ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Xanh Ca quay đầu, dùng một loại ngươi có thể làm được đến a, biểu lộ tràn ngập khinh thường hướng phía Tần Uyển Nhiên nhìn thoáng qua. Ngay cả sư huynh nắm đấm va chạm cũng tiếp nhận không được ở gia hỏa. Tự mình cùng nàng đã không phải là một cái phương diện. Cái này bại quyền. Mà sau lưng Diệp Xanh Ca, Tần Uyển Nhiên thì là một mặt đáng tiếc buông xuống hai tay, tựa hồ còn tại tiếc nuối không có bắt lấy cơ hội, giúp Sở Lục Nhân đè lại nàng. Bất quá tại Diệp Xanh Ca nhìn qua trước đó, Tần Uyển Nhiên còn hướng về phía Sở Lục Nhân chớp chớp mắt phải, chờ Diệp Xanh Ca lúc gặp lại, nhưng lại khôi phục đoan trang bộ dáng. Bởi vì tốt đẹp dạy kèm, Tần Uyển Nhiên phi thường coi trọng lễ pháp, cho nên trước đây cho dù là đối Sở Lục Nhân lòng mang hảo cảm, cũng hầu như là ra vẻ thận trọng. Mà bây giờ, đích thân miệng nói với Sở Lục Nhân ra vấn tâm hổ thẹn, thậm chí làm ra trong ngày thường căn bản sẽ không nghĩ tới lớn mật hành vi sau. Tần Uyển Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút hưng phấn nhỏ, nhất là những này động tác nhỏ, vẫn là ngay trước mặt Diệp Xanh Ca, lén lút. Một thời gian, nàng thậm chí cảm thấy đến toàn thân cũng chạy qua một trận dòng điện. Thê tê dại dại, tốt kích thích. Hoàng bét. Nghĩ tới đây, Tần Uyển Nhiên vô ý thức vuốt ve gương mặt, luôn cảm giác mình giống như tại vô ý ở giữa đã thức tỉnh cái gì đồ vật. Bầu trời là màu xanh thẳm. Sở Lục Nhân thu thập xong hành lý, tại Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên đưa mắt nhìn phía dưới ly khai nhà gỗ nhỏ, dưới đường đi núi, cuối cùng đi đến một chỗ thuận trong rừng. Tới. Trong rừng cây, cái gặp một người quần áo lam lũ lão nhân tính tọa tại dưới một cây đại thụ, trên mặt của hắn còn giữ dấu đỏ. Kia là tối hôm qua Sở Lục Nhân đánh. Hoàng Thiên phái đại trưởng lão, La Trọng Tiêu. La Nhật Thiên chính là vị này đại trưởng lão ôm vào núi, từ nhỏ nuôi lớn, cho nên liền tính cũng cùng hắn, cũng hầu như là bị coi như là con tư sinh của hắn. Bất quá trong rừng cây lại không chỉ đại trưởng lão một người. Cái gặp đại trưởng lão bên cạnh, một vị dáng vóc thon dài, thần sắc rậm rạp người trẻ tuổi đứng chắp tay, chính một mặt phức tạp nhìn xem Sở Lục Nhân. "Nha, là sư đệ." Sở Lục Nhân phất phất tay. "Không." Nhìn xem Sở Lục Nhân, cái gặp La Nhật Thiên cắn răng, cuối cùng theo bên trong miệng gạt ra một thanh âm. "Đừng tưởng rằng ta sẽ cảm tạ ngươi." "Hạo Nhi." Đại trưởng lão quát chói hai một tiếng. "Nô." Nguyên bản còn quật cường mạnh miệng La Nhật Thiên lập tức yên xuống dưới, túi đầu nói khẽ, "Tạ ơn. Ngươi cứu ra ta sư phó, giúp ta đại ân." "Không có việc gì." Sở Lục Nhân khoát tay áo, không để ý nói, "Ta đợi một lát liền muốn rời núi, đại trưởng lão cũng phải cùng ta cùng một chỗ, ngươi muốn hay không cùng theo đến?" "Không được." La Nhật Tiên lắc đầu, trong mắt lộ ra mấy phần phẫn hận, "Trưởng môn, không, Trần Nguyên Kiêu hắn đã tẩu hỏa nhập ma, ta nhất định phải lưu tại bên cạnh hắn. Ngươi lần này rời núi, cũng hẳn là vì đối phó hắn a. Ta làm cho ngươi nội ứng, ta sẽ tận lực đem hắn tình hình gần đây nói cho ngươi."
"Thật?"
Sở Lục Nhân kinh hỉ nói, "Không hổ là Nhật Tiên a, thế mà còn có phần này giác ngộ, vậy xin đa tạ rồi, không hơn vạn sự tình xem chừng, vẫn là tính mệnh trọng yếu."
"Hừ."
La Nhật Thiên lập tức ngửa đầu, "Ngươi cho rằng ta là ngươi bực này hạng người ham sống sợ chết? Sở Lục Nhân, ta cũng không phải không bằng ngươi, ta còn không có nhận thua đây. Ngươi chờ đó cho ta, ta sớm muộn muốn cùng ngươi nhất quyết thư hùng." Nói xong, La Nhật Thiên liền một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 107, sư nương miệng có thể gấp. Sở Lục Nhân đối La Nhật Thiên hoàn toàn không có hứng thú. Lúc đầu lời nói, hắn còn đối La Nhật Thiên ôm lấy kỳ vọng cao, chờ lấy hắn thay mình hấp dẫn nữ chính nhóm cửu hận, kết quả cái này ra hỏa có trời mới biết chuyện gì xảy ra. Cùng mình đối nghịch, nữ chính cửu hận một chút cũng không có hấp dẫn đến, căn bản không theo kịch bản đi. Huống chi Sở Lục Nhân cảm thấy liền tự mình hiện tại cùng Diệp Xanh Ca còn có Tần Uyển Nhiên quan hệ trong đó, La Nhật Thiên hấp dẫn cửu hận giá trị cũng không lớn. Bất quá La Nhật Thiên chủ động đưa ra muốn làm nội ứng, vẫn là để Sở Lục Nhân có chút vui mừng. Mà La Nhật Thiên ly khai về sau, Sở Lục Nhân liền nhìn về phía một bên khác đại trưởng lão La Trọng Tiêu, kết quả lại phát hiện vị này đại trưởng lão giờ phút này cũng là mặt mo lúng túng nhìn xem hắn, sau đó thấp giọng giải thích nói: "Hạo Nhi thái độ này, nhưng thật ra là lỗi của ta. Dù sao ngươi là Trần Nguyên Kiêu đồ đệ, mà ta cùng Trần Nguyên Kiêu có chút khúc mắc, cho nên đem hắn nuôi lớn thời điểm hơi quán tâu một điểm đối kháng ý thức. Lúc đầu cái này cũng không có gì, nhưng bây giờ chính đại trưởng lão đều là bị Sở Lục Nhân cho cứu, vậy thì có nhiều lúng túng. Ngươi yên tâm, ta ngày sau khẳng định nhiều hơn giáo dục hắn."
"Không có việc gì."
Lời nói cũng nói đến đây cái phân thượng, Sở Lục Nhân tự nhiên cũng sẽ không xoắn xuýt, đại trưởng lão không cần nhiều lời, Lục Nhân ta cũng không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người.
"Ai?"
Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói tóm lại, "Đa tạ. Trần Nguyên Kiêu cái kia lão đồ vật, ta không nghĩ tới hắn thế mà lại tu luyện ma công, nếu như không phải ta trong tay có một cái bí bảo, mà lại cố thủ trong đập phủ, hắn lại không muốn làm to chuyện, chỉ sợ ta đã sớm chết. Lấy về phần Liền Hạo Nhi bị hắn để mắt tới, ta đều chỉ có thể vô lực nhìn xem. Bất quá ta không nghĩ tới, ngươi thế mà lợi hại như vậy. Nói đến đây, đại trưởng lão lại thần sắc kinh dị nhìn thoáng qua Sở Lục Nhân. Hắn ngày đó mạo hiểm xuất phủ, chính là muốn nhắc nhở Sở Lục Nhân nhường hắn tranh thủ thời gian rời núi. Chưa từng nghĩ, hắn nhiều năm lâm nguy đập phủ, tình báo là hầu. Không nghĩ tới vị này Hoàng Thiên phái dòng chính đệ tử, cơ hồ khâm định đời sau người thừa kế, niên kỷ nhẹ nhàng thế mà liền có thể cùng Trần Nguyên Kiêu đối bính hai chiêu. Ngươi cũng đã đứng hàng hổ bảng đi. Xếp hạng thứ mấy?
Thứ 11.
Sở Lục Nhân mỉm cười, nói ra tự mình bên ngoài thân phận xếp hạng, đại trưởng lão không cần lo lắng, trong tông môn còn có cao thủ giấu giếm.
Ai?
Là truyền công trưởng lão, Hầu Thành Không. Sở Lục Nhân không chút do dự nói ra truyền công điện lao đầu danh tự.
Lao Hầu.
Đại trưởng lão nghe vậy sững sờ, chợt phản ứng lại, có thể bị ngươi gọi cao thủ. Chẳng lẽ hắn đã luyện liền nguyên thần trở thành tông sư? Nói xong, đại trưởng lão liền túi đầu xuống, cười khổ nói: "Không nghĩ tới ngày xưa nhóm chúng ta ba người, kết quả lại là sự thành tựu của ta thấp nhất. Thật sự là hổ thẹn sư ân." Đại trưởng lão cũng không cần tự coi nhẹ mình. Sở Lục Nhân an ủi, lần này Lục Nhân xuống núi, còn cần đại trưởng lão giúp đỡ. Huống hồ từ xưa tông sư không hỏi lớn tuổi, nói không chừng tuổi già về sau, đại trưởng lão ngược lại có thể khổ tận cam lai đây.
Dạng này,
đại trưởng lão ngài ở đây chờ một chút, ta lại đi cùng trong tông môn một vị khác cao thủ tâm sự.
Còn có một vị.
Đại trưởng lão lại lần nữa ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ cũng là tông sư? Xem ra ta cái này đại trưởng lão làm được thật đúng là không xứng trước, đối tông môn hiểu rõ còn không bằng ngươi.
Đại trưởng lão quá khiêm tốn.
Được rồi, không cần lấy lòng lão già ta, ngươi đi thôi. Tận quản ngôn ngữ ở giữa có chút thủ rũ, bất quá đại trưởng lão trong mắt lại là tản ra hy vọng mang. Tối hôm qua, hắn sở dĩ xuất thủ ngăn cản Sở Lục Nhân, là bởi vì hắn là Hoàng Thiên phái đại trưởng lão, dù là cùng Trần Nguyên Kiêu đối nghịch, cũng không quen nhìn có người mạnh mẽ xông vào bách trường ai. Kết quả là tự mình người, vậy liền không sao. Lại sau đó, hắn vẫn như cũ có chút đổi phế, lại là bởi vì biết rõ Trần Nguyên Kiêu thực lực, cho rằng không có hy vọng, nếu không cũng sẽ không khuyên Sở Lục Nhân ly khai. Mà bây giờ, nhìn thấy Sở Lục Nhân một trước một sau, liền nói ra Hoàng Thiên phái bên trong còn có hai vị tông sư. Mặc dù cảm thấy vẫn như cũ không cách nào đối Trần Nguyên Kiêu tạo thành uy hiếp, nhưng tóm lại là một phần hy vọng, cho nên đại trưởng lão ngược lại tỉnh lại không ít, liên đối lấy tinh thần kình cũng theo đó khôi phục một chút. Cùng lúc đó, Sở Lục Nhân thì là đi tới rừng cây khác một bên. Mà tại phi hoa lá rụng ở giữa, một vị người mặc áo dài, bên ngoài khoác áo lông chồn, cầm trong tay rủ giấy nữ tử đỉnh đỉnh mà đứng, phản phất một khỏa chín mọng cây bà mật.
Vì sao không tìm đến ta?
Trúc Lưu Hình mới mở miệng, chính là tràn đầy u hoán, phản phất một cái bị tình làng cho leo cây thiên kim tiểu thư, rõ ràng tối hôm qua ta để ngươi tới tìm ta.
Bởi vì ta biết rõ, sư nương một mực tại chú ý ta.
Sở Lục Nhân mặt không đổi sắc, huống hồ tối hôm qua qua đi, Trần Nguyên Kiêu sợ là thời khắc chú ý sư nương dừng trúc, sư nương tu vi thông thiên có thể lặng lẽ chuẩn ra.
Ta nhưng không có bản sự kia có thể lặng lẽ đi vào.
Mạnh miệng.
Trúc Lưu Hình tức giận nói ra, ngươi liền bách trượng ngai đều có thể đi vào, sẽ vào không được ta dừng trúc.
Rõ ràng chính là không muốn đơn độc tới gặp ta thôi.
Nói nhảm.
Sở Lục Nhân khỏe mắt có chút co lại, tối hôm qua mới vừa cùng ngươi nói đừng đùa lửa, kết quả ngươi túi lưng xong lửa liền chạy, cái này nếu là đơn độc chạy tới gặp ngươi, vẫn là tại ngươi địa bàn.
Ngươi nếu là đối ta mưu đồ làm loạn, đem ta bày ra 18 loại tư thế, ta không cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói rồi.
Sư nương, ta dự định đi Tùng Giang Thành.
Sở Lục Nhân quả quyết nói chuyện chính sự.
Ta biết rõ.
Trúc Lưu Hình đôi mắt đẹp chớp chớp, Tùng Giang Thành là Tinh Nguyệt lâu địa bàn, Tinh Nguyệt lâu nổi danh khoáng sản Nguyên Dương Thạch.
Quả nhiên là Ma Thai đại pháp đúng không?
Cùng vô thượng ma tông quan hệ mật thiết, Trúc Lưu Hình trực tiếp đoán được chân tướng.
Sư nương cực kỳ thông minh.
Sở Lục Nhân xu định nói.
Thứ Trúc Lưu Hình nghe vậy nhếch miệng, sau đó con ngươi đảo một vòng.
Ngươi đã muốn đi, cái này cũng rất tốt, Trần Nguyên Kiêu bên này ta sẽ nhìn xem.
Bất quá,
nói đến đây, Trúc Lưu Hình biểu lộ cũng có chút ngưng tụ.
Có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, ta hoài nghi Trần Nguyên Kiêu rất có thể chân đạp ba đầu thuyền.
Cái gì?
Sở Lục Nhân lập tức giật mình.
Kia lão giả thế mà còn có năng lực này.
Cây khô gặp mùa xuân rồi,
đừng có đoán mò.
Trúc Lưu Hình hiển nhiên cũng đoán được Sở Lục Nhân ý nghĩ, hắn cùng ngươi có thể không đồng dạng, chân hắn dâm thuyền là ba cái thế lực khác nhau.
Nha?
Hả?
Cái gì gọi là cùng ta không đồng dạng, ta làm sao lại chân đạp ba đầu thuyền?
Trong đó hai đầu, một cái là ta không sắc ma giáo, một cái khác hẳn là vô thượng ma tông bên trong một chi thế lực, đoán chừng cũng là một vị ma tôn truyền nhân.
Trúc Lưu Hình tiếp tục nói, ta không sắc ma giáo phụ thuộc là vô thượng ma tông vô trần ma quân Trần Ngư Nhạn,
mà Trần Nguyên Kiêu đoán chừng là đầu nhập vào một vị khác cùng vô trần ma quân cũng không đối phó ma tôn truyền nhân.
Nhưng mà trừ cái đó ra, ta hoài nghi hắn trong bóng tối còn đầu nhập vào thứ ba chi thế lực.
Thứ ba chi?
Sở Lục Nhân là người nguyên kịch bản bên trong nhưng không có cái gì thứ ba chi thế lực, điểm này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhường hắn nhịn không được cho mày.
Cho nên lần này cũng là cơ hội.
Ma Thai đại pháp cần Nguyên Dương Thạch, mà ta không sắc ma giáo bên này sẽ không lại giúp hắn. Ta cũng sẽ nhiều hơn lưu ý có hay không cái khác ma đạo thế lực hành tung.
Loại này tình huống dưới, nếu như Trần Nguyên Kiêu muốn thu hoạch được đại lượng Nguyên Dương Thạch, tất nhiên sẽ liên hệ kia thứ ba chi thế lực.
Cho nên ngươi lần này đi Tùng Giang Thành, cũng có thể bắt đầu điều tra một cái chuyện này.
Nếu như có thể đem kia thứ ba chi thế lực bắt tới, thậm chí trừ diệt đi,
chờ thế là gạt bỏ Trần Nguyên Kiêu lại một tay bảng.
Ừm.
Sở Lục Nhân nghe vậy gật đầu, bất quá sau đó hắn vừa nhìn về phía Trúc Lưu Hình.
Bất quá sư nương, Trần Nguyên Kiêu thế nhưng là ngài lúc ban đầu đối tượng hợp tác, ngài thật dự định diệt trừ hắn?
Đương nhiên.
Nuôi hổ gây họa, không giết, giữ lại an tết ta.
Trúc Lưu Hình không chút do dự nói ra,
huống hổ.
Ta đây không phải có nhân tuyển tốt hơn a?
Nói xong, Trúc Lưu Hình liền đi tới Sở Lục Nhân trước mặt, ngón trỏ trên không trung vẽ vài vòng, ngươi nói đúng à?
Tiểu Lục Nhân,
a, ngươi kỳ thật cũng không nhỏ. Cố lên tu luyện a, ta vẫn chờ ngươi tranh thủ thời gian tu đến không sắc kinh tầng thứ tư, sư nương dạy ngươi làm sao tu đến đại viên mãn tầng thứ năm a. Nói nàng còn cố ý hướng Sở Lục Nhân bên người nhích lại gần. Một giây sau, Sở Lục Nhân liền không nói hai lời ôm ở eo của nàng, túi áo dài đặt ở trước ngực hắn, bị gạt ra loạn thất bát tao bộ dáng. Trúc Lưu Hình tại chỗ liền động. Theo lần đầu gặp mặt bắt đầu, cho tới bây giờ đều là nàng chiếm cứ quyền chủ động, mà Sở Lục Nhân thì từ đầu đến cuối ở vào bị động, hoặc là ra vẻ đứng đắn hoặc là chạy chối chết. Lần này mình cũng chỉ là thói quen chiến miệng một cái. Vốn đang cảm thấy thú vị đây, dự định lại trêu chọc Sở Lục Nhân giả vờ chính đáng. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thế mà thật động thủ.
Ngươi,
đừng như vậy, ta nói đùa a. Trúc Lưu Hình cánh tay trong nháy mắt kéo căng, đẩy Sở Lục Nhân ngực, muốn đẩy hắn ra, kết quả không cần nguyên thần, dựa vào nội lực khí huyết thế mà đẩy không ra. Tối hôm qua ta thế nhưng là nói. Sở Lục Nhân nghiến răng nghiến lợi, sư nương, đừng đùa lửa, nếu không dễ dàng tự tiêu. Vậy mà lúc này, Trúc Lưu Hình thái độ ngược lại dần dần chậm lại, vượt qua lúc ban đầu bối rối về sau, nàng thậm chí lộ ra nụ cười. Tự tiêu lại như thế nào? Đây không phải có ngươi ở đó không, ngươi nguyện ý dội tắt ta lửa a? Ta có thể cho ngươi cơ hội nha. Cái gặp Trúc Lưu Hình mềm mại đáng yêu cười một tiếng, mị thanh nói, chỉ cần ngươi nguyện ý toàn tâm toàn lực giúp ta trùng kiến không sắc ma giáo, sư nương cái gì đều có thể bằng lòng ngươi.
Sở Lục Nhân,
song phương con mắt xen lẫn, dừng lại một lát, đều là không nói gì.
Sư nương không cần như thế.
Sở Lục Nhân chủ động đưa tay, lui về phía sau một bước. Mà cái này lui ra phía sau một bước động tác, thì là nhường nguyên bản cười tươi xinh đẹp Trúc Lưu Hình nụ cười cứng ngắc lại trong nháy mắt. Đúng lúc này, đã thấy Sở Lục Nhân đột nhiên mở miệng.
Sư nương không nên suy nghĩ nhiều, ta chưa hề coi thường qua sư nương.
Cái gặp Sở Lục Nhân nghiêm mặt nói, phục sư môn, đây là ứng tận chi nghĩa. Việc này ta cũng tự có so đo, kỳ thật nhóm chúng ta chưa chắc không thể hợp tác cùng có lợi. Trúc Lưu Hình nghe vậy trầm mặc một lát, chợt thở dài một tiếng.
Ngươi hẳn là thật đối ta cố ý.
Tuyệt không thử niệm.
Sở Lục Nhân mở to thuần khiết con mắt.
Hừ, ngươi không phải người tốt.
Trúc Lưu Hình vểnh vểnh lên miệng.
Hiểu lầm.
Bản tọa từ trước đến nay không gần nữ sắc.
Sở Lục Nhân còn muốn giảo biện, kết quả thoại âm rơi xuống, đã thấy Trúc Lưu Hình yên lặng nhìn xem hắn, sóng mắt lưu chuyển, một mảnh sương mù, làm cho người thấy không rõ trong lòng của nàng suy nghĩ. Tốt một lát qua đi, Trúc Lưu Hình mới lời nói xoay chuyển, ngươi lại đi thôi, về phần hợp tác cùng có lợi.
Ngày sau hay nói đi.
Sư nương anh minh.
Sở Lục Nhân tranh thủ thời gian gật đầu, bất quá.
Sư nương, ta đoán chừng tối hôm qua về sau, Trần Nguyên Kiêu rất có thể cũng đối sắc ma thân phận sinh ra hoài nghi.
Sau đó nếu là hắn đến sò xét ngài,
ngài có thể ngàn vạn muốn giữ vững ý, không muốn thư sướng thân phận của ta.
Không cần đến ngươi lo lắng.
Trúc Lưu Hình nghe vậy liếc mắt, chợt thân thể mềm mại nhất chuyển, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, miệng ta gấp vô cùng.
Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có.
Chương 108, nhiệm vụ này cần một cái thành thật người có thể tin được đến chấp hành. Cáo biệt Trúc Lưu Hình về sau, Sở Lục Nhân trở về gặp đại trưởng lão. Sau đó Sở Lục Nhân liền phát hiện, đại trưởng lão đối đãi tự mình nhãn thần thay đổi, kinh động như gặp thiên nhân sau khi, còn mang theo vài phần nhìn xem mặt người dạ thú vi diệu.
Không nghĩ tới a không nghĩ tới.
Ngay sau đó, chỉ thấy đại trưởng lão một mặt phức tạp tự lẩm bẩm, ta nói Trần Nguyên Kiêu cái kia lão gia hỏa có tài đức gì, thế mà cưới cái xinh đẹp như vậy mỹ tiểu nương.
Lão sắp phê, còn muốn lấy cây khô gặp mùa xuân, già 70-80 tuổi nhiều tuổi, hắn có thể lên a?
Lên không được, không có cái năng lực kia.
Sở Lục Nhân.
Ách, đại trưởng lão, ngài hiểu lầm.
Sở Lục Nhân lập tức đoan chính thần sắc, sư nương sự tình, kỳ thật có khác nguyên nhân, không phải ngài nghĩ như vậy.
Ngươi không cần nhiều lời.
Đại trưởng lão khoát tay chặn lại, ta minh bạch.
Ngươi yên tâm, ta là ủng hộ ngươi.
Ngươi làm tốt ta.
Cái này nếu là truyền đi còn không đem Trần Nguyên Kiêu tức chết.
Ha ha ha.
Rất hiển nhiên, đại trưởng lão đối Trần Nguyên Kiêu đoán khí cũng không phải một ngày hai ngày, cho nên giờ phút này đúng là thoải mái phá lên cười.
Sở Lục Nhân còn muốn giải thích, kết quả đại trưởng lão căn bản không có ý định nghe, liền dùng một bộ ta cũng minh bạch mập mờ nhãn thần nhìn xem hắn, còn thỉnh thoảng cười hai lần.
Sở Lục Nhân không có biện pháp, cũng liền lười nhắc giải thích.
Được, đại trưởng lão ngài cũng đừng trì hoãn.
Chúng ta xuống núi, trực tiếp đi ngự thú trai thuê một đầu mang người phi cầm, đêm nay hẳn là liền có thể đến Tùng Giang thành.
Lần này Sở Lục Nhân không tiếp tục đi Thiên Hạ Tử Lâu.
Lần trước là đi giang hồ, lần này hắn nhưng không có rảnh rỗi như vậy tình giật trí.
Cho nên tự nhiên là càng nhanh càng tốt.
Mà liên tại Sở Lục Nhân cùng đại trưởng lão lặng lẽ xuống núi đồng thời, ngay tại Sở Lục Nhân sau khi rời đi trong nhà gỗ nhỏ. Trước đây cùng Sở Lục Nhân tạm biệt Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên, chính thần sắc mặt nghiêm trọng, riêng phần mình mười ngón dao nhau chống đỡ lấy cái cằm, đưa mắt nhìn phía trước bóng hình xinh đẹp.
Kia là một vị người mặc áo trắng, xuất trần như nguyệt cung tiên tử nữ tử.
Đạm Đài Vọng Thư,
hai vị sư muội, các ngươi tìm ta.
Cái gặp Đạm Đài Vọng Thư thần sắc tự nhiên, một bên gặm lấy hạt dưa vừa nói,
mà đổi thành một bên, Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên thì là song song lộ ra nụ cười.
Mặc dù hai người đưa mắt nhìn Sở Lục Nhân rời đi, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng nhóm liền thật buông tay mặc kệ.
Đương nhiên, đem so với trước, vô luận là Diệp Xanh Ca hay là Tần Uyển Nhiên, nàng nhóm đối với Sở Lục Nhân tâm thái kỳ thật cũng phát sinh một điểm biến hóa vi diệu. Đầu tiên là Diệp Xanh Ca, cùng sư huynh ước định không để cho nàng lại chỉ có ngoài miệng nói lớn thắng đặc biệt thắng, kỳ thật trong lòng hoảng một nhóm, mà là chân chính thông dong.
Kết quả là, nàng bắt đầu cảm thấy,
coi như sư huynh cùng tiếp trước đồng dạng bên người hỏng nữ nhân vần quanh, vậy mình cũng là mạnh nhất.
Nàng bắt đầu dùng một loại nhìn xuống con mắt đến đối đãi chuyện này.
Thân là sư huynh bên người có thể nhất làm nữ nhân, Diệp Xanh Ca cảm thấy coi như sư huynh thật sự có cái khác ngưỡng mộ trong lòng đối tượng,
chí ít cũng phải là kiếp trước những cái kia anh thư. làm sao cũng không thể là một đống hoa hoa cỏ cỏ. Trông thì ngon mà không dùng được. Mà tại cơ sở này bên trên, Tân Uyển Nhiên liền miễn cưỡng phù hợp Diệp Xanh Ca điều kiện, nếu như không phải nàng có kinh nghiệm của kiếp trước, thật đúng là không nhất định có thể thắng nàng. Tiếp theo chính là Đạm Đài Vọng Thư. Vị này cũng là kiếp trước quay chung quanh tại sư huynh bên người hỏng một trong những nữ nhân. Kiếp trước sư huynh có thể phục hoàng thiên phái, nàng cũng làm ra tác dụng lớn vô cùng. Nàng đối sư huynh rất hữu dụng, là cái tài giỏi nữ nhân. Cho nên, Đạm Đài sư tỷ, cái gặp Diệp Xanh Ca nũng nịu nói ra, sư huynh lần này lại là một mình rời núi, ta cùng Tần sư muội cũng rất lo lắng sư huynh có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngài cũng biết rõ, sư huynh dáng dấp tuấn tú lịch sự, tuấn lãng phi phàm, rất dễ dàng hấp dẫn cô nương. Thì như lần trước cái kia Cố Lan Thanh, còn chưa tính. Nhưng sư tỷ ngươi biết rõ, sư huynh từ nhỏ tại trên núi lớn lên, không biết rõ dưới núi nữ nhân xấu đến mức nào, rất dễ dàng liền bị nữ nhân lừa. Ừm. Đạm Đài Vọng Thư nghe xong vô ý thức gặp một ngụm hạt dưa, chợt nhớ tới tự mình trước kia nhìn xem Sở Lục Nhân lớn lên cả ngày lẫn đêm, lúc này tình thương của mẹ bộc phát, gật đầu. Có đạo lý. Cho nên, Tân Uyển Nhiên tiếp lời gốc dạng, mặt mỉm cười, ta cùng Xanh Ca muội muội nhất trí cho rằng, cần phải có người nhìn xem sư huynh, phòng ngừa sư huynh bị lừa. Người nói là, nhóm chúng ta nhất trí cho rằng, dám. Ta nói là, trong nom sư huynh nhiệm vụ này, cần một cái thành thật đáng tin, lại sư huynh tín nhiệm người đến chấp hành. Sư tỷ ngươi liền không tệ, không biết định như thế nào. Ta. Đạm Đài Vọng Thư chỉ tự mình, há to miệng, rất có một loại ăn dưa ăn vào trên người mình ý nghĩ. Bất quá rất nhanh nàng lại nghĩ lại, kỳ thật tự mình vốn là dự định đằng sau đuổi theo Sở Lục Nhân đi Tùng Giang Thành, dù sao sư phó nhạc vị ương bên kia còn không có hồi âm đây. Đã như vậy, thuận tiện trông nom một cái sở sư đệ, cớ sao mà không làm đây? Huống chi bị Diệp Xanh Ca ngần ấy tỉnh, Đạm Đài Vọng Thư cũng cảm thấy tự mình làm sư tỷ, trưởng bối cũng có cần phải giúp Sở Lục Nhân đem một kiểm định. Đã các ngươi cũng quyết định, vậy ta liền bất đắc dĩ giúp đỡ chút đi. Đà tạ sư tỷ, việc này không nên chậm trễ. Đạm Đài Vọng Thư rất nhanh liền đi theo ly khai nhà gỗ nhỏ, mà Tân Uyển Nhiên cũng cùng Diệp Xanh Ca nói tạm biệt, hai người phân biệt quay trở về tinh xá. Ngay sau đó Nam Ứng vẫn là không quá yên tâm. Tân Uyển Nhiên gãi đầu một cái, nàng không phải Diệp Xanh Ca, không có nhị chu mục ký ức, đối Đạm Đài Vọng Thư cũng không đủ hiểu, cho nên dưới cái nhìn của nàng, nhường Đạm Đài Vọng Thư đi phụ trách trông nom sư minh, vạn một người biển thủ làm sao bây giờ? Không thể không để phòng a. Huống chi nàng mơ hồ cũng cảm giác được, so với tự mình, Đạm Đài Vọng Thư kỳ thật càng thân cận Diệp Xanh Ca, điểm này càng làm cho vừa mới vấn tâm hổ thẹn Tân Uyển Nhiên sinh ra không nhỏ cảm giác nguy cơ, mà lại công tử như vậy lòng tham. Nghĩ tới nghĩ lui, Tân Uyển Nhiên vẫn cảm thấy Đạm Đài Vọng Thư không đáng tin cậy, nàng nhất định phải tuyển cái khác hiền năng mới được. Như vậy vấn đề tới, tuyển ai đây? Có hay không một người, không chỉ có rất được tự mình tin cậy, mà lại có năng lực đi theo Sở Lục Nhân bên người, bất cứ lúc nào đều có thể vì chính mình mật báo đây. Chầm tư một lát sau, Tân Uyển Nhiên cầm tự mình cái cổ ở giữa Phật rơi. Đan tâm tỉ. Tân Uyển Nhiên vừa dứt lời, một đạo màu vàng sáng sương mù liền theo Phật rơi bên trong trào lên mà ra, cuối cùng hóa thành một đạo mơ hồ mông lung, nhìn không ra rơi tính ảnh. Đan tâm tỉ ngươi không sao? Không sao. Tân Uyển Nhiên nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Theo Yến Vân phủ sau khi trở về, Đan Tâm Tỷ liền không biết rõ vì cái gì, nguyên bản tràn đầy nguyên thần đột nhiên suy yếu xuống dưới, phản phật kinh lịch một trận chiến đấu kịch liệt, sau đó càng là thời gian dài không lộ diện, tu dưỡng đến bây giờ mới một lần nữa ra. Đan Tâm Tỷ, ta có thể nhờ ngươi một chuyện không? Nói. Là như vậy. Tân Uyển Nhiên thấp giọng giải thích một bên Sở Lục Nhân tình huống, sau đó có chút ngượng ngùng nói ra, ta hy vọng Đan Tâm Tỷ ngươi có thể giúp ta nhìn xem công tử. Ta biết rõ, Đan Tâm Tỷ ngươi đối nam nhân không có hứng thú. Đây là chuyện riêng của ta, bất quá can hệ trọng đại, nhiệm vụ này nhất định phải giao cho một cái thành thật người có thể tin được đến chấp hành, ta bây giờ không có những nhân tuyển khác. Ngài nếu là không nguyện ý coi như xong. Mông lung bóng người. Lúc đầu, ta là không nguyện ý. Trầm ngâm một lát sau, mông lung bóng người mở miệng nói. Nhưng ngươi cũng như thế cầu ta, ta cũng không tốt tự tuyệt. Nói xong, mông lung bóng người rất miễn cưỡng gật đầu, vậy ta trước hết đi thay ngươi đem kiểm định. Thật sao? Tân Uyển Nhiên nghe vậy lập tức vui mừng, vậy liền xin nhờ Đan Tâm Tỷ. Đan Tâm Tỷ nhất là phải chú ý cái kia Đạm Đài Vọng Thư, để phòng nàng biện thủ a. Ngươi yên tâm. Mông lung bóng người giọng nói bình tĩnh nói, ta cam đoan nàng không có cơ hội biện thủ. Chuyện siêu hay. Chương 109, Tùng Giang Hoa Nguyệt Dạ. Giang Nam phủ cùng Yến Vân phủ khác biệt, Yến Vân phủ chân chính lên được mặt bàn, cũng liền một nhà Yến Vân thập tam kỵ. Mà Yến Vân phủ loại này, người mạnh nhất bất quá tiên tiên tam trọng thế lực. Phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có thể chiếm giữ nhị lưu, Giang Nam trong phủ có thể cùng so sánh thế lực khởi bước cũng có mười mấy nhà. Mà chân chính có Âm Thần tông sư chấn giữ nhất lưu thế lực, Giang Nam phủ cũng có ba nhà. Hoàng Thiên phái, Tinh Nguyệt lâu, Huyền Không tự. Ba nhà tông môn đều có thiên thu, mà lại cùng thiên hạ cách cục cực kỳ tương tự. Hoàng Thiên phái ở thủ trùng sơn bên trên, không bàn mà hợp thiên địa tự nhiên, là đạo môn chính thống. Huyền Không tự ở vào Kim Phật lĩnh bên trong, cũng là Phật môn chính tông. Về phần Tinh Nguyệt lâu thì là Giang Nam trong phủ mới nhất quật khởi thứ ba tông môn, mặc dù sáng lập ra môn phái đến nay bất quá hơn 10 năm, mà lại một tông song trường cửa, nhưng nghe nói đều là hợp Hoan Thánh tông đi ra tiết tử. Nhất viết Quan Tinh, nhất viết Hàn Nguyệt, trong đó Hàn Nguyệt tiên tử càng là Âm Thần tông sư. Đồng thời Tinh Nguyệt lâu cũng đứng tây một loại. Hoàng Thiên phái cùng Huyền Không tự cũng coi trọng đại đạo thanh tịnh, bởi vậy lập phái trong núi. Mà Tinh Nguyệt lâu lại là hỏi Hồng Trần, bởi vậy mới có thể ở trong thành lập phái. Đến Tùng Giang thành bên ngoài, Sở Lục Nhân cùng đại trưởng lão cưỡi mang người phi cầm rơi vào bên trong thành ngự thú trai bên trong, giờ phút này đúng lúc là mặt trời lặn về phía tây, đang lúc hoàng hôn. Mà hai người mới vừa xuống núi, liền nghe đến huyên náo tiếng người. Bắt đầu. Một tháng một lần hoa đều đại hội, không đi sao được. Cùng đi, cùng đi. Tùng Giang thành bên trong, ở vào bên trong thành, có một tòa nhân công mở hồ lớn, hồ trung ương đứng vững vàng một tòa phản tinh truy nguyệt, giang đèn kết hoa tráng lệ nhà cao tầng. Tinh nguyệt lâu chi danh, chính là bởi vậy mà tới. Sở Lục Nhân cùng đại trưởng lão vừa đi ra ngự thú trai, liền nhìn thấy một đoàn màu vàng chạy từ đằng xa bay lên không, sau đó trên không trung nổ tung cẩm tú tiêu đoàn. Sở Lục Nhân đồng dạng nhảy lên một tòa mái hiên, dõi mắt trông về phía xa. Đã thấy tinh nguyệt lâu chỗ hồ nước bên trên, vô số đèn lồng nương theo lấy pháo hoa, tại bầu trời đêm cùng trên mặt hồ, đã luyện thành hai đầu kim màu đỏ hàng dài, xa xa nhìn sang ganh đua sắc đẹp, mỹ lệ ngàn vạn, giống như nhân gian tiên cảnh hồng trần thị cảnh. Mà tại tòa kia hồ nước bên trên, tinh nguyệt lâu chu vi, cái gặp từng chiếc lâu thuyền thuyền hoa chậm rãi chạy, mỗi một chiếc thuyền hoa trên cũng treo đại hồng đèn lồng, tiếng cười vui nối liền không dứt. Tinh nguyệt hồ, tinh nguyệt lâu. Đại trưởng lão thấy thế cũng là một mặt cảm khái, trang diện này, nhưng so sánh nhóm chúng ta Hoàng Thiên phái trên núi Thanh Tu, Huyền Không tự Phật tiền nhập kinh, nhìn xem kích thích nhiều. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Sở Lục Nhân. Thiếu tông chủ, chẳng biết lúc nào, đại trưởng lão đã cải biến đối Sở Lục Nhân xưng hô. Ngài không phải nói lần này cần đến điều tra Tinh Nguyệt lâu a? Đại trưởng lão hướng phía Tinh Nguyệt lâu phương hướng chép miệng. Muốn hay không đi xem một chút? Cái này, Sở Lục Nhân nghe vậy lập tức một mặt khó xử. Không tốt lắm đâu, bản tọa mới vừa xuống núi liền đi loại kia hoa hoa chi địa, có hại Thanh Tu a. Lời ấy sai rồi. Đại trưởng lão nghe vậy lập tức thần sắc nghiêm lại, bởi vì cái gọi là không nhập thế, nói thế nào xuất thế? Thanh Tu nếu là không trải qua dụ hoặc, như thế nào được cho Thanh Tu? Đây cũng là một loại tu luyện a. Nói, đại trưởng lão liền lộ ra hoài niệm chi sắc, nghĩ trước đây, lão phu cũng là Giang Nam phủ nổi danh tuấn hậu sinh, không biết rõ bao nhiêu nữ tử ngưỡng mộ. Cái này lão sắp phê. Quả thật, Sở Lục Nhân nghe xong lời này về sau cũng có chút nhỏ kích động. Bất quá rất nhanh, mi tâm cảnh báo thiên tâm huyền liền để hắn cấp tốc thanh tỉnh lại. Tinh Nguyệt lâu chỉ là tính chất đặc thù, bản chất vẫn là tông môn. Sở Lục Nhân hít sâu một hơi, quả quyết bóp tắt trong lòng mình điểm này ý động, ngươi xem kia Tinh Nguyệt hồ, mặc dù chúng quanh đều là thuyền hoa, là nơi bướm hoa, nhưng là Tinh Nguyệt lâu ở trung ương, lại lộ ra khí thế xuất trận. Tinh Nguyệt lâu chu vi là hồng trần thịnh cảnh, Tinh Nguyệt lâu chỗ là nhân gian tiên cảnh. Cái này giống như bạch liên ra nước bùn mà không nhiễm, thân cư hồng trần lại tự đắc thanh tịnh, là một loại cùng Hoàng Thiên phái, Huyền Không tự hoàn toàn khác biệt tu hành đạo lý. Cho nên nhóm chúng ta đi những cái kia thuyền hoa là không thể nào tiếp cận Tinh Nguyệt lâu. Không bằng nói, một khi vì điều tra Tinh Nguyệt lâu mà tới gần những cái kia thuyền hoa, chỉ sợ ngược lại đã rơi vào Tinh Nguyệt lâu cố ý bố trí bên ngoài trong cả bẫy. Cho nên muốn điều tra Tinh Nguyệt lâu, vẫn là đến theo cái khác địa phương vào tay. Thiếu tông chủ nói có lý. Đại trưởng lão nghe vậy gật đầu. Có thể mặc dù đạo lý là đạo lý này, nhưng nhóm chúng ta lại hẳn là từ nơi nào vào tay? Cái này đơn giản. Sở Lục Nhân nghe vậy cười cười, chợt mở ra thành tâm thành ý chi đạo. Mà lần này, hắn đem mục tiêu dự làm thành bí mật điều tra Tinh Nguyệt lâu hiện trạng. Thành tâm thành ý chi đạo, cảm ứng thiên tâm. Dưới trạng thái này, Sở Lục Nhân căn bản không cần đi suy nghĩ cái gì, chỉ cần tuân thủ trực cảm giác, liền có thể thuận theo tự nhiên đạt thành kết quả mong muốn. Mà bây giờ, trong lòng của hắn phảng phát sinh ra hai cái tiểu nhân, một cái thiên sứ, một cái ác ma. Thiên sứ nói, đi Tinh Nguyệt hồ, đi thuyền hoa. Ác ma nói, tốt lắm tốt lắm. Bốn trực giác đã cấp ra đáp án, dưới trạng thái bình thường Sở Lục Nhân có lẽ còn có thể chần chờ, nhưng thành tâm thành ý chi đạo ra chỉ ở dưới hắn lại không có chút nào mê mang. Đi theo ta. Nói với đại trưởng lão trên một tiếng về sau, Sở Lục Nhân liền nên ngang đi tiến vào đám người bên trong, mà quỷ dị chính là, rõ ràng người chung quanh hắn quần chen chúc không gì sánh được, Sở Lục Nhân bộ pháp lại tinh chuẩn bắt lấy mỗi một cái khe hở, lấy về phần không coi ai ra gì, quang minh chính đại xuyên qua đám người. Hắn thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì nội lực khí huyết. Áo trắng quan bảo, tay áo bồng bềnh, Sở Lục Nhân bây giờ trạng thái, tựa như là không ăn khói lửa nhân gian trích tiên nhân. Hám sâu hồng trần nhưng lại không nhiễm bụi bặm, nhưng mà chính là bộ dạng này khí độ, tất cả mọi người lại phảng phất căn bản không có nhìn thấy hắn, con mắt trực tiếp theo trên người hắn hơi đi qua, phảng phất hắn đi tại mọi người suy nghĩ góc chết bên trên. Cho dù thấy được, cũng sẽ không đi suy nghĩ, càng sẽ không nhớ kỹ Sở Lục Nhân dung mạo. Giống như thời gian qua nhanh, đạp tuyết vô ngân. Mà sau lưng hắn, đại trưởng lão thì là lộ ra kinh động như gặp tiên nhân biểu lộ, thành tâm thành ý chi đạo. Thiếu tông chủ thế mà đều đã đạt tới cảnh giới này rồi. Thiên Tâm Quyền là Hoàng Thiên phái đích truyền võ công, chí cao bảo điện. Nhưng mà cho dù là dòng chính đệ tử, cũng không phải ai cũng có thể tu thành Thiên Tâm Quyền. Chỉ ít trước đây đại trưởng lão, tại cái này phía trên liền không có thành tích. Đây cũng là trước đây hắn không thể chiến thắng Trần Nguyên Tiêu, ngồi lên chức trưởng môn chủ yếu nguyên nhân. Nhưng mà cho dù là Trần Nguyên Tiêu, cũng là đang đến gần tuổi 40 mới thành công tiến vào thành tâm thành ý chi đạo, Sở Lục Nhân lại tại tuổi đời 20 liền có thành tựu. Thông môn có hy vọng a. Đại trưởng lão hưng phấn đuổi theo Sở Lục Nhân, đồng thời ở trong lòng quyết định, ngày sau nhất định phải một lần nữa giáo dục La Nhật Tiên, nhường hắn cùng thiếu tông chủ thân cận nhiều hơn. Mà cùng lúc đó, một trận quét sạch Giang Nam phủ, Tiến Vân phủ, Giang Ninh phủ, phủ Tô Châu, vượt ngang vài tòa châu phủ đại chiến, cũng rốt cục dần dần hướng đi hồi cuối. Trận này đại chiến cũng không tồn tại ở hiện thực. Đối với người bình thường, thậm chí đối với tuyệt đại bộ phận võ giả mà nói, trận này đại chiến cố bên ngoài thân hiện hình thức, khả năng chỉ là đại địa mấy lần rất nhỏ chấn động, hoặc là một trận quất vào mặt thanh phong. Bởi vì bọn hắn không có năng lực nhìn thẳng trận chiến đấu này, chỉ có thần ý cảnh tông sư đích thân tới hiện trường. Sau đó lại lấy nguyên thần cảm ứng, thông qua tâm giới góc nhìn, khả năng nhìn thấy tại những cái kia khắp nơi có thể thấy được cảnh tượng phía sau, là hai đạo khí diễm ngập trời bóng hình xinh đẹp. Trà Tinh coi quyền, hung ma xem trưởng. Từ khi hơn một tháng trước ngõ hẹp gặp nhau đến nay, vô Trần Ma Quân Trần Ngư Nhạn cùng Cực Nhạc Thiên Nữ Nhạc Vị Ương, đúng là trong lòng giới một mực kịch chiến cho tới bây giờ. Chuyện siêu hay. Chương 110, Ma Quân nhập Giang Nam. Tâm giới, đây là một cái chỉ có tại chính đạo Bảy Tông, Vô Thượng Ma Tông, thậm chí triều đình tuyệt mật hồ sơ bên trong mới có ghi chép, người biết giữ kín như bưng danh tử. Phật môn xem tâm giới là khổ hải, đạo môn xem tâm giới là thiên kiếp, ma môn nhất là đặc lập độc hành, không tại tâm giới bên trong mở đạo thống, mà là đem tâm giới coi là không biết chi địa, không ngừng tìm tòi, muốn nghiên cứu kỹ tâm giới chi mê. Nhưng mà cũng bởi vì thiếu khuyết chính thống trèo trống, ma môn cũng từ đầu đến cuối hơi thua tại đạo Phật hai mạch. Thiên hạ thần châu cũng là nói chướng ma tiêu, chính đạo bảy phái mọc như rừng trung nguyên, vô thượng ma tông lại chỉ có thể đánh phải bắc nguyên vùng đất nghèo nàn, lịch đại võ lâm chí tôn bên trong cũng hiếm có ma môn xuất thân người. Mà tại tu hành tứ cảnh bên trong, đệ tam cảnh thần ý, tu luyện ra nguyên thần, chính là đặt chân tâm giới bước đầu tiên. Âm thần, dương thần, hợp đạo, tu vi càng cao thì càng tiếp cận tâm giới. Trần Ngư Nhạn cùng Nhạc Vị Ương chính là như thế. Ầm ầm, tâm giới quỷ quyệt khó lường hoàn toàn như trước đây, không trung mặt trời là một khỏa thiêu đốt ánh mắt, trên đất lâm mục thì là từng cái điên cuồng múa cánh tay. Âm phong thổi qua, phản phất nữ tử cười the the tiếng gió phần phật liên tiếp, mỗi một cái cũng phản phất cắt thịt cương đao. Nếu là tiên tiên phía dưới võ giả ngoại ý muốn xâm nhập tâm giới, ngay lập tức sẽ bị những này âm phong cuốn thành đầy trời bọt thịt. Trừ cái đó ra, còn có các loại kỳ dị thú ảnh tại chu vi xuyên thẳng qua, hoặc là phi cầm, hoặc là tẩu thú, hoặc là hình người. Dân gian chi quái trong truyền thuyết thường xuyên miêu tả có tương tự quái dị, đều là phàm nhân tại dưới cơ duyên xảo hợp thăm dò tâm giới, nhìn thoáng qua sau kết quả. Nhưng mà chính là tại như thế một chỗ dị giới bên trong, lại có hai thân ảnh, tựa như mặt trời lâm trần, những nơi đi qua khí chẳng quét ngang, tất cả quỷ dị thú ảnh, cảnh tượng, toàn bộ cũng biến trở về như thường bộ dáng. Phản phất tại trong địa ngục mở tịnh thổ. Cái trước là một người mặc bát quái áo, tóc mây cao ngất huyền chuyển đạo cô. Mà cái sau thì là một vị áo lông trồn phụ thân, hai ngọn núi cao ngất huynh thành xinh đẹp. Cái trước thừa phong mà ca, tựa như tiên nhân hướng đi ở Bích Hải mộ thương lô. Cái sau đạp đất mà đi, giống như thần nhân mang Thái Sơn mà siêu Bắc Hải. Hai người thể hiện ra, chính là thần ý cảnh tu đến một bước cuối cùng, tầng thứ ba hợp đạo về sau triển hiện ra hai loại này khác biệt trạng thái. Một cái là thân hợp thiên đạo, nguyên thần thi giải. Tại đạo môn có chân nhân danh xưng, tại Phật môn có Bồ Tát chính quả. Một cái khác là thân hợp người nói, linh nục hợp nhất, tại đạo môn có thần tướng danh xưng, tại Phật môn có La Hán chính quả. Mà tại ma môn thì là được xưng là Ma Quân. Hai loại này khác biệt hợp đạo phương thức, cũng đại biểu hai loại này đối đãi tâm giới khác biệt thái độ. Nguyên thần thi giải, đối tâm giới cảm ứng liền có thể nhảy lên tới cực hạn, từ đó tự do tìm tòi tâm giới, tất yếu tình huống giới còn có thể mượn dùng tâm giới lực lượng. Đại giới thì là phi thường dễ dàng bị tâm giới hủy hóa. Linh nục hợp nhất thì là hoàn toàn tương phản, trực tiếp bài xích tâm giới rất nhiều ảnh hưởng, khí huyết khẽ động, bất luận cái gì tâm giới chi vật đều khó mà ảnh hưởng đến bọn hắn. Đại giới thì là khó mà mượn nhờ tâm giới lực lượng. Cả hai đều có lợi và hại, cũng đều lẫn nhau xem thường. Nguyên thần thi giải cho rằng linh nục hợp nhất đều là thô bị mãn phu, rùa đen rút đầu, không dám tìm tòi tâm giới. Linh nục hợp nhất thì cảm thấy nguyên thần thi giải đều là tìm đường chết tay thiện nghệ, loè loẹt, luôn có một ngày chết tại tâm giới. Mà thật vừa đúng lúc, cực nhạc tiên nữ Nhạc Vị Ương cùng vô trần ma quân Trần Ngư Nhạn, vừa vặn liền lựa chọn khác biệt con đường, quan hệ của song phương có thể nghĩ, không chỉ có nữ nhân ở giữa cam thủ, còn có con đường trên xung đột, cho nên cũng khó trách hai người gặp mặt liền đánh. Ma môn ý tại nghiên cứu kỹ tâm giới chi mê, kết quả ngươi một cái ma tôn truyền nhân, thế mà lựa chọn linh nục hợp nhất, bài xích tâm giới, quả nhiên là ngược lớn không não. Dẹp đi đi, Hợp Hoan Thánh Tông trà tinh cũng tới phê phán ta. Các ngươi Hợp Hoan Thánh Tông có thể bị liệt là chính đạo, thế nhưng là thiên hạ thần châu mấy ngàn năm qua bí ẩn lớn nhất một trong. Trần Ngư Nhạn cùng Nhạc Vị Ương là ai cũng không nhường ai. Song phương theo xuất đạo đến nay liền lẫn nhau thấy ngứa mắt, trên cơ bản là, ngươi có đồ vật ta cũng phải có, ta có đồ vật làm sao cũng không thể để ngươi có. Lê Tầm A, đều do nam nhân kia. Kịch đấu sau khi, cái gặp Trần Ngư Nhạn ngược một trận chập trùng, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải ta Hồng Trần Độ Tâm đang bị phá hư, cái này trà tình chuyện gì xảy ra đối thủ của ta? Sớm đã bị ta đè xuống đất, mặc ta xoa nắn bóp đánh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trận này hơn một tháng áp chiến xuống tới, Trần Ngư Nhạn cũng là không phải một điểm thu hoạch cũng không có, mơ hồ trong đó phảng phất cũng nắm chắc một loại nào đó thời cơ. Các loại ngày sau trở về Ma Tông, hảo hảo bế quan tiêu hóa. Coi như không có Hồng Trần Độ Tâm Đan, cũng có ba thành tỷ lệ xung kích thiên nhân cảnh. Hừ, thôi. Nghĩ tới đây, Trần Ngư Nhạn rốt cục thu liễm khí huyết, không còn độc thủ, trà tinh, lần này tính ngươi vận khí tốt, chờ ta trở về bế quan sau khi ra ngoài. Trần Ngư Nhạn lời còn chưa dứt. Trong chốc lát, một đạo ưu đột nhiên theo tâm giới đâm ra, như bóng với hình, phảng phất sớm có dự mưu, lặng yên không một tiếng động đi tới hậu tâm của nàng. Ừm. Ưu quan thể, cái gặp Trần Ngư Nhạn con ngươi đột nhiên co lại, khí huyết thần ý sát na bộc phát, phảng phất thi triển một môn bí pháp, thân thể từ thực chuyển hư, phảng phất trốn vào một chỗ như có như không không gian bên trong. Thằng đến ưu biến mất về sau, nàng mới một lần nữa thoát ra, thần sắc trên mặt thì là vừa kinh vừa sợ. Ưu ma truy, vô tâm, là ngươi. Trần Ngư Nhạn cũng không phải là duy nhất ma tôn truyền nhân, vô thượng ma tông thế hệ này tổng cộng có 3 vị truyền nhân, mà trong đó một vị chính là nàng trong miệng vô tâm ma quân. Chế tác ưu ma truy tà độc đã sớm tuyệt tích, ngươi có thể đem luyện chế ra tới. Cái gặp Trần Ngư Nhạn nhìn quanh chu vi, con mắt như nước. Tà giáo, vô tâm, ngươi âm thầm cấu kết tà giáo a. Chu vi yên tĩnh một mảnh, cũng không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, nhưng mà Trần Ngư Nhạn lại có thể cảm giác được, chung quanh phảng phất có vô số con mắt mở ra, cùng nhau nhìn về phía nàng. U ma truy là vô thượng ma tông bên trong bí truyền một môn ma khí, cực kỳ ác độc, mà lại chuyên phá linh nục hợp nhất thể phách, chỉ cần đâm rách một điểm ra, tà độc liền sẽ chạy vào thể nội, ô nhiễm khí huyết nội lực, nhường vốn hẳn nên đối tâm giới hủ hóa có cực lớn kháng tính linh nục hợp nhất người bị cấp tốc hủ hóa. Mà một khi bị hủ hóa, đừng nói là đạo Phật hai mạch, thiên hạ chính đạo, liền xem như chính vô thượng ma tông, cũng tuyệt đối không có khả năng dung hạ được một vị bị tâm giới hủ hóa võ giả. Trần Ngư Nhạn trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nàng việc cấp bách là lập tức rời khỏi tâm giới, tại hiện thực chậm rãi điều tức, lại tìm cách khu trừ thể nội tà độc. Không thể tái chiến tiếp. Làm sao bây giờ? Đất đèn trong lửa, Trần Ngư Nhạn đã làm ra quyết định, chợt lớn tiếng nói: "Nhạc Vị Ương, giúp ta ngăn Vô Tâm, coi như ta thiếu ngươi một cái mạng."
"Cầu ta?"
Nhạc Vị Ương hỏi.
"Cầu ngươi."
Trần Ngư Nhạn quả quyết mở miệng.
"Thành giao."
Nhạc Vị Ương lời vừa nói ra, nguyên bản tự nghĩ năm chắc thắng lợi trong tay, núp trong bóng tối Vô Tâm Ma Quân lập tức thần sắc biến đổi, cực nhạc thiên nữ. "Đây là nhóm chúng ta Vô Thượng Ma Tông chuyện riêng, huống hồ ta giết nàng, đối với các ngươi chính đạo tới nói cũng coi là chuyện tốt, ngươi cần gì phải xen vào việc của người khác đây?" Đối mặt Vô Tâm Ma Quân thuyết phục, Nhạc Vị Ương trả lời đơn giản trực tiếp: "Ngươi không nghe thấy nàng cầu ta rồi sao? Có bản lĩnh ngươi cũng cùng nàng đồng dạng cầu ta à?"
"Cầu ngươi?"
Vô Tâm Ma Quân lập tức mở miệng.
"Lan A Sú nam nhân."
"Vô Tâm Ma Quân." Tâm giới âm phong thổi qua, Vô Tâm Ma Quân tức giận đến toàn thân phát run, hợp đạo cảnh tu vi toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh bước, nam nhân cái gì thời điểm mới có thể đứng bắt đầu? Khinh người quá đáng. Một giây sau, đại chiến lại mở. Chỉ là lần này, Nhạc Vị Ương đối thủ biến thành Vô Tâm Ma Quân. Mà Trần Ngư Nhạn thì là thừa cơ hư hóa, thân ảnh cấp tốc ly khai tâm giới tiến vào hiện thực. Nhìn thấy một màn này, Vô Tâm Ma Quân chỉ có thể cắn răng, sau đó cao giọng nói: "Đuổi theo cho ta, tuyệt không thể nhường hắn đào tẩu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu không món kia đồ vật các ngươi cũng đừng hỏng." Thoại âm rơi xuống, tâm giới bên trong lập tức nhộn nhạo lên một trận gợn sóng, phản phất có vô số bóng người tại không thể biết địa phương, đuổi theo Trần Ngư Nhạn ly khai tâm giới. Mà đổi thành một bên, thoát ra tâm giới về sau, ánh vào Trần Ngư Nhạn tầm mắt, thì là huyên náo tiếng người, chiếu sáng bầu trời đêm pháo hoa, còn có ngựa xe như nước thịnh cảnh. Nơi này là? Trần Ngư Nhạn nhìn quanh chu vi, cấp tốc theo chu vi đám người khẩu âm, nói chuyện, thậm chí địa phương phong cách kiến trúc, phân biệt ra được tự mình vị trí địa phương.
Giang Nam phủ,
Tùng Giang thành.
Chuyện siêu hay.
Chương 111, về sau ta làm sao hướng Ma Quân bản giao a? Xem ra vận khí của ta còn không tệ. Phát hiện tự mình thế mà thân ở bên trong thành, hơn nữa còn là Giang Nam phủ đệ hai đại thành, nhân khẩu mấy chục vạn Tùng Giang thành, Trần Ngư Nhạn lập tức thở dài một hơi. Cái gọi là vũng nước đục tốt mò cá. Nhiều người như vậy, hồng trần khí trung thiên, trong đó cũng không thiếu võ giả, khí huyết nội lực phân loạn hỗn hợp, phi thường thích hợp với nàng dạng này người thừa dịp loạn che giấu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Ngư Nhạn đột nhiên nhướng mày, cái gặp nàng chu vi, từng cái đen như mực cánh tay đột nhiên theo lý trưởng ra, mà vốn nên kiên cố đại địa lại cũng tùy theo biến đổi, phảng phất biến thành một tấm trải rộng ra da thịt, hai chân của nàng thậm chí có rơi vào trong đó cảm giác, sắp bị hắn nuốt hết. Càng quan trọng hơn là thanh âm biến mất. Lúc đầu nàng đứng tại một chỗ đường phố bên trong, chung quanh bóng người chen chúc, tiếng người huyên náo. Mà bây giờ, nguyên bản ồn ào náo động thanh âm lại là trong khoảnh khắc biến mất. Ngay sau đó, nương theo lấy một trận xương cốt nhẹ vang lên. Xoạt 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 xoạt. Cái gặp Trần Ngư Nhạn chung quanh tất cả mọi người, đều không ngoại lệ, đột nhiên cùng nhau chuyển qua đầu, trong mắt con ngươi tăng dã, hướng phía phương hướng của nàng nhìn lại.
Ta linh.
Trần Ngư Nhạn cỡ nào kiến thức, đương nhiên sẽ không bị cảnh tượng như vậy hù đến, ngược lại chắc chắn vừa mới kết luận, Vô Tâm kia ra hỏa quả nhiên cấu kết tà giáo, hắn bây giờ bị trả tình của lấy, không cách nào theo đuổi giết ta, cho nên mới khiến cái này tà linh xuất thủ.
Hừ, không khỏi cũng quá coi thường ta.
Một giây sau, Trần Ngư Nhạn liền hai tay bấm niệm pháp quyết, 10 cái xanh thẳm ngón tay ngọc cuốn dao cùng một chỗ, phản phất 10 đầu bạch xà, cuối cùng kết xuất một cái rườm rà phức tạp pháp ấn, phải ngón tay thiên tả ngón tay địa. Thanh như Nhạc Vị Ương nói, Trần Ngư Nhạn mặc dù tu luyện Ma Tông chí cao võ công vô biên sử vô pháp vô tường thiên, nhưng đây cũng không phải là nàng chủ tu võ công. Bởi vì vô biên sử vô pháp vô tường thiên là một môn nguyên thần thi giải công pháp, mà Trần Ngư Nhạn linh lục hợp nhất, chủ tu võ công tự nhiên khác biệt. Nàng chủ tu võ công, nhưng thật ra là tại Ma Tông một lần tâm giới tìm tòi bên trong, tại tâm giới ngoài ý muốn lấy được, tên là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công. Cái này môn công pháp kỳ quỷ không gì sánh được, mà lại tu luyện ra công thể cực kỳ bá đạo, danh xưng vạn thế không rời. Cần trải qua một lần lại một lần tán công, mặc dù tán công một lần liền muốn 7-7-49 ngày mới có thể khôi phục, nhưng mỗi một lần về vụn đều có thể tích lũy xuống một thế căn cơ. Tán công số lần càng nhiều, căn cơ càng nặng, lần lượt chồng lên xuống tới, cao nhất có thể lấy đạt tới vạn thế, mà tới được cảnh giới kia, nàng một năm công lực liền có thể so sánh người khác một vạn năm. Trần Ngư Nhạn khổ tu đến nay đã tích lũy muôn đời căn cơ, may mắn mà có cái này muôn đời căn cơ, nàng khả năng tại vô biên sử vô pháp vô tưởng thiên trên tu hành đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đi tới đột phá điểm tới hạn. Cái này đúng lúc là một lần cơ hội, không phá thì không xây được. Trần Ngư Nhạn cắn răng, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công mặc dù bá đạo, nhưng bằng vào ta tiến độ, căn bản không có khả năng tu luyện tới vạn thế không rời cảnh giới. Không bằng dứt khoát nhờ vào đó cơ hội, lại lần nữa tăng công, sau đó đem trùng tu công thể, toàn bộ chuyển hóa làm vô biên sử vô pháp vô tưởng thiên công thể. Cứ như vậy, ta liền từ bỏ linh lục hợp nhất, đổi phương pháp, lại đi nguyên thần thi giải. Mà U Ma Chủy trên tà độc cái nhằm vào thể phách, đối khí huyết nội lực hữu dụng. Ta nếu là nguyên thần thi giải, cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải cái này tà độc nguy hiểm. Cứ làm như thế, Trần Ngư Nhạn có thể lên làm Ma Tôn chuyên nhân. Tự nhiên cũng là quả quyết tàn nhẫn tính cách, như là đã làm ra quyết định, liền đã không còn một chút điểm do dự.
Phá.
Một giây sau, Trần Ngư Nhạn trong tay pháp ấn liền ầm vang băng tán, theo cái này tản ra, trong cơ thể nàng nguyên bản hào hùng như biển khí huyết nội lực vậy mà cũng nổ tung.
Ầm ầm.
Tán loạn khí huyết cùng thần ý phảng phất một dòng nước trong, những nơi đi qua tất cả dị trạng toàn bộ biến mất. Trên đất đen như mực cánh tay hóa thành đầy trời bụi bặm, đại địa cũng lần nữa khôi phục kiên cố. Mà nguyên bản con người tan rã chu vi người đi đường càng là từng cái giật mình tỉnh lại, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Về phần Trần Ngư Nhạn thì là biến mất ngay tại chỗ.
Hào hào.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hết thảy quay về như thường. mà ở trong gió mát, tựa hồ còn kèm theo nổi giận la lên, cùng truy tìm mà đi kịch liệt tiếng bước chân. Vô thượng ma tông, thiên cực núi tuyết lớn, ta rốt cục trở về rồi. Mang người phi cầm rơi xuống đất, Cố Lan Thanh vui vẻ theo phi cầm trên lưng nhảy xuống, hít một hơi thật sâu, không khí lạnh như băng lại làm cho nàng sinh ra thư thái cảm giác. Sư phó, sư phó, rốt cục về nhà, Cố Lan Thanh cũng lộ ra mấy phần thiếu nữ tư thái, một đường lanh lợi liền hướng sư phó bế quan chi địa chạy, kết quả không có chạy mấy bước, đã nghe đến một trận làn gió thơm. Ngay sau đó, một đạo người mặc đạo bào xinh đẹp thân ảnh liền ngăn ở nàng trước mặt, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Nha, đây không phải tiểu Lan Thanh a? Chuyện gì cao hứng như vậy, tìm tới nam nhân? Ô, Cố Lan Thanh nghe vậy lập tức che miệng lại, nhìn một cái, nhận ra đối phương. Tạ sư thúc, ngài tại sao lại ở chỗ này a? Làm sao? Không chào đón ta? Xinh đẹp đạo câu nghe vậy mặt mày dựng lên, tiểu Lan Thanh ngươi cái này cũng không đúng nha. Mặc dù ngư nhạn là ngươi sư phó, có thể võ công của ngươi đều là ta giáo a. Lan Thanh biết sai rồi. Cố Lan Thanh quen thuộc biết rõ cô tính cách, quả quyết túi đầu, chỉ là Trầm Luân Thiên sự vụ bận rộn, Tạ sư thúc ngài là có chuyện gì tìm đến sư phó a? Tạ Trần Duyên, Vô Thượng Ma Tông Trầm Luân Thiên chi chủ. Vô Thượng Ma Tông tổng cộng có 6 đại ma thiên, tương đương với 6 cái chi mạch, lẫn nhau cũng có phân chia mạnh yếu, mà Trầm Luân Thiên ở trong đó xem như lệch yếu kia một chi. Bởi vậy Tạ Trần Duyên mặc dù chiếm giữ thiên chủ, nhưng tu vi nhưng không có đạt tới thiên nhân cảnh, vẫn như cũng là hợp đạo cấp độ. Nói đến, Tạ sư thúc ngươi làm sao mặc lên đạo bào rồi? Cái này sao? Nói đến đây, đã thấy Tạ Trần Duyên cười ý vị thâm trường cười, gần nhất xuất môn một lần, đụng phải một cái có ý tứ tiểu gia hỏa, hắn thích mặc đạo bào. Ai? Cố Lan Thanh sau khi nghe xong lập tức hai mắt sáng lên, sư thúc, chẳng lẽ ngươi là có người trong lòng rồi? Ngươi Dục Hải Trầm Luân Kinh rốt cuộc tìm được song tu đối tượng. Dục Hải Trầm Luân Kinh, Ma Tông Trầm Luân Thiên vô thượng tuyệt học. Môn tuyệt học này chủ đánh song tu, mà song tu lại phân trong ngoài. Ngoại tu thì là không liên quan đến nguyên âm nguyên dương, thuần túy thông qua nội lực khí huyết lẫn nhau tới tu luyện. Tỷ như trước đó Cố Lan xin cùng Sở Lục Nhân, chính là dùng loại này ngoại tu thủ đoạn. Về phần nội tu, chính là chân chính nam nữ trao đổi, âm dương tương hợp. Mà tại Trần Duyên làm hiện nay Trầm Luân Thiên chi chủ, từ đầu đến cuối nhưng không có cùng trong nam nhân sửa qua, coi như ngoại tu, cũng phần lớn là tìm kỹ bạn gái thân Trần Ngư Nhạn. Ma tông bên trong thậm chí còn bởi vậy truyền ngôn nàng ưa thích nữ nhân. Kết quả lần này trở về, nàng thế mà coi trọng nam nhân. Là ai? Ưa thích đạo bảo, không phải là một cái đạo môn nam tử. Ừm. Tạ Trần Duyên vuốt ve gương mặt, khẽ cười nói, xem như thế đi. Bất quá ta lo lắng thân phận bại lộ về sau, sư môn của hắn chỉ sợ muốn phát điên theo đuổi giết ta, cho nên tạm thời ly khai. Bất quá không quan hệ, chờ ta hảo hảo chuẩn bị một phen, đến thời điểm trực tiếp gạo nấu thành cơm, liền xem như thiên. Ân, liền xem như hắn tông môn, cũng không làm gì được ta. Sư thúc làm sao che giấu, cụ thể là ai? Họ Trương nha. Khụ khụ, nói ít ta, Tiểu Lan Thanh, ta xem ngươi vừa mới bộ dáng kia, ngươi hẳn là cũng cố ý bên trong người đi. Vẫn là nói một chút ngươi đi. Cái này, Cố Lan Thanh cùng Tạ Trần Duyên bên này lớn nói bắt quái. Một bên khác, Táng Hoa bà quýt ra mặt già bên trên lại viết đầy bất đắc dĩ, Ma Quân đem Lan Thanh phó thác đến ta trong tay, kết quả lại làm thành dạng này. Trong nhà thật vất vả nuôi lớn cải trắng, thế mà bị heo cúi lưng. Nghĩ tới đây, Táng Hoa bà lập tức lại là một trận buồn rầu, nhịn không được than thở nói, lúc này mới đi ra ngoài lịch luyện một lần, liền tao ngộ tình kiếp. Ta về sau làm sao hướng Ma Quân bàn giao a? Giang Nam phủ, Tùng Giang thành. A, là ai? Mở ra thành tâm thành ý chi đạo về sau, từ bỏ suy nghĩ, hoàn toàn tuân theo trực giác ở trong thành xuyên thẳng qua Sở Lục Nhân đột nhiên lông mày nhướng lên, nhìn về phía một chỗ hẻm nhỏ. Mà tại tòa kia hẻm nhỏ trong bóng tối, cái gặp một cái hất lên rõ ràng không vừa vặn rộng lớn áo lông trồn, nghiên kỷ cùng Diệp Xanh Ca không sai biệt lắm tiểu nữ hài đang co quắp tại trên mặt đất, vô ý thức run lẩy bẩy. Mặc dù sắc mặt của nàng rất khó coi, nhưng là tinh tế khuôn mặt xem xét chính là cái mỹ nhân bại hoại. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng là trực giác nói cho Sở Lục Nhân. Nàng này cùng hắn hữu duyên. Chuyện siêu hay. Chương 112, học tập cho giỏi, mỗi ngày muốn lên. Thiếu tông chủ. Nhìn xem Sở Lục Nhân, còn có Sở Lục Nhân trong ngực cái kia bị áo lông trồn bao khỏa tiểu nữ hải, đại trưởng lão biểu lộ hơi đổi. Cái này không tốt lắm đâu. Ngươi muốn thực tế nhịn không được, loại sự tình này ngươi có thể tiêu ít tiền nhà, tốn chút, không hao phí bao nhiêu tiền, dù là lén lút cũng tốt ta. Ngươi nghĩ cái gì đây? Sở Lục Nhân một mặt im lặng, nguyên kịch bản bên trong đại trưởng lão chính là cái bối cảnh bản, pháo hôi nhân vật, tuyệt đối không nghĩ tới chân nhân lại là như thế cái lao không xấu hổ. Trực giác nói cho ta, nàng cùng ta hữu duyên. Sở Lục Nhân giờ phút này còn mở thành tâm thành ý chi đạo, mà chính là thành tâm thành ý chi đạo trực giác đang nhắc nhở hắn, mau chóng đem nha đầu này mang đi, tốt nhất lại giấu đi. Tựa hồ có người đang đuổi giết nàng. Sở Lục Nhân nuốt nuốt mi tâm, làm sơ cảm ứng, ừm. Còn giống như là một cỗ thế lực không nhỏ, đơn giản giấu đi chỉ sợ vẫn là sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, cảm giác nguy cơ rất nặng a. Mà hắn, ta sẽ chết. Sở Lục Nhân càng là cảm ứng, thần sắc thì càng ngưng trọng, mà biết rõ thành tâm thành ý chi đạo có bao thần kỳ đại trưởng lão cũng không còn trêu chọc, cùng bản mẫu lên gương mặt. Cứ như vậy qua tốt một lát, Sở Lục Nhân mới mở mắt ra, lộ ra ung dung nụ cười, không sao, đã ta cảm giác có thể cứu nàng, đã nói lên ta có biện pháp thay hắn kết thúc công việc. Loại này thời điểm chỉ cần đem bàn tay tiến vào trong túi càn khôn, lại dựa vào trực giác lấy một cái đồ vật ra. Chính là cái này. Sở Lục Nhân vừa dứt lời, trong tay liền nhiều hơn một khối khinh bạc mặt nạ, cái gặp mặt cỗ trên hoa văn dày đặc, nhìn qua đúng là có phần giống như một tấm da người. Là cái này a? Sở Lục Nhân lúc này lĩnh ngộ, khối này mặt nạ da người là trước đây Trúc Lưu Hình cho hắn, nhường hắn dùng để mở áo lót, cuối cùng trở thành danh chấn giang hồ sát ma. Không nghĩ tới này mặt nạ thế mà có khác càng khôn, không chỉ có thể đổi khuôn mặt, còn có thể ngăn cách ngoại giới giám sát.
sư nương. Sở Lục Nhân có chút cảm động. Trúc Lưu Hình chưa bao giờ nhắc tới qua cái này, nhưng lại sớm đã vì hắn đã suy nghĩ kỹ. Ngay sau đó, Sở Lục Nhân liền vung tay lên, đem mặt nạ da người trùm lên trong ngực trên mặt cô bé, cả hai chặt chẽ dán vào, chợt nhìn lại không phân khác biệt. Mà gần như đồng thời, cự ly Sở Lục Nhân ba cái quảng trường bên ngoài nơi nào đó đường phố bên trong. Ầm ầm. Trong lúc đó, một trận âm phong đột nhiên thổi qua, trong gió tiếng rít như ẩn như hiện, chợt xa chợt gần, giống như là có người cách một tầng màn sân khấu lên tiếng giống to. Không có khả năng. Làm sao lại không thấy? Vừa mới rõ ràng còn có thể cảm ứng được. Trả cho ta. Ta cũng không tin nàng mỹ nhân như vậy, kiểm tra triệu chứng bệnh tật lại rõ ràng như vậy. Tuyệt không có khả năng hư không tiêu thất. Vô thượng ma tông, thiên cực núi tuyết lớn. Lúc nửa đêm, trăng sáng sao thưa, ngoài trời trong ô tuyển, cái gặp một đoàn hơi nước bay lên, nguyệt xuyên thấu qua hơi nước, chiếu rọi ra hoàn toàn mông lung. Mà trong suối nước nóng, cái gặp hai vị da thịt trắng nõn, như xương như tuyết nữ tử, đang dùng nhiễm lấy màu trắng dược dịch hai tay tùy ý bôi chét lấy toàn thân. Đây đều là Trần Ngư Nhạn bí chế dược dịch, phối hợp thiên cực núi tuyết lớn ngoài trời suối nước nóng, có hoạt phu vượng huyết, tăng cường tính dẻo dai công hiệu. Nghe nói còn có thể ngược lớn. Cho tới thời khắc này ngay tại trong suối nước nóng, dĩ nhiên chính là Cố Lan Thanh còn có Trầm Luân Tiên Chi chủ tại Trần Duyên. Tiện thể nhắc lên, Táng Hoa bà cũng không đến. Mặc dù Cố Lan Thanh cũng mời nàng, nhưng là bị nàng cự tuyệt. Trong suối nước nóng, Tạ Trần Duyên cùng Cố Lan Thanh tự nhiên cũng liền trò chuyện lên thiên, hai người quan hệ vốn là mật thiết, cũng đều là nữ nhi gia, tự nhiên là không có gì giấu nhau. Thì ra là thế. Nghe xong Cố Lan Thanh đoạn này thời gian lịch luyện miêu tả về sau, Tạ Trần Duyên giang tay ra. Đoạt nam nhân a, thật có lỗi, phương diện này ta không có cái gì kinh nghiệm. Dù sao ta đồng dạng không cần đoạt. Ngược lại là cự tuyệt nam nhân phương diện này, ta rất có kinh nghiệm. Muốn học a? Nói xong, Tạ Trần Duyên liền phốc xoay mà run lên run thân thể, trong nháy mắt sóng lớn mãnh liệt, thấy kém một bậc Cố Lan Thanh một mặt hâm mộ, tranh thủ thời gian lại trên người mình lau mấy tầng dược dịch, lúc này mới tiếp tục nói, lui một vạn bước nói, sư thúc chẳng lẽ ngươi liền một điểm chiều cũng không có? Thế thì cũng không phải. Tạ Trần Duyên lắc đầu, ngươi là bái sư Ngư Nhạn, cho nên mặc dù tu luyện dục hải trầm luân kinh, nhưng cũng không có chân chính trải qua hệ thống huấn luyện. Dựa theo nhóm chúng ta trầm luân tiên tiêu chuẩn, dù là ngươi không trải qua nhân sự, cũng là muốn học được như thế nào mị hoặc nam nhân. Ở phương diện này, nhóm chúng ta trầm luân tiên có trọn vẹn phi thường hoàn thiện tài liệu giảng dạy. Đáng tiếc cái này cần từ nhỏ học lên. Ngươi lớn tuổi, lại học cũng đã chậm. Ai? Cố Lan Thanh lập tức lộ ra một mặt vẻ tiếc nuối, chợt lời nói xoay chuyển, kia thay cái chủ đề. Sư thúc, ta hiện tại dục hải trầm luân kinh tiểu thành, tiếp xuống liền muốn ngưng đan. Sư thúc có thể đem phía dưới một quyển công pháp cho ta a? Đương nhiên có thể. Tạ Trần Duyên gật đầu, sau đó đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng đè lên Cố Lan Thanh mi tâm, thần ý truyền công, liền đem dục hải trầm luân kinh ngưng đan chi pháp truyền cho Cố Lan Thanh. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã thấy Tạ Trần Duyên danh mánh cười một tiếng, sau đó thần ý lại thúc, đúng là lại chuyển một môn công pháp. Đây là Cố Lan Thanh sững sờ, hỗ trợ ngưng đan phương pháp. Tạ Trần Duyên giải thích một câu, liền xem như đã ngưng đan võ giả, cái này môn công pháp cũng có thể hỗ trợ chiết xuất kim đan. Cố Lan Thanh nghe vậy tập trung nhìn vào, nghe thủy thải đan thuật, một cái nhìn sang có chút cổ quái, lật ra xem xét, nam nhân là bùn, nữ nhân là nước, nước bùn tương dùng, bách luyện thành đan. Nam nữ trao đổi thời khắc, khí huyết tụ vào bụng bộ trở xuống, cự ly đan điền bất quá vài tấc, chỉ cần làm sơ điều chỉnh, liền có thể tại âm dương tương hợp thời khắc, điều chỉnh khí huyết nội lực vận chuyển, tại đan điền ngưng luyện ra một khỏa kim đan. Cố Lan Thanh, đây là song tu thuật, chính thống. Gặp Cố Lan Thỉnh một mặt kinh ngạc xem ra, Tạ Trần Duyên chủ động giải thích nói, nếu là ngươi có thể tìm một cái kim đan chi cảnh nam nhân cùng một chỗ tu luyện, cam đoan ngươi 100% cô đọng kim đan, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, mà cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện nam nhân, cũng có thể thu hoạch được một lần chiết xuất kim đan cơ hội, đan phá anh ra, luyện liền nguyên thần cơ hội tăng lên rất nhiều. Cái này thế nhưng là cả hai cùng có lợi nha. Tin tưởng ta, phương diện này Trầm Luân Tiên là chuyên nghiệp. Nói, Tạ Trần Duyên còn một mặt tự tin so đo ngón tay cái, ta cam đoan, cái này môn công pháp chỉ cần ngươi học tập cho giỏi, mỗi ngày muốn lên. Cố Lan Thanh, vậy cũng không được. Trầm mặc một lát sau, Cố Lan Thanh một bên đem môn này song tu thuật một mực nhớ kỹ, một bên nghiêm mặt nói, âm dương song tu cần chính là tình cảm. Nếu là đơn thuần vì tu luyện mà âm dương song tu, đó không phải là lợi dụng đối phương. Cái này sự tình ta Cố Lan Thanh là sẽ không làm. Cố Lan Thanh hoàn toàn quên đi trước đây cùng Sở Lục Nhân cùng một chỗ tu luyện sự tình. Mà đổi thành một bên, Tạ Trần Duyên thì là một mặt tùy ý nói ra, ngươi nếu không muốn vậy cũng được, môn võ công này vốn cũng không phải là vì ngươi chuẩn bị. Hẳn là vì cái kia họ Trương đạo sĩ. Cố Lan Thanh hiếu kỳ nói, không phải vậy đây. Ta vẫn chờ dùng nó đi cùng nhân sinh mét gạo nấu thành cơm đây. Tạ Trần Duyên mỉm cười, đã ngươi không muốn, cái kia đem võ công đưa ta. Võ công gì? Cố Lan Thanh trừng lớn thuần khiết hai mắt. Hai người cứ như vậy hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng rời đi chủ đề. Cố Lan Thanh gương mặt hồng nhuận, mà Tạ Trần Duyên thì là như tên trộm cười. Nhưng mà đúng vào lúc này năm. Đinh linh. Trong lúc đó, một đạo mang tại cách đó không xa trên kệ áo nở rộ, Tạ Trần Duyên thấy thế nhướng mày, sau đó vây tay liền mang tới phát chi vật. Kia là một cái đồng tâm giản. Đây là Ngư Nhạn tin tức. Tạ Trần Duyên nhìn xem phía trên tin tức, nếu mày nói ra, ngoại trừ Lan Thanh, không muốn liên hệ những người khác. Bí mật đến Giang Nam phủ Tùng Giang thành đón ta. Nàng gặp nạn rồi. Thoại âm rơi xuống, Tạ Trần Duyên cùng Cố Lan Thanh biểu lộ lập tức đọc lại. Ô, kịch liệt đau đầu, nhường Trần Ngư Nhạn theo trong hôn mê đánh thức. Nhưng mà rất nhanh, một cỗ từ hướng ngoại bên trong ấm áp lại làm cho nàng lại buông lòng xuống. Chuyện gì xảy ra? Ta ở đâu? Trần Ngư Nhạn cũng không có gấp mở mắt ra, mà là yên lặng cảm ứng một lát, kết quả lại tại bên cạnh mình nghe thấy được từng đạo nặng nề mạnh mẽ tiếng tim đập, còn có bình tĩnh tiếng hít thở. Cho đến lúc này,
nàng mới phát hiện tự mình lúc trước cảm nhận được ấm áp chính là đối phương nhiệt độ cơ thể, tự mình đang nằm tại người nào đó trong ngực. Cái này xúc cảm, nam nhân. Ý niệm tới đây, Trần Ngư Nhạn rốt cục ngồi không yên, đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó một đạo giọng ôn hòa liền truyền đến bên tai, tỉnh lại. Yên tâm, ngươi bây giờ rất an toàn. Đến cùng là ai? Trần Ngư Nhạn ngẩng đầu lên, con mắt hướng phía ngay phía trên nhìn lại, ngay sau đó đập vào mi mắt, lại là một tấm tuấn lãng phi phàm nhưng lại không gì sánh được quen thuộc bên mặt. Gương mặt này, là ngươi? Trần Ngư Nhạn con ngươi đột nhiên co lại. Nàng không biết rõ bao nhiêu cái ban đêm mơ tới gương mặt này chủ nhân, chính là hắn. Hỏng tự mình hồng trần độ tâm đan, để cho mình thất bại trong gang tấc. Tốt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tìm tới. Chịu chết đi. Coi quyền. Tạm thời ở lại trong nhà trọ, Sở Lục Nhân một mặt mê mang nhìn xem tự mình tuân theo trực giác cứu tiểu nữ hài vừa mở ra mắt, liền lộ ra khổ đại cửu thâm biểu lộ, sau đó nước mắt rưng rưng giơ nắm tay nhỏ bắt đầu mềm yếu vô lực đấm hắn ngực, giống như là muốn lấy cái chết làm do ý chí. Ai, tiểu nha đầu ngươi đừng núp đích. Ngươi mới vừa khôi phục lại, kịch liệt như vậy vận động đối thân thể không tốt. Cũng gọi ngươi đừng núp đích, ngươi còn muốn. Tốt ta, vậy chính ngươi động. Chuyện siêu hay. Chương 113, chịu đục Trần Ngư Nhạn. Cuối cùng, mềm yếu vô lực Trần Ngư Nhạn vẫn là bị Sở Lục Nhân hai tay đè lại, đặt ở trên đùi hung hăng quay mấy lần, mới xem như chân chính yên tĩnh xuống. Ngươi nha đầu này, ra vô cùng. Thiếu đánh. Sở Lục Nhân vừa nói, một bên tiện tay đem Trần Ngư Nhạn ném tới trên giường, tiếp tục nói, tiểu nha đầu, đừng quên ngươi cái mạng này thế nhưng là ta cứu. Nói một chút, ngươi làm sao lại nằm tại kia trong hẻm nhỏ? Là ai đang đuổi giết ngươi? Ngươi cùng Tinh Nguyệt lâu quan hệ thế nào? Liền xem như báo ân. Ừm. Không, không muốn. Lúc này Trần Ngư Nhạn cũng coi như bình tĩnh lại, con ngươi đảo một vòng, lập tức hướng phía góc giường rụt, lạng quạng làm một cái sợ hãi biểu lộ. Phản phất một cái chưa tỉnh hồn tiểu hải tử. Ta đây là kế tạm thời. Trần Ngư Nhạn một bên ôm đầu, một bên ở trong lòng bản thân an ủi, cổ có quân thần nhận dưới hông chi nhục, hôm nay ta Trần Ngư Nhạn đồng dạng có thể nhịn dưới hông chi nhục. Dù sao hiện tại cũng chỉ có trước mắt cái này một cái đáng chết nam nhân nhìn thấy, chờ ngày sau ta công lực khôi phục, cùng lắm thì lại nghĩ biện pháp ngăn chặn miệng của hắn. Nhưng mà nghĩ tới đây, Trần Ngư Nhạn nhưng cũng chú ý tới thân thể của mình, khí huyết trước nay chưa từng có suy yếu, nội lực càng là dọn điểm không còn chống chân như vậy, nguyên thần càng là hoàn toàn héo rút, hơn nữa còn có tà độc mang theo. Dạng này tự mình, thật sự có hy vọng phá rồi lại lập tiến thêm một bước a. Chẳng lẽ mình liền muốn dạng này không có tiếng tăm gì chết ở chỗ này? Đã mất đi nguyên thần, đã mất đi nội lực, đã mất đi khí huyết, Trần Ngư Nhạn mới phát hiện tự mình giống như cũng không có trước kia trong tưởng tượng loại kia cường giả tâm cảnh. Hoặc là nói, tâm cảnh là sẽ rút lui, từ lực lượng mà thành tâm cảnh, cuối cùng cũng sẽ bởi vì lực lượng mà tiêu tán. Ô, nghĩ đi nghĩ lại, Trần Ngư Nhạn bất chi bất giác ở giữa không ngờ kinh lệ nóng doanh trọng, nguyên bản tận lực giả vờ sợ hãi biểu lộ, cũng nhiều mấy phần sự thực từ lòng. Đừng sợ, đừng sợ. Sở Lục Nhân thấy thế cũng có chút luống cuống tay chân, tranh thủ thời gian đưa tay xoa xoa Trần Ngư Nhạn khỏe mắt nước mắt. Ta tự mình tới. Trần Ngư Nhạn quật cường ngoáy đầu lại, nước nở một tiếng, sau đó liền dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, hít sâu một hơi, tâm cảnh cũng một lần nữa ổn định lại. Ta còn là tu luyện không đủ. Trần Ngư Nhạn ở trong lòng tỉnh lại nói, nghe đồn thiên nhân cảnh vô thượng đại tông sư, sở dĩ có thể tại tâm giới bên trong che chở một phương an bình, cũng là bởi vì tâm cảnh viên mãn, cho dù đã mất đi lực lượng cũng sẽ không đi chuyện, ta cự ly như thế cảnh giới còn kém quá nhiều. Có lẽ lần này chính là một cái cơ hội. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, lần này tán công coi như là từ sang thành kiệm, cho dù là chết, ta cũng muốn chết tại hỏi tìm kiếm trên đường. Trần Ngư Nhạn hạ quyết tâm. Sau đó nàng ngẩng đầu, liền thấy Sở Lục Nhân đang mang theo một bộ nụ cười hòa ái, hướng phía nàng dựng lên một cái tráng kiện ngón trỏ, đầu ngón tay chạy xuống đỏ tươi. Đến, a. A. A cái gì a? Ô ếch. Trần Ngư Nhạn lúc này hai tay ôm ngực, liền muốn quát lớn cái này biến thái, kết quả Sở Lục Nhân lại tại nàng hé miệng trong nháy mắt liền đem ngón trỏ hung hăng nhét đi vào. Ô ô ô. Trần Ngư Nhạn lúc này giãy giụa, cái này biến thái muốn đối tự mình làm cái gì? Mình bây giờ ở vào tán công trạng thái, bên ngoài còn chỉ là một đứa bé a. Sau đó nàng liền phát hiện Sở Lục Nhân ngón trỏ nhô ra một giọt nhiệt lưu, theo cổ họng của nàng cấp tốc chảy vào phần bụng, sau đó hướng phía toàn thân lưu chuyển ra, nóng hổi nhiệt lưu mang theo một loại nào đó ẩn tàng cực sâu khí thế, trong nháy mắt tới nhuần nàng khô cạn đan điền, cùng mệt vải nguyên thần. Ô, hả? Trần Ngư Nhạn phát hiện không đúng, theo hương vị nhìn lại, vừa mới cái kia là tiên huyết. Không, không chỉ có như thế, còn có kia dấu ở tiên huyết bên trong khí thế. Đan khí, là Hồng Trần Độ Tâm Đan đan khí. Ta liền biết rõ cái này gia hỏa không có khả năng triệt để luyện hóa Hồng Trần Độ Tâm Đan, dù là ăn tươi nuốt sống nuốt đại lượng đan khí, cũng không có khả năng đem đan khí luyện hóa. Nghĩ tới đây, Trần Ngư Nhạn lập tức thái độ đại biến. Lại không nói một giọt này tiên huyết bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực, đối nàng đan điền cùng nguyên thần tưới nhuần hiệu quả, cho dù là vì Hồng Trần Độ Tâm Đan đan khí, nàng cũng không thể nhả ra. Ô, ân, ung ngục, tê. Kết quả là, Sở Lục Nhân liền một mặt rung động nhìn xem vừa mới còn một mặt kháng cự tiểu nha đầu đột nhiên đưa tay bắt lại cổ tay của mình, sau đó dụng lực đem hắn kéo hướng về phía nàng, ngón trỏ ngay ngắn không có vào, tiểu nha đầu gương mặt càng là phình lên, dùng một bộ ta còn muốn nhãn thần nhìn xem hắn, luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. 3. Tâm niệm vừa động, Sở Lục Nhân liền hung hăng rút ra tự mình ngón trỏ, một giọt máu là đủ rồi, thân thể ngươi yếu, có thêm đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Ừm. Trần Ngư Nhạn lúc này mới theo trạng thái thất thần bên trong tỉnh táo lại, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện, nàng vừa mới thật từ trên thân Sở Lục Nhân hút ra một điểm đan khí. Điểm này đan khí, lại thêm kia một giọt tiên huyết bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, Trần Ngư Nhạn chỉ cảm thấy tự mình phảng phất như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, cả người một trận thần thanh khí sảng, vừa mới tán công cảm giác trống rỗng cũng tiêu tán không ít. Càng quan trọng hơn là, cái này khiến nàng một lần nữa kiên định lòng tin. Nếu như mỗi ngày đều có thể giống như vậy hít một điểm đan khí, Trần Ngư Nhạn cảm thấy, tự mình nguyên bản tán công trùng tu, nhiều nhất bất quá 3 thành đột phá tỷ lệ, chí ít có thể tăng lên tới 6 thành, thậm chí 7 thành nhiều. Uy. Sở Lục Nhân gặp Trần Ngư Nhạn ngẩn người, lên tiếng lần nữa. Ta không gọi uy. Trần Ngư Nhạn ngẩng đầu, trong khoảnh khắc đã chỉnh lý tốt cảm xúc, ra vẻ tiểu nữ hài tư thái, nhút nhát nói ra, ba mụ mụ cũng gọi ta tiểu yến tử. Có chút xấu hổ, nhưng là phải nhẫn ở. Trần Ngư Nhạn ở trong lòng yên lặng nói với mình, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, bây giờ cái này nam nhân đối với mình tới nói chính là một cái biết hành tẩu bảo dược. Mà lại hắn còn có thể vì chính mình cung cấp ô dù, trên mặt của mình tựa hồ bảo bọc cái gì đồ vật, ngăn cách khí thế tiết lộ, cho nên chỉ cần đợi tại cái này nam nhân bên người, tự mình cũng không cần lo lắng bị tà linh phát hiện. Không sai, cái này chỉ là bởi vì tương lai mà chịu nhục thôi. Ta đã bắt lấy tương lai. Trần Ngư Nhạn một lần lại một lần ở trong lòng nói với mình, sau đó tại đỏ hồng gương mặt bên trên buộc vòng quanh một cái đáng yêu nụ cười, nũng nịu nói ra. Đại ca ca. Người tên là gì? Ta gọi Sở Lục Nhân. Còn có, đừng gọi ta đại ca ca. Sở Lục Nhân nuốt nuốt mi tâm, đổi một cái xưng hô đi, xưng hô thế này thực tế điểm xấu. Kia. Trần Ngư Nhạn trừng mắt nhìn. Hảo ca ca. Sở Lục Nhân. Cái này may mắn nhiều. Khu khu, tùy ngươi. Sở Lục Nhân dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nói tiếp, đến cùng là ai đang đuổi giết ngươi? Ngươi cùng Tinh Nguyệt lâu có quan hệ gì? Truy sát ta chính là Tà Linh. Việc quan hệ lẫn nhau sinh mệnh an toàn, Trần Ngư Nhạn không có giấu giếm, nói thẳng, bọn chúng đến từ một cái tên là Tà giáo tổ chức, thành viên đều là đến từ tâm giới quái vật, hoặc là bị tâm giới hủ hóa võ giả. Ta không biết rõ ca ca ngài biết không biết rõ tâm giới cái này ý niệm, nhưng là không cần giải thích. Sở Lục Nhân khoát tay áo, ta biết rõ. Vậy là tốt rồi. Trần Ngư Nhạn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, trừ cái đó ra, ta cùng Tinh Nguyệt lâu không có cái gì quan hệ. Ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Xem ở ân cứu mạng trên mặt mũi, Hồng Trần Độ Tâm Đan sự tỉnh ta liền không so đo. Ngươi cũng muốn cảm tạ ta nha. Vậy thì tốt, tiếp xuống ta phải đi ra ngoài một bận. Sở Lục Nhân quay đầu, ngươi phải thật tốt đợi ở chỗ này, không cho phép chạy loạn cũng không cho phép gọi bậy, minh bạch chưa? Nói xong Sở Lục Nhân liền dương lên vừa mới đem Trần Ngư Nhạn quay đỏ thủ trưởng. Thật xin lỗi. Ngươi ở dưới mái hiên, Trần Ngư Nhạn chỉ có thể cắn môi túi lầu nói, ta biết rõ, ta sẽ không chạy loạn gọi bậy, ca ca ngài cái gì thời điểm trở về? Xem tình huống, đừng hỏi nhiều. Sở Lục Nhân nhìn một chút ngoài cửa sổ, bây giờ đêm đã khuya thời gian, bất quá Tùng Giang thành vẫn như cũng là sáng tỏ như ban ngày, đúng là rất có vài phần bất dạ thành không khí. Nha. Trần Ngư Nhạn ủy khuất gật gật đầu. Đồng thời ở trong lòng tự an ủi mình, tự mình tại tán công chức đã dùng đồng tâm giản bí mật liên hệ tự mình tốt tỉ muội, Ma tông Trầm Luân Thiên chi chủ tại Trần Duyên. Tin tưởng nàng cũng sẽ thông chi tự mình hảo đồ đệ Cố Lan Thanh, sau đó tới Tùng Giang thành trợ giúp chính mình. Tự mình lại chịu đục mấy ngày, chỉ cần nàng nhóm đuổi tới Tùng Giang thành, tin tưởng hết thảy đều sẽ khá hơn. Chuyện siêu hay. Chương 114, kém chút xã chết Trần Ngư Nhạn. Ra gian phòng, Sở Lục Nhân phân phó đại trưởng lão, nhường hắn hỗ trợ nhìn xem Trần Ngư Nhạn, đừng để người khác lấy bị đói về sau, liền nhanh chân ly khai nhà trọ. Mà tại ngoài khách sạn, một đạo xuất Trần Như Nguyệt cung tiên tử bóng hình xinh đẹp đứng chắp tay. Sư tỷ. Sở Lục Nhân nháy mắt, hắn chính là nghe được đối phương truyền tin lúc này mới vội vàng ra, chỉ là hắn nghĩ không minh bạch, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Đạm Đài Vọng Thư chỉ bầu trời. Ly. Sở Lục Nhân ngẩng đầu nhìn về nơi xa, một tiếng ưng gáy truyền tới, mang theo vài phần tranh công xin thưởng hương vị, phản phất làm một cái ghê gớm đại sự. Cái này chim chết. Sở Lục Nhân ở trong lòng chửi ầm lên, tự mình trăm phương ngàn kế hạ sơn, chưa chắc không có né tránh những này nữ chính, muốn lẳng lặng ý niệm, kết quả Đạm Đài Vọng Thư vừa đến, sau đó nàng lại cùng Diệp Sinh Ca, Tần Uyển Nhiên một liên hệ, kia chẳng phải lại trở nên cùng trước đó đồng dạng rồi sao? Được rồi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Sở Lục Nhân thở dài, đột nhiên cảm thấy tự mình cũng rộng rãi không ít, trước đây nhìn thấy Đạm Đài Vọng Thư liền chạy, hiện tại lại có thể thản nhiên đối mặt. Ta thật tuyệt. Sư tỷ, ngài theo tới cần làm chuyện gì? Quên rồi sao? Sư phó còn tại tìm ngươi đây, tại sư phó tìm tới trước ngươi, ta theo tới chuyện đương nhiên. Đạm Đài Vọng Thư lấy ra cái thứ nhất lấy cớ. Về phần một cái khác lấy cớ, thì là tự mình gánh vác dám. Trong nom sư đệ nhiệm vụ trọng yếu, không thể để cho nàng bị dưới núi hỏng các nữ nhân lừa gạt. Bất quá lấy cớ này không tiện nói cho Sở Lục Nhân, mà lại nàng phát hiện. Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên lo lắng, kỳ thật vẫn là có đạo lý. Sư đệ, nếu như ta không có cảm ứng sai. Cái gặp Đạm Đài Vọng Thư nói khẽ, trong phòng của ngươi, hẳn là nằm một cái nữ nhân a. Các ngươi vừa mới đang làm cái gì? Thanh âm đối thoại có chút kỳ quái. Sở Lục Nhân. Sư tỷ hiểu lầm. Vấn đề này Sở Lục Nhân trả lời lẽ thẳng khí hùng, đó chính là đứa bé, là ta trước đó ngoài ý muốn cứu nhặt về. Đứa bé. Đạm Đài Vọng Thư vẫn như cũ cảnh giác, đã thay vào tự mình nhân vật. Liền xem như đứa bé cũng không thể chủ quan a, dù sao thiên hạ võ công quỷ quyệt khó lường. Nói không chừng đối phương chính là ỷ vào tự mình sư đệ mềm lòng có thể lớn, cho nên cô ý biến thành tiểu hài đến dụ hoặc hắn. Ân, giống như rất không có khả năng. Nhiều xanh biết nhiều xanh biết. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Vọng Thư buông lòng sau khi cũng là đôi mi thanh tú mở ra, sau đó tiếp tục nói, vậy sư đệ, ta bởi vì vừa mới có thể đi nhìn một chút đứa bé kia a. Đương nhiên có thể. Sở Lục Nhân khoát tay áo, hắn ngay tại phía trên, đại trưởng lão cũng tại. Sư tỷ chính ngươi đi gặp là được, bất quá nàng mới vừa vặn tỉnh lại không lâu, vẫn rất sợ người lạ. Ừm. Đạm Đài Vọng Thư nghe vậy có chút kinh ngạc, ngươi không cùng ta cùng đi? Ta lại ra ngoài dạo chơi. Sở Lục Nhân lắc đầu, sau đó nhéo nhéo mi tâm, trong cõi u minh, hắn phảng phất nghe được có người lại bảo hắn. Không sai, đây là thành tâm thành ý chi đạo trực giác cảm ứng, mặc dù kiếm về một tiểu nha đầu, nhưng hắn cũng không có vì vậy rời khỏi thành tâm thành ý chi đạo, nói rõ mục tiêu của hắn vẫn chưa hoàn thành. Hiện tại lại ra ngoài, có lẽ còn có thu hoạch. Cảnh giới càng là cao, Sở Lục Nhân đối Thiên Tâm Quyền chỗ đặc thù thì càng kinh diễm, chơi trò chơi thời điểm không có cảm giác, tự mình trải nghiệm mới là thật cấp trên. Khó trách Trần Nguyên Tiêu Thiên Tâm Quyền viên mãn về sau, đánh khắp giang nam vô địch thủ. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân cũng không dừng lại, cùng Đạm Đài Vọng Thư chia tay về sau, liền lại lần nữa đi vào đám người. Lưu lại Đạm Đài Vọng Thư một người tiến vào nhà trọ. Mà trong nhà trọ, đại trưởng lão nhìn thấy Đạm Đài Vọng Thư sau cũng gật đầu. Điện hạ, không muốn gọi xưng hô thế này. Đạm Đài Vọng Thư lúc này nhướng mày. Ta không phải cái gì điện hạ, ta cùng thần đều vị kia cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Đại trưởng lão từ chối cho ý kiến, chỉ là yên lặng tránh ra thân vị. Mà Đạm Đài Vọng Thư biết rõ đối phương sẽ không dễ dàng cải biến ý nghĩ, thế là cũng không nhiều thêm để ý tới, trực tiếp đi vào gian phòng. Kết quả tiến gian phòng, liền thấy đang nhăn nhăn nhó nhó bỏ xuống giường Trần Ngư Nhạn, trên thân áo lông chồn trượt xuống, lộ ra một cái trắng trắng mềm mềm, đỏ hồng nhuận nhuận mông tử. Sở Lục Nhân cuối cùng vẫn là không để ý đến một sự kiện bốn nàng không cho Trần Ngư Nhạn mua tiểu hài tử quần áo. Hết lần này tới lần khác chính Trần Ngư Nhạn cũng không có kịp phản ứng, dù sao trên thân còn bảo bọc món kia số lớn áo lông chồn, thẳng đến áo lông chồn trượt xuống, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. A, mắt nhìn thấy cửa lớn đột nhiên mở ra, một trận gió lạnh thổi qua, cái mông lạnh lạnh, Trần Ngư Nhạn vô ý thức kinh hô một tiếng, lại tranh thủ thời gian che miệng lại. Cái kia ra hỏa để cho mình đừng là gọi. Chờ chút, ta dựa vào cái gì nghe hắn? Trần Ngư Nhạn lập tức cảm nhận được một tia cảm giác nhục nhã xông lên đầu, sau đó quay đầu, định dùng tự mình không có chút nào uy hiếp giết người mắt hung hăng chừng một cái đối phương. Kết quả nàng liền thấy Đạm Đài Vọng Thư. Đạm Đài Vọng Thư, thần đều nữ đế nữ nhi, Nhạc Vị Ương đồ đệ. Mà xem như Nhạc Vị Ương đối thủ kiêm bạn gái thân, nàng há lại sẽ không biết đối phương. Hai người thậm chí còn gặp mặt qua. Trong chốc ngắn này, Trần Ngư Nhạn trong lòng đã lóe lên buộc, xa chết, đồng tâm giản đầu để rất nhiều chữ, một thời gian cơ hồ sinh ra đập đầu chết tại trên gối đầu ý nghĩ. Thằng đến Đạm Đài Vọng Thư bước nhanh tiến lên, đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó một lần nữa thả lại trên giường. Không nên chạy loạn nha. Hả? Trần Ngư Nhạn một cái giật mình, đột nhiên hoàn hồn, trong lòng cũng một lần nữa dâng lên hy vọng, xem phản ứng này, hẳn là Đạm Đài Vọng Thư không có nhận ra mình. Trời cũng giúp ta. Thật, thật xin lỗi. Ngẩng đầu, Trần Ngư Nhạn nhút nhát nói ra, ta chỉ là khát, hướng phía dưới giường đi một chút, cho mình rót cốc nước. Đại tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta rót cốc nước à? Hoàng bét, xấu hổ cảm giác xuống tới. Nhưng là rất nhanh, Trần Ngư Nhạn lại đem đè ép trở về, ta hợp đạo cảnh tâm cảnh, sao lại bị ngoại vật lay động? Ẩn nhẫn. Một bên khác, Đạm Đài Vọng Thư lại là hoàn toàn không có cảm giác, rất tự nhiên giúp Trần Ngư Nhạn rót chén nước, sau đó làm được bên giường, ngươi tên là gì? Tiểu Yến Tử. Trần Ngư Nhạn tiếp tục sử dụng trước đó nói bừa biệt danh. Tiểu Yến Tử, đây là biệt danh a? Tên thật của ngươi đây? Ba ba mụ mụ chưa hề nói, ta cũng không biết rõ. Trần Ngư Nhạn quả quyết đem vấn đề ném tới tự mình đã sớm chết mấy chục năm phụ mẫu trên thân. Tốt a. Đạm Đài Vọng Thư nhìn xem trên giường gương mặt hồng đồng đồng Trần Ngư Nhạn, đột nhiên chơi tâm nổi lên, đưa tay nắm Trần Ngư Nhạn khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng thời nghĩ thầm, trước kia sư đệ cùng xanh ca cũng là tuổi như vậy, gương mặt vừa tròn vừa đỏ, hơn nữa còn non nớt, phản phất vừa bấm liền có thể bóp xuất thủy tới. Phốc xoay. Nô. Kết giới. Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì? Trần Ngư Nhạn bị Tả Hữu Khai cung bắt mặt, có chút kích động dây rủa nói. Thật đáng yêu. Đạm Đài Vọng Thư khen một câu, tiểu yến tử ngươi yên tâm, ta cùng sở sư đệ nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới ba ba mụ mụ, để các ngươi một nhà đoàn viên. Trần Ngư Nhạn, cái này về sau là chết cũng không thể để Đạm Đài Vọng Thư phát hiện chân tướng. Trần Ngư Nhạn ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Mà cùng lúc đó, tuân theo thành tâm thành ý chi đạo tại Tùng Giang thành bên trong du đáng sở lục nhân thì là theo trực giác yên lặng đi tới một chỗ tư nhân trạch viện trước. Chuyện siêu hay. Chương 115, Tùng Giang tả ảnh. Tùng Giang thành, tòa nào đó tư nhân trong trạch viện, theo trên mái hiên mạng nện, trên cầu thang rêu xanh, còn có trên sàn nhà thật dày cho bụi lên xem, tòa này dinh thự đã bị vứt bỏ rất dài một đoàn thế gia. Dù là tại Tùng Giang thành náo nhiệt nhất thời điểm, tòa này dinh thự vẫn như cũng là ít ai lui tới, phản phất náo nhiệt đám người tại vô ý thức bên trong tránh đi nó. Mà tại dinh thự bên trong, cái gặp sân nhỏ cây hoẹ theo gió lay động, lá cây hoa hoa tác hưởng, phong thanh, lá âm thanh hỗn hợp cùng một chỗ. Chỉ có trời sinh linh cảm đầy đủ cao, hoặc là luyện ra nguyên thần, có được tâm giới góc nhìn người, mới có thể theo những âm thanh này nghe được đến rất nhỏ nói mớ. Thất bại, ta liền biết rõ, cùng tâm giới đám kia sâu bỏ cùng một chỗ, sao có thể làm tốt thành giáo? Những cái kia đều là một đám không để ý tới trí điên cuồng quái vật thôi. Nhóm chúng ta không đồng dạng, nhóm chúng ta mới thật sự là tà linh. Theo cây hoẹ tiếng quát mắng vang lên, rất nhanh, gợi lên lá cây âm phong cũng lắc lư bắt đầu, nguyên bản chỉ là hoang phế dinh thự cũng theo đó phát sinh biến hóa. Đầu tiên là cây hoẹ vỏ cây, nương theo lấy một trận dạn nứt vỡ vụn âm thanh, vỏ cây không đứt rời xuống, cuối cùng theo cây hoẹ bên trong đi ra một cái đen như mực bóng người. Mà gào thét âm phong cũng tại sân nhỏ bên trong cuốn ra đến một đạo mơ hồ thân hình. Dinh thự từng cái cửa gian phòng cửa sổ cũng bắt đầu không ngừng mà chốt mở. Được rồi, không cần quản bọn hắn. Hoẹ thụ nhân ảnh trước tiên mở miệng nói, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Cái kia nữ nhân quả nhiên trung kế, bị nhóm chúng ta dẫn dụ ra thuận lợi bắt được. Rất tốt. Rất hiển nhiên, cây hoẹ cùng âm phong chính là cái này dinh thự cứ điểm người dẫn đầu. Mà theo hai người ra lệnh một tiếng, dinh thự lập tức hưởng ứng bọn nó. Đông, đông, đông. Dinh thự một cái hành lang, tổng cộng 8 cái gian phòng, giờ phút này tựa như là tại theo mật mã, mỗi một cái gian phòng cũng tại giàu có cảm giác tiết tấu mở ra đóng lại, cứ như vậy kéo dài một lát, cuối cùng tất cả gian phòng cửa lớn toàn bộ đóng lại, chỉ có chính giữa đại đường môn hộ chậm rãi hướng ra ngoài mở ra. Mà lần này mở ra, nguyên bản còn trống không một người đại đường, đúng là bỗng dưng nhiều hơn một đạo bị trói gô, nằm dạp trên mặt đất, nhìn qua chật vật không chịu nổi yểu điệu thân ảnh. Bắt đầu đi. Huệ thụ nhân ảnh dẫn đầu hướng về phía trước, tinh nguyệt lâu quan tinh tiên tử, nhường nàng như vậy nhiễm lên chúng ta nhan sắc, trở thành nhóm chúng ta trong tinh nguyệt lâu nội ứng. Có nàng hỗ trợ, tin tưởng Nguyên Dương Thạch cung ứng cũng sẽ không lại là vấn đề. Nàng có lẽ sẽ chống cự. Vô dụng. Huệ thụ nhân ảnh cười lạnh một tiếng, thanh âm của nó mang theo lá dụng đặc hữu tiếng xào xạc, không ai có thể chống cự thế giới chân thật ảnh hưởng. Lời con chưa dứt bốn. Kẹt kẹt. Nương theo lấy một tiếng cửa gỗ đóng mở nhẹ vang lên, dinh thự cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra. Mà theo sát phía sau thì là một trận nặng nề tiếng bước chân. Chính là chỗ này. Sở Lục Nhân lắc lắc tay, nhìn về phía trống không một người dinh thự vị lạc. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn thành tâm thành ý chi đạo lại cấp tốc cấp ra phản hồi, thiên tâm huyền tùy theo vận chuyển, mi tâm phảng phất mở thiên nhãn, trực giác nói cho hắn biết bốn trước mắt mình sân nhỏ bên trong đứng đấy hai người. Thế mà thật có tà giáo người a. Thiên tâm quyền tầng thứ tư hắn, mặc dù còn không có tu luyện ra nguyên thần, nhưng là linh cảm đã đạt tới một cái đủ để phát giác được tâm giới sự vật cấp độ. Người sống. Cây mẹ bóng người cùng âm phong bóng người đồng thời quay đầu, tại chỗ giật nảy mình, còn tưởng rằng là thần ý tông sư tìm tới cửa, kết quả tập trung nhìn vào. Giống như không phải tông sư. Thiên tiên tam trọng. Loại này tu vi. Cũng dám tiến đến. Sau khi lấy lại tinh thần, hai người cũng lộ ra nổi giận đan sen biểu lộ. Tại bọn hắn xem ra, mặc dù bọn hắn còn không có đạt tới tông sư cấp bậc thực lực, nhưng là bởi vì cũng có được tâm giới đặc tính, tông sư trở xuống căn bản nhìn không thấy bọn hắn, cho nên tại tông sư phía dưới, bọn hắn cơ hội chính là vô địch. Kết quả bọn hắn thế mà bị một cái tiên thiên tam trọng dọa sợ. Thần giữ cửa, ngươi là thế nào xem cửa lớn? Cái gặp hoại thụ nhân ảnh tại chỗ hét lớn, làm sao lại thả một cái tiên thiên tam trọng võ giả tiến đến sân nhỏ? Thần giữ cửa. Sở Lục Nhân lỗ tai khẽ động, tại hắn nghe tới, hoại thụ nhân ảnh gầm thét hoàn toàn là một trận kịch liệt lá cây tiếng xào xạc, nhưng nghe đến thanh âm trong nháy mắt, hắn liền xuất phát từ trực giác não bổ tương ứng nội dung. Thành tâm thành ý chi đạo ban cho mãnh liệt linh cảm, tại thời khắc này làm ra phi phàm tác dụng. A, ngươi nói là cái đồ chơi này đi. Thoại âm rơi xuống, cái gặp Sở Lục Nhân đưa tay phải ra, xuề năm ngón tay ra, mà tại lòng bàn tay của hắn, cái gặp một cái người giấy ngay tại hắn trong tay liều mạng dãy rủa. Nó cố gắng qua, đừng trách nó. Nói xong, Sở Lục Nhân liền dùng sức bóp, khí huyết thần ý phảng phất một đoàn lửa lớn, trực tiếp điểm đốt trong tay người giấy, sau đó ném về phía dinh thự vị lạc. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiêu đốt người giấy liền đột nhiên nổ tung, mà tại vang khắp nơi hỏa tinh bên trong, một cái tàn phá vặn vẹo thi thể mang theo tiên huyết rơi xuống trên mặt đất. Bây giờ còn có cái người dạng. Sở Lục Nhân gật đầu. Người muốn chết. Một giây sau, cây mẹ chấn động, âm phong rít lên, nguyên bản khép lại dinh thự từng cái gian phòng cửa lớn cũng trong nháy mắt mở ra, vô số quỷ ảnh từ đó gào thét mà ra. Những này quỷ ảnh cùng cây mẹ còn có âm phong khác biệt, tất cả đều là chuyển hóa thất bại phế phẩm, mặc dù đồng dạng bị chuyển hóa làm tâm giới sinh vật, nhưng lại đánh mất lý trí. Bất quá bọn chúng mặc dù không mạnh, nhưng thắng ở số lượng nhiều, mà lại cùng cây mẹ bọn chúng đồng dạng cũng không cách nào bị người bình thường trông thấy. Trên lý luận, liền xem như tiên thiên tam trọng võ giả, gặp những này quỷ ảnh, như thường sẽ bị chậm rãi gặm ăn hầu như không còn, cũng chỉ có thần ý tông sư có thể lấy nguyên thần chi lực, đem những này quỷ ảnh toàn bộ rào sát. Lui một vạn bước nói, liền xem như những cái kia nắm giữ thần binh của mình, khí huyết dương cương tiên thiên tam trọng, những này quỷ ảnh cũng vẫn như cũ có thể đưa đến một cái rất tốt suy yếu tác dụng. Từ đó là cây mẹ chính bọn chúng sáng tạo ưu thế. Bởi vậy tại thả ra dinh thự bên trong quỷ ảnh về sau, cây mẹ cùng âm phong liền trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền cho Sở Lục Nhân khí lực chống đỡ hết nổi, sau đó đi lên đánh chó mù đường. Một thời gian, toàn bộ dinh thự cũng vang lên tiếng gió phần phật, nguyên bản bình thường cảnh tượng ở dưới bóng đêm cũng theo đó biến hóa, phản phất lập tức theo nhân gian rơi vào địa ngục. Nhiều như vậy quỷ ảnh, tâm giới sinh vật cùng nhau động thủ, thế mà cứ thế mà đem toàn bộ dinh thự cũng túm vào tâm giới bên trong. Vô luận ngươi là ai, đều phải chết. Huệ thụ nhân ảnh phát ra thét lên, một cái tiên tiên tam trọng võ giả, không trước đó thám thính tình huống, liền dám xông vào nơi này, quả nhiên là không biết sống chết. Lời con chưa dứt bốn. Huệ thụ nhân ảnh, âm phong bóng người, thậm chí mất lý trí vô số quỷ ảnh, cũng nhìn thấy rơi vào tâm giới dinh thự bên trong, dâng lên một vòng hỏa hồng nắng gắt. Ngươi hiểu lầm. Nắng gắt bên trong, Sở Lục Nhân thanh âm hùng hậu mạnh mẽ, ta đã có dũng khí tùy tiện liền xuống tới. Tự nhiên là bởi vì ta biết rõ, nơi này không có nguy hiểm. Ầm ầm. Nắng gắt đột nhiên nở rộ mạnh, tất cả tới gần hắn quỷ ảnh trong nháy mắt liền bị mạnh hòa tan, bốc hơi, cho dù là cây hoè cùng âm phong cũng nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị dội lên một tầng nham tương, đau nhức đồng thời, liền liền da thịt gân cốt cũng đang không ngừng hòa tan tiêu hủy. A ba. Tất cả quỷ ảnh bị quét sạch xanh xanh, rơi xuống tâm giới dinh thự một lần nữa nổi lên, hỏa hồng nắng gắt biến mất theo, lộ ra hắn tại thế giới hiện thực bộ dáng. Không chịu nổi một kích. Cái gặp sân nhỏ bên trong, Sở Lục Nhân thể phách bỗng nhiên cất cao một mảng lớn, nếu là tinh tế cân nhắc lời nói, liền sẽ phát hiện chiều cao của hắn đúng lúc là 9 thước 9 tấc 9 ly. Cựu cựu đến cực điểm. Thuần dương thể phách. Tại thành tâm thành ý chi đạo ra chỉ dưới, Sở Lục Nhân đã có thể cùng ngày xưa trên Vân Long đỉnh tiền bối tỷ tỷ, hoàn mỹ phát huy ra lực lượng của mình. Bây giờ chính là tiểu thí nhu đao. Kết quả hắn còn không có động thủ đây, địch nhân liền ngã xuống. Những này tà linh, nhìn như đối tông sư trở xuống võ giả rất có uy hiếp, nhưng sơ hở cũng lớn, đối nguyên thần chi lực hòa dương mới vừa khí huyết không có lực phản kháng chút nào. Bất quá cũng có thể là ta còn không có gặp được nhân vật lợi hại. Suy nghĩ sau khi, Sở Lục Nhân nhanh chân đi hướng về phía dinh thự chỗ sâu cái kia bị trói gô ném xuống đất yểu điệu nữ tử. Mà tại hắn dương cương khí huyết ảnh hưởng dưới, đối phương cũng là ư một tiếng, thân thể run lên, chợt đột nhiên bừng tỉnh, liếc mắt liền nhìn thấy hướng phía nàng đi tới Sở Lục Nhân. Ngươi, cứu. Yểu điệu nữ tử lập tức hoa dung thất sắc, há mồm muốn la. Ầm. Sở Lục Nhân không chút do dự, trực tiếp một quyền đem vừa mới tỉnh táo lại yểu điệu nữ tử nện hôn mê bất tỉnh, bởi vì hắn đã nhận ra thân phận của đối phương. dù sao trước khi đến, nàng xem qua đối phương chân dung. Tinh Nguyệt lâu hai vị đương gia một trong, Hàn Nguyệt tiên tử như hình với bóng tốt tỉ muội. Quan Tinh tiên tử, linh khí suy kiệt, thời đại cũ sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả. Con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí, từ đó thời đại ma pháp được sinh ra. Thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu. Rồi một ngày, linh khí khôi phục trở lại, những phế tích thời đại cũ có hàng vạn năm chôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện. Ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới. Câu hỏi được trả lời trong chương 116, Sở Lục Nhân dụ dỗ. Trống trải dinh thự bên trong, Sở Lục Nhân cũng không có gấp ly khai, thành tâm thành ý chi đạo phản hồi tới trực giác nói cho hắn biết, lưu tại chỗ sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên hắn dứt khoát nhường cốt ưng trở về, đem Đạm Đài Vọng Thư, đại trưởng lão, còn có Trần Ngư Nhạn cùng một chỗ kêu tới. Đây là, vừa đi vào dinh thự, Trần Ngư Nhạn biểu lộ liền đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Nàng mặc dù tán công, nhưng nhãn lực còn tại, liếc mắt liền nhìn ra tòa này dinh thự từng một lần rơi vào tâm giới. Mà vô luận là sân nhỏ bên trong cây hoè, vẫn là môn hộ mở rộng gian phòng, cũng có bị tâm giới hủy hóa vết tích. Kaka, ngươi cùng những cái kia tà linh đạo thủ. Trần Ngư Nhạn trong giọng nói, vẻ kinh ngạc không còn che giấu. Bởi vì hắn thật không ngờ rằng, Sở Lục Nhân thực lực thế mà mạnh đến có thể đối phó tà linh. Thiên Thiên tam trọng, chỉ sợ không thôi. Coi như cảnh giới vẫn là cảnh giới này, nhưng là chiến lực tuyệt đối không phải cấp độ này chiến lực, đã tìm thấy thần ý tông sư bên. Kaka thật tuyệt. Trần Ngư Nhạn tranh thủ thời gian quay một tiếng mông ngựa, trải qua một đoạn thời gian hòa hoãn tâm tình, nàng kỳ thật cũng dần dần thích ứng cùng tiếp nhận mình bây giờ tình cảnh. Không quan hệ, không phải liền là giả bộ nhỏ hại à, dù sao chờ ta công lực khôi phục, tiểu yến tử nha đầu này liền sẽ biến mất, ta vẫn như cũng là cái kia quát tháo thiên hạ vô Trần Ma Quân, ai cũng không biết rõ đoạn này quá khứ. Huống chi đồ đệ của ta còn có ta bạn gái thân lập tức liền muốn tới, nhịn thêm một chút liền tốt. Mà đổi thành một bên, Đạm Đài Vọng Thư thì là nhíu chặt lông mày. Ta linh, không nghĩ tới tà giáo còn không có bị đuổi tận giết tuyệt, ngươi xuống núi chính là vì bọn chúng a. Là những này tà linh hại tiểu yến tử một nhà. Không chỉ có như thế. Sở Lục Nhân cười cười, sau đó dẫn đám người đi vào dinh thự. Sau đó đám người liền thấy bị trói gô tại một cái trụ cột trên Quan Tinh Tiên Tử. Ô ô ô. Nhìn thấy Sở Lục Nhân còn có những người khác về sau, Quan Tinh Tiên Tử lập tức dãy rủa, bị ngăn chặn miệng không ngừng mà phát ra thả chết chứ không chịu khuất phục tiếng rên rỉ. Nhưng mà Sở Lục Nhân cũng không hề để ý, chỉ vào Quan Tinh Tiên Tử tiếp tục nói, ta tới thời điểm, những cái kia tà linh ngay tại ý đồ hủy hóa vị này Quan Tinh Tiên Tử, mà lại đã thành công một phần. Chí ít đã xuống tà linh chi chủng, các ngươi xem, trên người nàng đã hiện ra tà văn. Tà văn là bị tâm giới hủy hóa tiêu chí, mà tà văn đồ án càng là dường dà, càng là phức tạp. Bị hủ hóa trình độ cũng càng sâu, cuối cùng càng là sẽ rơi xuống làm rất nhiều người trong mắt tà linh. Sở Lục Nhân nói xong, liền đem Quan Tinh Tiên Tử cánh tay nâng lên, sau đó một cái kéo xuống tay áo. Quả nhiên, tại Quan Tinh Tiên Tử kia trắng như tuyết trên cánh tay, cái gặp một đạo sắc hiện lên tím xanh, giống như mạch máu, lại giống là tiểu xà vết tích rất sống động. Theo tà văn chiều dài, độ rộng, trình độ phức tạp đến xem, nàng hiện tại hủ hóa trình độ còn không sâu, nhiều nhất chính là táo bạo dễ giận, còn không về phần mất lý trí, nhân cách cũng sẽ không phát sinh cải biến. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hủ hóa trình độ làm sâu sắc, nàng cuối cùng vẫn là lại biến thành tà linh. Quan Tinh Tiên Tử. Rất hiển nhiên, Quan Tinh Tiên Tử xuất thân không tầm thường, đối tà văn cũng không phải không có chút nào hiểu rõ, cho nên trên mặt nguyên bản phẫn nộ biểu lộ cấp tốc chuyển biến làm hoảng sợ. Không có biện pháp, người nói hủy diệt đi. Đạm Đài Vọng Thư thở dài. Nô. Quan Tinh Tiên Tử lập tức dây rủa. Ô ô ô. Không đổi. Sở Lục Nhân thì là sờ lên cái cằm, mở ra Quan Tinh Tiên Tử trên miệng trói buộc, tin tưởng ngươi hẳn là cũng nhìn ra được, nhóm chúng ta không phải người xấu. Quan Tinh Tiên Tử nghe vậy trừng mắt nhìn, chợt điên cuồng gật đầu, ta tin tưởng các ngươi. Vậy là tốt rồi. Sở Lục Nhân thỏa mãn buông lòng ra nằm đấm. Tà văn nguy hại ta liền không nói, ngươi cũng rõ ràng. Bất quá ta có lẽ có biện pháp giúp ngươi ức chế tà văn, nhưng cái này cần ngươi phối hợp. Ngươi minh bạch đi. Ta minh bạch, ngươi làm đi. Quan Tinh Tiên Tử lúc này hai mắt nhắm lại, một bộ nhậm quân hái bộ dáng, bỏ mặc ngươi làm cái gì ta đều sẽ phối hợp ngươi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta kềm chế tà văn, ta còn không thể chết, nếu không Hàn Nguyệt tỷ tỷ sẽ thương tâm, mà lại nàng cũng sẽ có nguy hiểm. Yên tâm. Sở Lục Nhân gật đầu, chợt đưa ngón trỏ ra, sau đó dùng sức đặt tại Quan Tinh Tiên Tử mi tâm. Sau đó bằng vào tự mình vô thượng tiên phú kéo ra khỏi bảng trò chơi. Hệ thống, cho ta kết toán cao thắng Hàn kịch bản. Không sai, có lẽ là bởi vì lúc trước tu la chàng, Sở Lục Nhân đầu tròn váng, hoàn thành cao chọc trời không ngã cao thắng Hàn kịch bản nhưng không có kết toán ban thưởng. Đang đắng 1.7 vạn vận mệnh điểm đây. Hắn thế mà quên. Cũng may hắn lần này rời núi, Sở Lục Nhân một lần nữa kiểm tra chính một cái bảng trạng thái, một lần nữa tìm về khoản này tiền của phi nghĩa. Bất quá cái này cũng đã chứng minh một điểm. Cao thắng Hàn 8 thành không chết. Bằng không hắn liền sẽ có 6.7 vạn vận mệnh điểm, mà không phải 1.7 vạn. Bất quá không quan hệ, còn nhiều thời gian. Mà lúc này, Sở Lục Nhân cần phải làm là thu hoạch được cái này 1.7 vạn vận mệnh điểm, sau đó lại đem vận mệnh điểm thêm đến một môn tương lai đều có thể võ công bên trên. Thôn Thiên Ma Công, cho ta thêm điểm. Một giây sau, Sở Lục Nhân đầu ngón tay liền sinh ra vô tận thôn vệ chi lực, khí thế không có vào Quan Tinh Tiên Tử thể nội, hút ra một đoàn đen nhánh tà khí. A, tốt, dễ chịu. Tà khí bị hút ra, Quan Tinh Tiên Tử đầu tiên là phát ra một tiếng thư sướng than nhẹ. Nhưng mà cũng không lâu lắm, trên tay nàng tà văn liền bắt đầu chấn động kịch liệt. A, lần này thư sướng than nhẹ biến thành thống khổ kêu thảm. Quan Tinh Tiên Tử cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, tại chỗ chính là trước mắt, trực tiếp ngất đi, tốt một lát mới một lần nữa tỉnh táo lại. Ừm, là lực đạo quá lớn a. Sở Lục Nhân suy nghĩ một cái, Thôn Thiên Ma Công là Yến Liên Sơn trước khi chết tại Điền Vạn Thiên trong phòng tìm tới, đằng sau ghi chép trong ngọc giản cùng một chỗ đưa cho hắn. Sở Lục Nhân một mực vô dụng, là bởi vì không có dư thừa vận mệnh điểm. Hiện tại tự nhiên không có cái này kiên kỵ. Lại đến thử một chút, lần này ta không dùng sức.
Không.
Đừng tới nữa.
Buông tay.
A. Sở Lục Nhân không để ý đến Quan Tinh Tiên Tử cầu xin tha thứ, thật sự cho rằng bản tọa không gần nữa sắc chỉ nói là nói. Thương Hương Tiếc Ngọc bản chất chỉ là đánh không lại thôi. Cứ như vậy thí nghiệm nhiều lần về sau, Sở Lục Nhân lúc này mới thỏa mãn gật đầu, sau đó ngón tay một điểm, lấy hoàn mỹ lực đạo triệt để rút ra Quan Tinh Tiên Tử thể nội tà khí. Chỉ tiếc tà khí mặc dù còn thừa không có mấy, nhưng Quan Tinh Tiên Tử trên cánh tay tà văn nhưng như cũng không có bị xóa đi. Chỉ cần tà văn vẫn còn, tà khí liền sẽ không ngừng sinh sôi. Đến lúc đó, ngươi vẫn là sẽ bị hủ hóa. Sở Lục Nhân nói đến đây, đột nhiên nói, Quan Tinh Tiên Tử, không bằng nhóm chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ta giúp ngươi áp chế tà văn, đưa ngươi ly khai, mà ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ.
Gấp cái gì?
Nghe được có thể trở về, nguyên bản con ngươi tăng dã, thất thần đến cơ hồ hôn mê Quan Tinh Tiên Tử đột nhiên bừng tỉnh, sau đó một mặt mong đợi nhìn về phía Sở Lục Nhân.
Rất đơn giản.
Sở Lục Nhân mỉm cười, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, các ngươi Tinh Nguyệt Lâu hiện tại đang bị tà linh, cũng chính là cái gọi là tà giáo âm thầm bố cục hãm hại, mà xem như Tinh Nguyệt Lâu duy nhất tông sư, tỷ tỷ của ngươi, Hàn Nguyệt Tiên Tử chỉ sợ tình cảnh nguy hiểm nhất. Một bên khác, ta cũng muốn tìm những cái kia tà giáo phiền phức. Ngươi muốn đối phó tà giáo, ta cũng muốn đối phó tà giáo, nhóm chúng ta hẳn là một bên a. Sở Lục Nhân mở ra hai tay,
mà lại
nói đến đây, Sở Lục Nhân lại lời nói xoay chuyển, ngươi cũng không hy vọng tỷ tỷ ngươi cùng ngươi đồng dạng bị chồng lên tà văn, từ đây chỉ có thể mặc cho người ước hiếp a.
Ngươi yên tâm, ta không muốn ngươi làm cái gì.
Ngươi bây giờ người mang tà văn, tà giáo đám người có lẽ sẽ coi là bọn chúng đã thành công hủ hóa ngươi, đưa ngươi coi là bọn chúng đánh vào Tinh Nguyệt Lâu quân cờ. Mà ngươi chỉ cần tại cùng bọn chúng lá mặt lá trái đồng thời, lại cùng ta thẩm kết xã giao là được rồi.
Nghe vào giống như có chút kỳ quái.
Được rồi, không trọng yếu.
Một bên khác, Quan Tinh Tiên Tử nghe xong Sở Lục Nhân yêu cầu, trên mặt thì là lộ ra vẻ dãy rủa, ta tuyệt đối không có khả năng phản bội tỷ tỷ.
Thế nào lại là phản bội đây?
Sở Lục Nhân hướng dẫn từng bước nói, không bằng nói, ngươi đây là đang giúp ngươi tỷ tỷ đây.
Tin tưởng ta là Hoàng Thiên phái người, sẽ không lừa gạt ngươi.
Hoàng Thiên phái?
Quan Tinh Tiên Tử sững sờ.
Đúng à, đây là ta tông môn tín vật, đằng sau vị tiên là chúng ta đại trưởng lão, ngươi biết không?
Sở Lục Nhân gặp Quan Tinh Tiên Tử còn có chút do dự, lúc này chỉ thiên thể nói, nếu như ta lừa gạt ngươi, liền để ta sư phó Vạn Tiễn Xuyên tâm chết không yên lành.
Quan Tinh Tiên Tử lập tức an tâm không ít.
Sư phó sư phụ, trong tông môn, sư phó chính là một loại ý nghĩa khác phụ thân.
Hoàng Thiên phái làm chính đạo môn phái, tôn sư trọng đạo càng là môn quy một trong.
Hắn nguyện ý cầm sư phó thể,
có độ tin cậy vẫn còn rất cao.
Tốt ta
phối hợp ngươi.
Quan Tinh Tiên Tử rốt cục gật đầu.
Mà gần như đồng thời, Sở Lục Nhân chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, lại là dự thiết mục tiêu đạt thành, thối lui ra khỏi thành tâm thành ý chi đạo.
Rất tốt,
bắt đầu lớn ưu a.
Nhưng mà cùng lúc đó, đắc chí vừa lòng Sở Lục Nhân cũng không có phát hiện, hắn đối Quan Tinh Tiên Tử làm sự tình, từ đầu tới đuôi cũng bị Đạm Đài Vọng Thư phấn bút cần sách, bá 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 ghi xuống.
Giang Nam phủ, Vô Thượng Ma Tông trong phân đà.
Nương theo lấy mang chợt lóe lên, trong mặt thất, hai thân ảnh nổi lên, rõ ràng là Cố Lan Thanh, Vô Thượng Ma Tông Trầm Luân Thiên chi chủ, Tạ Trần Duyên.
Đây cũng quá nhanh.
Đại giới cũng lớn a.
Nhìn vẻ mặt rung động Cố Lan Thanh, Tạ Trần Duyên thở dài, truyền thống trận pháp là nhóm chúng ta tại tâm giới bên trong tìm tới kỹ thuật, cũng là hiện nay duy nhất ứng dụng kỹ thuật, thế nhưng khởi động cần tiêu hao đại lượng chân quý vật liệu, vẹn vẹn lần này truyền thống,
coi như móc rông của cải nhà của ta.
Sau đó ta nhất định phải tìm ngư nhạn bồi trở về.
Đi nhanh lên đi.
Đi ra mặt thất, Tạ Trần Duyên một bên chào hỏi Cố Lan Thanh, một bên nói ra, đi ngự thú trai làm một đầu phi cầm, sáng mai nhóm chúng ta liền có thể đến Tùng Giang thành.
Ừm.
Nghe đến đó, Cố Lan Thanh biểu lộ đột nhiên biến đổi, sau đó nhìn thoáng qua phương xa.
Nói đến, cái kia oan gia giống như chính là tại Giang Nam phủ đi.
Các loại đem sư phó đón trở về sau, lại đi gặp hắn một chút ta.
Nói không chừng còn có thể dẫn hắn đi gặp sư tôn đây.
Bất quá,
cái này không phải liền là gặp gia trưởng a.
Ai hắc hắc.
Loại sự tình này ta còn không có chuẩn bị kỹ càng rồi nghĩ tới đây, Cố Lan Thanh nhịn không được có chút xấu hổ che khuất đỏ hồng gương mặt.
Chuyện siêu hay.
Chương 117, Đạm Đài Vọng Thư quan sát báo cáo.
Lúc rạng sáng, Sở Lục Nhân đưa Tiễn Quan Tinh Tiên Tử.
Vì để tránh cho trên người nàng tà văn tái phát, Sở Lục Nhân còn tại trong cơ thể của nàng gieo một khỏa thôn tiên ma chủng, tùy thời có thể lấy hấp thu trong cơ thể nàng tà khí.
Bất quá thường cách một đoạn thời gian đều muốn tìm hắn thay đổi một lần ma chủng.
Đồng thời, hắn cũng có thể dùng ma chủng liên hệ Quan Tinh Tiên Tử.
Đương nhiên, Sở Lục Nhân còn chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau, tất yếu tình huống dưới, nếu như Quan Tinh Tiên Tử gây bất lợi cho hắn, hắn có thể thẳng tiếp dẫn bạo ma chủng, đánh cho trọng thương.
Xem như đôi bảo hiểm.
Mà tại xử lý tốt hết thể về sau, bận rộn một cả ngày, mở ra gần nửa ngày thành tâm thành ý chi đạo, Sở Lục Nhân cũng rốt cục nhịn không được cảm nhận được một tia ra rời. Thế là đám người trực tiếp quay trở về nhà trọ.
Bất quá trở lại nhà trọ về sau, Đạm Đài Vọng Thư cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là trở lại tự mình đơn độc ở gian phòng về sau, từ trong ngực lấy ra một cái đồng tâm giản.
Đạm Đài Vọng Thư không có quên, trên người mình còn gánh vác Diệp Xanh Ca cùng Tần Uyển Nhiên hy vọng.
Nàng là mang theo sứ mệnh tới.
Ừm, trước tiên đem sự tình hôm nay ghi chép lại, sau đó dùng đồng tâm giản chi tiết trực tiếp phát cho Xanh Ca đi, dù sao trước khi đến ta cũng cho nàng một khối.
Đạm Đài Vọng Thư bắt đầu ghi chép bắt đầu.
Đầu tiên, là tự mình mới vừa tìm tới Sở sư đệ thời điểm, nhìn thấy sự tình.
Sở sư đệ lòng hiền nghĩa, mới vừa xuống núi liền cứu một vị tiểu cô nương khả ái.
Xanh Ca, nàng cùng tuổi của ngươi không sai biệt lắm, mà lại dáng dấp cũng không kém ngươi.
Sở sư đệ tựa hồ cũng rất thích nàng.
À đúng, ta tới thời điểm, sở sư đệ mới vừa từ trong phòng ra, chờ ta sau khi đi vào, thấy được nàng không có mặc quần áo, chỉ có một kiện áo lông chồn khoác lên người. Mặc dù ta không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là ta tin tưởng đây chỉ là một trận hiểu lầm mà thôi. Xanh ca, Uyển Nhiên, các ngươi tuyệt đối không nên nhạy cảm, cũng tuyệt đối không nên cảm thấy không vui nha. Hoàn mỹ phù hợp sự thật, không có bất luận cái gì thành kiến. Đạm Đài Vọng Thư vừa ăn hạt dưa, một bên thỏa mãn nhìn một chút tự mình viết xong tin tức, sau đó hơi chút trầm tư, tiếp tục viết xuống dưới. Sau đó, sở sư đệ lại một mình ra ngoài rồi một chuyến. Đợi đến nhóm chúng ta nhận được tin tức của hắn chạy tới thời điểm, phát hiện hắn tại một cái đen như mực dinh thự bên trong. Dinh thự bên trong còn cất giấu một cái nhìn qua thiên kiều bá mị nữ nhân, bị trói gô, nước mắt rưng rưng ném xuống đất. Đương nhiên, cái này nữ nhân cùng sở sư đệ cũng không có quan hệ. Nàng tựa hồ là Tinh Nguyệt lâu quan tinh thiên tử, tại Tùng Giang thành rất có mỹ danh, nghe nói có rất nhiều nam nhân đều đã từng ý đồ truy cầu hắn, lại đều thất bại. Ta đơn giản điều tra một cái, tựa như là nàng đã lòng có sở thuộc. Đương nhiên, người trong lòng của nàng khẳng định không phải sở sư đệ. Senka, Uyển Nhiên, các ngươi tuyệt đối không nên nhạy cảm à, cái này khẳng định cũng chỉ là một trận hiểu lầm. Từ sau lúc đó, sở sư đệ còn cùng vị kia quan tinh tiên tử nói chuyện một vụ giao dịch, nhường nàng bên ngoài cùng người khác lá mặt lá trái, sau lưng cùng mình thầm kết xã giao. Quan tinh tiên tử đáp ứng. Cụ thể chi tiết ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng vô luận như thế nào, Senka, Uyển Nhiên, ta đem sở sư đệ thấy rất nghiêm, sở sư đệ tại đoạn này thời gian bên trong hoàn toàn không có bị bất luận cái gì hỏng nữ nhân lừa gạt. Các ngươi cứ yên tâm đi. Viết xong về sau, Đạm Đài Vọng Thư lại kiểm tra mấy lần, xác định tự mình viết đều là sự thật, hoàn toàn không có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối thành phần về sau, thỏa mãn gật đầu. Ừm, dạng này còn kém không nhiều lắm. Ngay tại Đạm Đài Vọng Thư định đem tin tức phát ra ngoài thời điểm, trong lúc đó bốn. Đông đông đông. Dồn dập tiếng gõ cửa. Ừm. Đạm Đài Vọng Thư động tác trên tay một trận, lên tiếng lần nữa, đã thấy nhà trọ gian phòng cửa lớn bị đẩy ra, Sở Lục Nhân lau chán mệt mỏi đi đến. Sư tỷ, ngài đang làm cái gì? Viết thư a, thế nào? Đạm Đài Vọng Thư trừng mắt nhìn. Sở Lục Nhân không nói gì nhìn về phía Đạm Đài Vọng Thư trong tay đồng tấm giản. Hắn sở dĩ sẽ đến, lý do rất đơn giản, Thiên Tâm Huyền đột nhiên cảnh báo, mà lại còn giống như là lớn vô cùng nguy cơ, nguy hiểm cho tính mệnh cái chủng loại kia. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là tà giáo phát hiện tự mình tung tích, truy sát đến đây. Kết quả theo Thiên Tâm Huyền cảm ứng lại một đường tìm được nơi này. Sư tỷ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đang viết gì đồ vật sao? A Đạm Đài Vọng Thư lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức đem đồng tâm giản giấu ở sau lưng, nàng nhớ kỹ Senka cùng Uyển Nhiên giao cho nàng thế nhưng là nhiệm vụ bí mật. Đây là Đạm Đài Vọng Thư con ngươi đảo một vòng, lập tức nghĩ đến một cái hoàn mỹ lấy cớ. Là ta đang biên tập Giang Hồ Nhật Báo bản thảo. Giang Hồ Nhật Báo? Bản thảo? Đúng vậy a.